Chương 1506, độc công chương 1506, độc công giờ này khắc này, Tử Lam sắc mặt cũng không tiếp tục giống trước đó như thế phong khinh vân đạm. Vô hình kiếm quang, kim cương thần lực. Trước mắt cái này áo xám nam tử triển hiện ra thủ đoạn, đã vượt xa khỏi dự tính của nàng. Cuộc chiến đấu này, có thể sẽ không giống trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Tử Lam sắc mặt thay đổi liên tục, đột nhiên xoay người một cái, hướng phía Lương Nôn há miệng phun một cái. Một cỗ khói đen cấp tốc lan tràn ra, những nơi đi qua, cỏ cây tất cả đều khô héo, linh thú hóa thành huyết thủy, chim bay hóa thành bạch cốt, còn không có tới gần, liền có một cỗ hôi thối đánh tới. Lương Nôn trong lòng run lên, biết xương độc này tuyệt không dễ trọng. Hắn không chút do dự, thả người hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời một tay kiếm quyết một chỉ, vô hình kiếm quang xông phá yêu hoa phong tỏa, lần nữa hướng phía Tử Lam cổ họng chém tới. Nhưng mà Tử Lam đã sớm chuẩn bị, không đợi kiếm quang tới gần, thân hình tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhất chuyển, vậy mà hóa thành một cỗ sương mù, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Định quang kiếm hoàn bổ hụt, Lương Nôn nhíu mày, ánh mắt cảnh giác. Phù du. Theo tâm niệm vừa động, bên hông hồ lô xoát ra một đạo thanh sắc kiếm quang, hướng phía sau mình hư không một kiếm chém tới. Xoát. Liền đang phi kiếm phá không trong nháy mắt, trong hư không đống nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó một tia ô quang xoát ra, hóa thành một đầu hắc xà cuốn chặt lại tại kiếm trên ánh sáng. Màu xanh kiếm quang cùng màu đen rắn độc, hai lẫn nhau dây dưa, ở giữa không trung bay tới cuốn đi, khi thì kiếm khí tăng gọn, đâm vào rắn độc thể nội, khi thì khí độc phun trào, ăn mòn bốn phía kiếm khí. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này, phản ứng không chậm a. Tử Lam thân ảnh, sau lưng Lương Nôn đùng đùng xuất hiện. Vừa rồi nàng đột nhiên ẩn nấp thân hình, đối Lương Nôn phát động đánh lén, nếu như phủ du kiếm trở ra thoáng chậm một chút, chỉ sợ con độc xà kia đã cắn được Lương Nôn trên thân. Hừ, cũng vậy. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết lại bóp. Tử Lôi Thiên Âm kiếm ở giữa không trung một cái vòng chuyển, rất nhanh liền hóa thành một đạo lôi đình phích lịch, một kiếm phá mở hắc xà bụng, ngay sau đó hai đạo kiếm quang hợp tại một chỗ, chém thẳng vào Tử Lam trán. Cùng lúc đó, vô hình kiếm quang cũng lặng yên mà tới, từ lôi đến đầu, mũi kiếm thẳng chọn Tử Lam bụng dưới. Lại có nhiều như vậy bản mệnh phi kiếm, bị ba thanh phi kiếm đồng thời khóa chặt, cho dù là đã vượt qua 227 khó khăn, Tử Lam cũng không dám có chút chủ quan. Nàng cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, một con to lớn con cóc hư ảnh xuất hiện tại sau lưng. Cái này con cóc hai mắt nhìn trời, miệng há ra, lưỡi dài rối ra, lại đem chính Tử Lam cuốn vào. Sau một khắc, ba viên kiếm hoàn đồng thời đến, ba đạo kiếm quang đồng thời chạm tại kia con cóc trên thân, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Không có trong dự liệu tường đồng bách sắt, kiếm hoàn bên trên truyền đến cảm giác, để Lương Nôn cảm thấy mình một quyền đánh vào trên đông, cho dù phi kiếm của mình sắc bén vô song, lại tại cái này còn cóc trên thân không phát huy ra nửa điểm uy lực. Tại sao có thể như vậy? Lương Nôn mở to hai mắt nhìn, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Đây là Thiềm Tiên Công. Ngay tại Lương Nôn nghi ngờ thời điểm, vệ rồng thanh âm đột nhiên ở phía xa vang lên. Lúc này vệ rồng đã chế trụ thương thế bên trong cơ thể, trên mặt lại khôi phục một tia vết sắc. Thiềm Tiên Công. Lương Nôn nhíu mày, hắn tại vô song thành gánh nhâm bích biển cung cung chủ, những năm này cũng đọc qua không ít điển tịch, tự hỏi đối Nam Cực Tiên Châu các đại tông môn đều có chút hiểu rõ, lại chưa từng nghe nói qua môn công pháp này. Vệ Rồng mặc dù tu đạo thời gian vượt xa mình, nhưng hắn là Thần Nông Sơn trưởng lão, đời này chỉ sợ không hề rời đi qua Quân Tiên Thành, làm thế nào biết ngoại giới công pháp. Nhìn thấy Lương Nôn trong mắt vẻ hoài nghi, Vệ Rồng lập tức minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này truyền âm giải thích nói, cái này Thiểm Tiên Công là từ thượng cổ lưu truyền tới nay, năm đó Thần Nông Thác lúc còn sống, Nam Cực Tiên Châu có một tông cửa tên là Độc Thánh Môn. Độc Thánh Môn từ môn chủ đến môn hạ đệ tử, mỗi cái đều là táng tận thiên lương hạng người, bọn hắn việc ác bất tận, thậm chí dùng các đại tông môn tu sĩ tới thử độc chế độc, hai họa một phương sinh linh. Thần Nông tiền bối lòng mang thiên hạ, nếu bách thảo lấy cứu thế người, cùng cái này Độc Thánh Môn môn chủ Bắc Minh ông là tử đối đầu, hai người nhiều lần đấu pháp, Bắc Minh ông độc công đánh không lại Thần Nông đế kinh, mỗi lần đều là thảm bại mà chạy, cuối cùng liên quan toàn bộ Độc Thánh Môn đều bị Thần Nông tiền bối trấn áp. Bởi vì năm đó tranh đấu quá lâu, cho nên chúng ta Thần Nông Sơn đối Bắc Minh ông thủ đoạn rất tin tưởng, cái này Thiểm Tiên Công chính là Bắc Minh ông độc công một trong. Thì ra là thế. Nghe Vệ Rồng một phen giải thích, Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, âm thầm nhẹ gật đầu. Dựa theo Vệ Rồng thuyết pháp, Bắc Minh ông mặc dù không địch lại Thần Nông Thác, nhưng cũng không có chết tại Thần Nông Thác trên tay, cho nên hắn đạo thống chưa từng đoạn tuyệt, coi như Độc Thánh Môn bị diệt, hẳn là còn có rất nhiều đệ tử trên thế gian truyền đạo. Trước mắt cái này Tử Lam, vô cùng có khả năng chính là Bắc Minh ông truyền nhân. Ngay tại hai người âm thầm trò chuyện thời khắc, giữa không trung kia con cóc làn da cũng đang không ngừng nhúc nhích, một cái tiếp một cái bọc mũ xuất hiện tại con cóc mặt ngoài, từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh ngay tại bốc khí đầm lầy. Cẩn thận, Thiềm Tiên Công có thể hấp thu địch nhân pháp bảo, dùng kịch độc ố hế về sau, lại trái lại công kích đối phương. Vệ Rồng lớn tiếng kêu lên. Lương Nôn nghe xong, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hoàn toàn chính xác, mình ba viên kiếm hoàn bắn vào con cóc thể nội, rất nhanh liền đã mất đi cảm ứng, phản phất có một tầng bình chướng vô hình, đã cách trở mình cùng bản mệnh phi kiếm ở giữa liên hệ. Trên đời lại có quái dị như vậy công pháp. Lương Nôn tâm niệm cấp chuyển, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, kia giữa không trung cự con cóc lớn đã mở ra miệng rộng. Lương Nôn, phi kiếm của ngươi mùi vị không tệ, hiện tại liền đưa trả lại cho ngươi đi. Con cóc mở miệng, phát ra lại là Tử Lam kia nũng nịu thanh âm. Vừa dứt lời, liền có ba viên kiếm hoàn từ con cóc trong miệng bắn ra, cái này ba viên kiếm hoàn chính là Lương Nôn phụ du, Định Quang, Tử Lôi ba kiếm, chỉ bất quá giờ này khắc này, kiếm hoàn đã bị một cỗ màu xám xương độc bao trùm. Lương Nôn thử vận hành kiếm quyết, lại chỉ có thể cảm ứng được một tia yếu ớt liên hệ, lại không cách nào điều khiển phi kiếm của mình. Đáng chết. Lương Nôn trong lòng thầm mắng nhất hành, tay phải pháp quyết vừa bấm. Hắc Liên. Theo hắn tâm niệm vừa động, Thái hư hồ lô bên trong hắc quang tăng gọn, một viên cuối cùng kiếm hoàn cũng từ trong hồ lô bay ra. Mặc dù biết chỉ dựa vào một viên kiếm hoàn, rất khó ngăn cản đỉnh đầu ba viên kiếm hoàn, nhưng Lương Nôn không muốn cứ như vậy nhìn xem pháp bảo của mình bị ô uế, hắn muốn dùng hắc liên kiếm kiếm khí gọt sạch ba viên kiếm hoàn mặt ngoài xương động, dùng cái này đoạt lại mình bản mệnh phi kiếm. Lương đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Ngay tại Lương Nôn sắp cùng phi kiếm của mình lúc giao thủ, sau lưng vệ rồng đột nhiên hét lớn một tiếng, đoạt tại trước mặt của hắn đón nhận ba viên kiếm hoàn. Vị này thần nông sơn trưởng lão phải giơ tay lên, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái rách dưới ba bố, hướng giữa không trung ném một cái. Túi treo tại vệ rồng đỉnh đầu, theo vệ rồng hai tay kết ấn, khẩu quyết mặc niệm, kia túi miệng túi cũng chậm chậm mở ra, ngay sau đó liền có một cỗ nhu hòa thanh phong từ miệng túi thổi ra, rất nhanh liền thổi tới chạm mặt tới ba viên kiếm hoàn bên trên. Nguyên bản bao phủ kiếm hoàn màu xám xương động, bị cái này trong bao vải thanh gió thổi qua, thật giống như băng tuyết gặp nắng ấm, trong nháy mắt bắt đầu hòa tan. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, những này màu xám xương độc đều bị thanh phong thổi tan, không có kịch độc cố vế, Lương Luân lại lần nữa cùng phi kiếm của mình lấy được liên hệ, trong tay pháp quyết vừa bấm, ba viên kiếm hoàn đồng thời dừng ở bên cạnh mình. Vệ Long lão nhi, ngươi xấu ta chuyện tốt. Giữa không trung con cóc mở to hai mắt nhìn, miệng bất động, thanh âm nhưng từ cái bụng bên trong truyền ra. Hừ. Năm đó Bắc Minh ông nhìn thấy thần nông thác, tựa như chuột nhìn thấy mèo, hắn hậu nhân sao dám tại thần nông sơn dương ai. Vệ Rồng lạnh nghiêng phủi giữa không trung con cóc một chút, lại hướng Lương Luân âm thầm truyền âm nói, Lương đạo hữu, ngươi không cần sợ nàng Thiểm Tiên Công lão phu mặc dù sẽ không thần nông đế kinh nhưng cái này thất tuyệt học một trong gió xuân độ lại là nguồn gốc từ tại thần nông đế kinh bên trong trừ độc chữa thương chi thuật. Cái này thần thông chính là nàng Thiểm Tiên Công khắc tinh, đạo hữu một mực buông tay một trận chiến, lão phu giúp ngươi áp chế nàng độc công. Tốt. Lương Luân khẽ gật đầu. Vệ Rồng, để hắn trong lòng có một chút lực lượng. Trước mắt cái này Tử Lam, không chỉ tu vị cao thâm, mà lại thủ đoạn rất nhiều, kinh khủng nhất chính là một thân độc công, làm cho lòng người tổn kiêng kỵ, khó mà buông tay buông chân. Bây giờ có Vệ Long Bang bận bịu áp chế độc công, mình cùng Vô Tâm liền có thể buông tay đánh một trận. Nghĩ tới đây, Lương Luân cùng Vô Tâm liếc nhau một cái, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Sau một khắc, Lương Luân kiếm trong tay quyết vừa bấm, phụ du kiếm hoàn phóng lên tận trời, dẫn đầu chém về phía giữa không trung cự con cóc lớn. Mắt thấy phi kiếm cẩn thân, kia con cóc còn muốn lập lại chiêu cũ, dùng độc xương mủ thôn vệ kiếm hoàn. Nhưng Vệ Rồng sớm liền đợi đến giờ khắc này, mắt thấy con cóc mặt ngoài nâng lên một khí, lập tức cầm trong tay vải rách túi dương lên, quắc, yêu nữ đừng cuồng, nhìn lão phu bách thảo túi. Nhu hòa chi phong từ trong bao vải thổi ra, còn như núi rừng ở giữa luồng thứ nhất gió xuân, lưu loát, rất nhanh liền thổi tới con cóc trên thân. Kia từng cái nâng lên mặc khí, bị cái này xuân gió thổi qua, lập tức nổ tung lên, mảng lớn máu độc từ trên da tung xuống, xương độc cũng đều bị thanh phong hóa giải, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Đáng chết lão xuất sinh. Con cóc cái bụng bên trong, truyền ra Tử Lam thẹn quá thành giận thanh âm. Sau một khắc, con cóc hướng về sau bỗng nhiên nhảy lên, miệng há mở, một đầu tinh hồng lưỡi dài bắn ra, thẳng đến Vệ Rồng vị trí đâm tới. Lưỡi dài tốc độ cực nhanh, mặt trên còn có đếm không hết móc câu, chỉ một nháy mắt đã đến Vệ Rồng trên trán, mắt thấy là phải đâm vào hắn đỉnh đầu, bên cạnh lại rũa ra một đầu tự sắc dây lụa, cuốn lấy Vệ Rồng cánh tay, đem cả người hắn ngạnh sinh sinh kéo lên giữa không trung. Ầm. Lưỡi dài một kích thất bại, đánh trên mặt đất, ném ra một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Đối thủ của ngươi thế nhưng là chúng ta. Vô Tâm thanh âm ở giữa không trung vang lên. Lúc này ma nữ lơ lửng tại giữa không trung, hai tay kết ấn, tóc dài phiêu tán, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn pháp tướng. Cái này pháp tướng phân hai nửa, bên trái kia nửa là cái xinh đẹp vũ mị ma tộc nữ tử, người mặc tử sắc quần áo, lụa mỏng lồng mặt, thân thể biến chuyển, một đôi mị nhãn càng là câu hồn và phách. Bên phải kia nửa lại là cái áo trắng thánh khiết nhân tộc nữ tử, gió tay áo đồng bền, sợi tóc bay lên, một đôi tròng mắt thanh tịnh thấy đáy, tựa như thiên tiên hạ phàm, kiệm lời thanh thánh. Hai cái hoàn toàn khác biệt pháp tướng xuất hiện tại trên người một người, rõ ràng là một kiện cực kỳ quái dị sự tình, lại vẫn cứ lại lộ ra mười phần tự nhiên. Vô Tâm tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải kết ấn, tiên ma nhị khí đồng thời lưu chuyển, sau lưng pháp tướng riêng phần mình xuất trường. Một tử tái đi hai đạo hào quang xông lên trên trời, tử hà hóa thành ma sơn, bạch quang hóa thành tiên hà. Ầm ầm. Ma sơn bên trong bộ phát ra quần quần ma âm, tiên hà bên trong tản mát ra không linh khí, sơn hà đồng thời phát lực, đem giữa không trung con cóc cuốn vào trong đó, vô tình trấn áp. Ngươi, ngươi là ma nữ? Con cóc cái bụng bên trong chuyển đến Tử Lam kinh hô thanh âm. Vậy mà lúc này Vô Tâm dễ vốn không muốn để ý tới nàng, ma nữ trong mắt linh hoạt kỳ ảo trong suốt, không có một chút tình cảm. Theo thể nội ma khí lưu chuyển, ma sơn ma khí càng phát ra bành trướng, tiên hà bên trong không linh khí cũng càng phát ra nồng đậm, Tử Lam biến thành con cóc bị ma sơn chấn áp, lại bị tiên hà cọ rửa, khí tức trên thân lập tức giảm bớt không ít. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Xem ra Vô Tâm cũng giống như mình, lần này cũng là nhân họa đắc phúc, tu vi khôi phục về sau, thực lực lại có tiến bộ. Mắt thấy Vô Tâm cách dùng tướng áp chế Tử Lam, Lương Luân càng không chần chờ, kiếm trong tay quyết gấp bóp, bốn quả kiếm hoàn bộc phát ra cường đại kiếm ý, đồng thời chém về phía Tử Lam biến thành con cóc. Đối mặt hai người một kích toàn lực, con cóc to lớn hai mắt nhẹ nhàng chuyển động một vòng. Sau một khắc, con cóc giống như là quả cầu ra xì hơi, ở giữa không trung cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến trở về Tử Lam bộ dáng. Lại xuất hiện Tử Lam khoanh chân ngồi giữa không trung, hai tay kết ấn, sắc mặt nghiêm túc. Nàng nhìn cũng không nhìn hai người thần thông, chỉ là nhanh chóng biến hóa trong tay mình phát ấn. Một hơi qua đi, Tử Lam đỉnh đầu toát ra ngũ sắc yên hà, phân biệt là đỏ, xám, hắc, tử, lục năm loại nhan sắc. Cái này ngũ sắc yên hà cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu cổ quái hung thú, thân thể có trăm trượng dài, mọc ra hai cái đầu, một cái bén nhọn dài nhỏ, tựa như đầu rắn, một cái khác hung thần ác sát, phảng phất mãnh hổ. Hung thú trên thân còn có thật nhiều độc thú độc trùng đặc thù, cho người ta một loại quái đản cảm giác, tựa hồ thế gian sẽ không có loại hung thú này, mà là thông qua mấy trăm loại độc trùng mãnh thú ghép lại mà thành. Vệ Rồng thấy cảnh này, tái nhợt mặt già bên trên lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chẳng lẽ là độc phỉ? Hắn chợt nhớ tới trong núi ghi chép, nghe nói độc thánh môn có một loại độc công, cần 1000 loại chân quý độc trùng cùng 1000 loại khan hiếm độc thú lẫn nhau dung hợp, đồng thời còn muốn 1000 cái kim đan cảnh trở lên tu sĩ làm độc nhân vật chứa lại dùng đặc thù bí pháp ở trong đỉnh luyện chế, trải qua 7749 năm mới có thể luyện ra một đầu độc phỉ. Độc phỉ một khi luyện thành, độc tính cực mạnh, uy lực cực lớn, nhưng cũng bởi vì lệ khí quá nặng, rất dễ dàng phản phệ chủ nhân. Cho nên không đến thời khắc nguy cấp, người tu luyện bình thường sẽ không tế ra độc phỉ. Giờ này khắc này, Tử Lam hiển nhiên là đến cùng đường mạt lộ tình trạng, chỉ có thể tế ra bản thân mạnh nhất át chủ bài, đến cùng ba người làm liều chết đánh cược một lần. Thấy rõ ràng độc phỉ một sát na, Vệ Rồng khỏe mắt mánh ngảy một cái. Thần Nông Sơn truyền thừa mặc dù khắc chế vạn độc môn độc công, nhưng cũng phải nhìn thần thông mạnh yếu. Giống độc phỉ loại độc này công, coi như Vệ Rồng đem hết toàn lực, cũng rất khó hóa giải. Nhưng là hắn biết, mình tuyệt đối không thể lùi bước. Đánh đến bây giờ, song phương đều đã dùng hết toàn lực, cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, vô luận phương nào sinh lòng kiếp đảm, đều sẽ thua ở trong tay đối phương. Cảm tạ, thư hữu 1500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, thư hữu, lò nghỉ hoàn khen thưởng. Chương 1507, địa cung mở ra. Chương 1507, địa cung mở ra. Đối mặt độc thánh môn ác độc thần thông, Vệ Rồng không có lùi bước, thân hóa đột vàng, xông lên trên trời, trong tay pháp quyết gấp bóp. Bách thảo túi bị hắn thôi động đến cực hạn, từng sợi gió xuân tuôn ra, hóa thành thanh phong bình chướng, đem phe mình ba người nhục thân tất cả đều bao phủ đi vào, dùng cái này để chống đỡ độc phỉ kịch độc. Cùng lúc đó, Vệ Rồng lại vỗ trán của mình, sau đầu xoát ra một đạo màu vàng hào quang, giữa không trung hóa thành một cây trường thương, thẳng đến xa xa Tử Lam đâm tới. Có Vệ Rồng tiếp viện, Lương Luân cùng Vô Tâm ít đi rất nhiều áp lực, bọn hắn một cái thôi động kiếm hoàn, một cái thôi động tiên ma pháp tướng, riêng phần mình sử xuất toàn lực, đồng thời công về phía giữa không trung Tử Lam. Đối mặt ba người một kích toàn lực, Tử Lam sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ duy trì thi pháp tư thế, chỉ là há mồm phun một cái, đem mình một ngụm tinh huyết nôn tại hung thú độc phỉ trên thân. Giống. Nhất thanh nổ rung trời truyền đến, độc phỉ trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, xương độc phun dung manh tiến ra, hóa thành một trường dữ tợn mặt quỷ, không ngừng ăn mòn Vô Tâm Ma Sơn cùng tiên hạ. Cùng lúc đó, độc phỉ thân thể biến lớn mấy chục lần, móng vuốt chỉ là nhẹ nhàng bung lên, trong nháy mắt liền bắn ra Vệ Rồng trường thương, ngay sau đó lại thả người nhảy lên, cùng Lương Luân bốn đạo kiếm quang chém giết cùng một chỗ. Độc này phỉ không hổ là Tử Lam dùng bản mệnh tinh huyết chăn nuôi hung thú, uy lực lớn kinh người, không chỉ có trên người kịch độc khiến người nhìn mà phát khiếp, tự thân khí lực cũng đủ để địch nổi độ bảy khó khăn thể tu. Tử Lam có đầu hung thú này tương trợ, đối mặt ba người vây quét toàn vẹn không sợ. Giữa không trung, một người một thú đại phát thần uy, nhất là độc kia phỉ, miệng phun xương độc, lực lớn vô cùng, trợ giúp Tử Lam ngạnh kháng Lương Luân kiếm quang, Vô Tâm pháp tướng cùng Vệ Rồng trường thương, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Song phương các xính thần thông, lại đấu chừng trăm cái hiệp, chính giết đến khó phân thắng bại thời điểm, xa xa sơn cốc cốc khẩu lại chuyển đến dị động. Lương Luân, Vô Tâm, Tử Lam ba người lực lượng thần thức đều thập phần cường đại, dù cho là tại trong lúc chiến, cũng có thể phát giác được cốc khẩu bên kia dị hưởng. Nhưng bọn hắn đều đem lực chú ý thả trên người đối thủ, căn bản rút không ra tinh lực đi quan cốc khẩu bên kia độc tĩnh. Mà giờ này khắc này, sơn cốc cốc khẩu vị trí, gió nhẹ lướt qua, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, sau một lát, một người tướng mạo thanh tú, người mặc bích áo váy lụa thiếu nữ, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Thiếu nữ tọa hạ có một đầu linh thú, đầu hiệu thân hổ, ba đầu cái đuôi, dưới chân giẫm lên trống rông xuất hiện dòng nước, cái cổ bên trên còn mang theo nhiều loại phỉ thúy ngọc thạch. Rõ ràng, ngươi xác định Lương ca ca bọn hắn ngay ở chỗ này sao? Thiếu nữ ôm lấy linh thú cái cổ, một bên ngắm nhìn bốn phía, vừa mở miệng hỏi. Kia đầu hiệu thân hổ linh thú xoay đầu lại, ia ia nhẹ nhàng kêu to, tựa hồ tại hướng thiếu nữ thuật nói gì đó. Quỷ dị chính là, thiếu nữ thật đúng là nghe hiểu. Tốt tốt, ta không phải hoài nghi năng lực của ngươi. Thiếu nữ vô vô linh thú đầu, nhỏ giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này chính là hậu sơn cấm địa, liền ngay cả ta đều chưa từng tới qua, Lương ca ca tại sao lại tới nơi này đâu? Nói đến đây, thiếu nữ lại chu mỏ một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, tự đủ, nói đến, bên ngoài sơn cốc những cái kia thạch điêu thật đúng là rất thật à, tam sư minh, thất sư minh, tiểu sư tỷ. Đơn giản cùng chân nhân giống nhau như lúc. Phụ thân vì sao muốn tại hậu sơn kiến tạo sư minh sư tỷ pho tượng à, mà lại những này pho tượng động tác còn rất cổ quái. Ê a, ê a. Linh thú phát ra nhẹ nhàng kêu to. Cái gì? Ngươi nói những cái kia không phải pho tượng, mà là chân nhân. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Rõ ràng, đừng nói giỡn. Sư minh sư tỷ bọn hắn làm sao có thể biến thành pho tượng đâu? Ê a. Mắt thấy thiếu nữ không tin mình, linh thú tựa hồ có chút sinh khí, đem đầu đường hướng ở bên, không còn phát ra âm thanh. Tốt tốt, ta biết ngươi lợi hại. Thiếu nữ trên mặt lộ ra cương triều tiểu dung, sờ lên linh thú trên lưng nhung mao, cười nói, mang ta đi trong sân gốc, ta muốn nhìn Lương ca ca đến tột cùng tại không ở nơi này. Bị thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve, con linh thú này híp híp hai mắt, tựa hồ hết sức thoải mái. Sau một khắc, linh thú tốc hạ sinh phong, đàng không mà lên, dọc theo sơn cốc tiểu đạo hướng vào phía trong bay đi. Một khắc đồng hồ qua đi, cái này một người một thú, đi tới địa cung trước cổng chính. Xuất hiện ở trước mắt nàng là một trận kịch liệt đấu pháp. Giữa không trung, có bốn cái thân ảnh quen thuộc, nhưng lúc này lại chia làm hai phe cánh. Tại sao có thể như vậy? Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm. Lương ca ca, Tử Lam tỷ tỷ, các ngươi làm sao đánh nhau? Thiên Thiến, Lương Nôn, Tử Lam lúc này cũng đều thấy do người tới. Chỗ khác biệt chính là, Lương Nôn nhíu mày, sắc mặt hơi kinh ngạc, mà Tử Lam lại là hai mắt sáng lên, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Không được, cơ hồ là một mấy mắt, Lương Nôn liền đã đoán được Tử Lam suy nghĩ trong lòng. Bảo hộ Thiên Thiến. Lương Nôn hướng vô tâm truyền âm nhất hành, đồng thời tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo màu xám hào quang hướng phía dưới bắn ra, muốn đem Thiên Thiến kéo đến bên cạnh mình. Nhưng mà Tử Lam còn nhanh hơn hắn. Tại Lương Nôn đánh ra pháp quyết trước đó, Tử Lam đã nhấc tay khẽ vẫy, vô số đóa yêu hoa xuất hiện tại Thiên Thiến bên cạnh, hình thành một đầu hoa dây từng quấn quanh ở Thiên Thiến tay phải trên cổ tay. Thiên Thiến bị yêu hoa nhói nhói, kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng Tử Lam trong mắt không có chút nào thương hại, theo tâm niệm vừa động, hoa dây thường hướng về sau nắm chặt, mắt thấy liền phải đem Thiên Thiến kéo về phía sau trở về. Liên ở thời điểm này, Lương Nôn màu xám hào quang cũng đã đuổi tới, rất nhanh liền quấn quanh ở Thiên Thiến tay trái trên cổ tay. Hai người đồng thời dùng sức, để Thiên Thiến ngừng ở giữa không trung bên trong. Đáng được ăn mừng chính là, hai người này đều không muốn đưa Thiên Thiến vào chỗ chết, cho nên cũng không có sử dụng ma lực. Thiên Thiến tọa hạ khai sáng thú nhìn thấy một màn này, toàn thân lông thú từng chiếc nổ lên, thân thể cấp tốc biến lớn, trên thân mọc ra 9 cái đầu. Cái này 9 cái đầu gầm thét liên tục, trận mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn cùng Tử Lam. Nó gặp hai người đều không có buông tay ý tứ, lúc này thả người nhảy lên, trong đó 5 cái đầu cắn về phía Tử Lam hoa dây thừng, còn lại 4 cái đầu thì cắn về phía Lương Nôn hào quang. Nhưng mà, khai sáng thú coi như lại linh dị, cũng chỉ có thông huyền đỉnh phong thực lực. Đối mặt hóa kiếp cảnh Lương Nôn cùng Tử Lam, nó căn bản bất lực đối kháng, mới vừa vặn chạm đến hai người thần thông, liền bị một cỗ cự lực văng ra về phía sau, cuối cùng thật sâu nện vào lòng đất. Lương Nôn cùng Tử Lam căn bản không có tinh lực đi để ý tới một đầu thông huyền cảnh linh thú. Giờ này khắc này, linh lực của bọn hắn phân biệt thông qua thiên tiến trái, phải hai tay tiến nhập thể nội, đều muốn đem đối phương linh lực diệt trừ, từ đó khống chế thiên tiến thân thể, đem thiếu nữ này kéo hướng phía bên mình. Kết quả là, hai đại cao thủ lấy thiên tiến kinh mạch làm chiến trường, bắt đầu một trận nhìn không thấy đọ sức. Vừa lúc bắt đầu, song phương vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng Tử Lam dù sao cũng là đã vượt qua 227 khó khăn hóa kiếp lão tổ, đơn thuần so đấu linh lực, coi như Lương Nôn có Hỗn Nguyên Kim Đan mang theo, cũng vẫn là so liệu bất quá đối phương. Không chỉ trong chốc lát, Lương Nôn đã rơi tầm thường, thiên tiến thân thể bắt đầu chậm rãi di động, hướng phía Tử Lam vị trí bay đi. Ngay lúc này, một đạo tử hà từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên tiến trên thân, phảng phất một đầu ôn nhu dây lụa, đem thân thể của nàng nhẹ nhàng nâng, sau đó hướng Lương Nôn phương hướng lôi kéo. Thời khắc mấu chốt, lại là vô tâm xuất thủ, cũng gia nhập tranh đoạt thiên tiến chiến trường. Hai người hợp lực, rốt cục tại thiên tiến thể nội chuyển bại thành thắng, đánh lùi Tử Lam một bộ phận linh lực, đem thiên tiến từng chút kéo lại. A, tất cả mọi người đều rất cẩn thận, không muốn thương tổn đến thiên tiến thân thể, nhưng thiên tiến vẫn là phát ra một tiếng gào thống khổ. Lương ca ca, Tử Lam tỷ tỷ, các ngươi đây là đang làm gì? Vì sao lại dạng này? Thiên Thiến sắc mặt tái nhợt, biểu lộ thống khổ, nhìn qua không chỉ là bởi vì mọi người linh lực tại trong cơ thể nàng tranh đấu, càng bởi vì trước mắt một màn này đã triệt để lật đổ nàng trước đó nhận biết. Thiên Thiến, ngươi Tử Lam tỷ tỷ cũng không phải cái gì người tốt. Lương Nôn trầm giọng nói, nàng nhưng thật ra là Thiên Cung thành gian tế, ẩn nút nhiều năm, chính là vì họa loạn thần nông sơn, từ đó trộm lấy sau trong núi bảo vật. Thiên Thiến, không nên tin hắn. Tử Lam cũng mở miệng kêu lên, hắn nhưng là một mực ngấp nghé chúng ta thần nông sơn bảo vật, mắt thấy sơn chủ xuống núi, thủ vệ thư giãn, liền muốn chui vào cấm địa, may mắn ta phát hiện phải kịp thời, cái này mới không có để hắn đạt được. Ngươi chớ có bị hắn lừa gạt, hắn bây giờ muốn bắt ngươi làm con tin, nhanh đến tỷ tỷ bên này. Các ngươi đều đang gạt ta. Thiên Thiến tựa hồ nhận lấy kích thích, sắc mặt hết sức kích động. Tử Lam tỷ tỷ, ngươi ở trên núi làm bạn ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều là giả sao? Lương ca ca, ngươi một đường hộ tiễn ta về nhà đến, chẳng lẽ chính là vì chúng ta thần nông sơn bảo vật sao? Không, không, các ngươi đều là lừa đảo, đều muốn lợi dụng ta. Thiên Thiến hét lớn một tiếng, thống khổ nhắm hai mắt lại. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng nhất thanh không ổn. Cô gái nhỏ này tâm tính quá đơn thuần, từ nhỏ vô ưu vô lự, không có được chứng kiến ngoại giới ngươi lừa ta gạt, đột nhiên phát hiện mình bị lừa, mà lại đều là mình thân cận người, nhất thời chịu không được đả kích, tinh thần có chút thất thường. Nghĩ tới đây, Lương Nôn ngầm thở dài. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào Thiên Thiến có thể nhận ra tốt xấu, chủ động hướng phía bên mình dựa đi tới, lại không nghĩ rằng trước mắt một màn này đối Thiên Thiến đả kích quá lớn, để thiếu nữ này tinh thần thất thường, bây giờ căn bản không cách nào bình thường suy nghĩ. Rơi vào đường cùng, Lương Nôn chỉ có thể gấp rút thôi động linh lực, một bên khống chế kiếm quang tấn công mạnh hung thú độc phỉ vừa cùng Tử Lam tranh đoạt Thiên Thiến thân thể. Một bên khác, Tử Lam đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Thiên Thiến đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu, chỉ có thần nông thị huyết mạch mới có thể mở ra địa cung đại môn. Dạ Minh dạy sở dị giá họa thần nông sơn, bước lên lang hoàn bách tộc mâu thuẫn, chính là vì dụ dỗ thần nông hô xuống núi, dạng này mới có thể đem Thiên Thiến bắt được trước cửa cung. Vô tâm giả trang Thiên Thiến, nguyên vốn đã phá hủy Tử Lam kế hoạch, nhưng không có nghĩ đến việc này phong hồi lộ chuyện, Thiên Thiến bởi vì không thấy Lương Nôn, trong lòng hiếu kỳ, lợi dụng khai sáng thú truy tung năng lực, thế mà mình tìm đến nơi này. Lần này, mở ra địa cung đại môn hy vọng lại xuất hiện. Tử Lam vì tiến vào địa cung, sẽ không sớm giết chết Thiên Thiến, nàng phải dùng nhiếp hồn thuật khống chế Thiên Thiến, để cái này thần nông thị huyết mạch vì tự mình mở ra địa cung đại môn. Thiên Thiến, đến tỷ tỷ bên này, tỷ tỷ sẽ giống như trước đây bảo vệ ngươi. Tử Lam vừa cùng Lương Nôn, vô tâm bọn người tranh đấu, một bên ấm giọng thì thầm, phảng phất một cái chi tâm đại tỷ tỷ, dù dỗ Thiên Thiến chủ động nhích lại gần mình. Lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo, nương theo lấy gầm lên giận dữ, Thiến Tiến đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ bất quá, hai tròng mắt của nàng đã không giống trước đó như thế thiên chân vô tả, bên trong chớp động lên lửa giận, đồng thời còn mang theo vẻ điên cuồng. Thần Nông Sơn là chúng ta Thần Nông một mạch lịch đại bảo vệ thánh địa, tuyệt đối không cho phép các ngươi làm bẩn. Thiến Tiến giống như có lẽ đã phẫn nộ tới cực điểm, ánh mắt bên trong xuất hiện hai loại cực đoan, một loại là kiên định, một loại khác là điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, Thiến Tiến khí tức ngay tại đột nhiên tăng vọt. Chỉ bất quá loại khí tức này cực không ổn định, khi thì cường đại đến làm cho người kinh ngạc, khi thì lại yếu ớt đến hầu như không tồn tại, thật giống như một cây tại đung đưa trong gió đến, thế lửa lúc lớn lúc nhỏ, làm cho người nhìn không thấu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa Tử Lam, phát hiện trên mặt của đối phương đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Thiến Tiến biến hóa trên người cũng không tại dự liệu của nàng bên trong. Ngay tại tất cả mọi người thời điểm kinh nghi bất định, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến nhất thanh trầm muộn tiếng vang. Ầm ầm. Lương Nôn trong lòng giật mình, cúi đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Địa cung đại môn thế mà đang chậm rãi mở ra. Phủ bụi nhiều năm cấm địa, dần dần triển lộ ở trước mặt mọi người, một đầu u ám thông đạo từ địa cung cửa vào một mực kéo dài đến lòng đất. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền có một cỗ mênh mông khí tức từ địa cung chỗ sâu lan tràn ra. Tất cả mọi người ở đây, bất luận là đã vượt qua 227 khó khăn Tử Lam, vẫn là chỉ vượt qua thứ nhất khó khăn Lương Nôn, lúc này đều không ngoại lệ, tất cả đều giật nảy mình dùng mình một cái. Cố khí tức này, Lương Nôn rung động trong lòng không thôi, cúi đầu nhìn phía dưới địa cung cửa vào. Đến từ thượng cổ man hoang khí tức, từ sâu trong lòng đất lan tràn đi lên, nho nhỏ địa cung cửa vào, phản phất thông hướng đến cổ hồng hoang thông đạo. Giờ này khắc này, Lương Nôn cảm giác mình giống như là thân ở một chiếc thuyền con bên trên, đối mặt phía trước vô biên vô tận ông dương đại hải, trong lòng bản năng sinh ra kính sợ. Cùng hắn đồng dạng kiếp sợ, còn có Vô Tâm, Vệ Rồng cùng Tử Lam. Làm sao có thể? Địa cung đại môn như thế nào bị mở ra? Vệ Rồng trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn thân là Thần Nông Sơn Tam đại trưởng lão một trong, mặc dù không có tự mình từng tiến vào địa cung, nhưng đối tình huống nơi này lại rõ như lòng bàn tay. Nghe nói tòa này địa cung là Thần Nông thác lưu lại, chỉ có Thần Nông huyết mạch mới có thể mở ra, mà lại Thần Nông hậu nhân phải tự mình chủ động ở cung điện dưới lòng đất trên cửa chính nhỏ vào tinh huyết, về sau còn muốn thi triển Thần Nông một mạch pháp ấn, mới có thể cuối cùng mở ra địa cung đại môn. Thiến Thiến mặc dù là Thần Nông hồ nữ nhi, nhưng nàng vừa rồi căn bản không có nhỏ vào tinh huyết, cũng không có thi triển Thần Nông một mạch pháp ấn, thậm chí bản thân nàng vẫn còn tinh thần thất thường trạng thái, vì sao địa cung đại môn sẽ bị mở ra? Không có khả năng, không có khả năng a. Vệ Long thân vị Tam đại trưởng lão một trong, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, chớ nói chi là Lương Nôn, Vô Tâm đáng người. Bất quá mọi người tại đây bên trong, có một người trong lòng mừng thầm. Người này chính là Tử Lam. Đợt, tháng này tương đối bận rộn, tháng 12 nguyệt phiếu tăng thêm còn thiếu mọi người hai canh, cây trúc sẽ mau chóng bổ sung. Cảm tạ, Minh Du 1500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, Thư Hữu 500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, Thư Hữu khen thưởng. Cảm tạ tháng trước nguyệt phiếu kim chủ, toái không chương 1508, u hồn trùng chương 1508, u hồn trùng trải qua vừa mới bắt đầu sau khi khiếp sợ, Tử Lam sắc mặt đã từ kinh ngạc chuyển biến làm kinh hỉ. Nàng tại Thần Nông Sơn ẩn nút nhiều năm, lại trăm phương ngàn kế, dẫn ra Thần Nông Hỗ, dụ dỗ Thiến Thiến, mục đích đúng là vì mở ra tòa này địa cung đại môn, từ mà tiến vào đến Thần Nông Sơn cấm địa bên trong. Vốn còn nghĩ tranh đoạt Thiến Thiến, lại dùng nhiếp hồn thuật khống chế Thiến Thiến mở ra đại môn, lại không nghĩ rằng địa cung đại môn thế mà mình mở ra. Ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Tử Lam cười lớn một tiếng, một bên điều khiển độc phỉ ngăn cản Lương Nôn cùng Vô Tâm tiến công, một bên bấm niệm pháp quyết phi độn, hướng phía địa cung cửa bảo bay đi. Địa cung đại môn mở ra, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, trong đó cũng bao quát Lương Nôn. Hắn đã từ Vệ Rồng nơi đó biết được, mở ra cấm địa đại môn, nhất định phải có Thần Nông thị tinh huyết cùng đặc thủ pháp ấn. Nhưng là hiện tại, Thiến Thiến nhận đả kích quá lớn, chính mình cũng thần trí không rõ, làm sao có thể mở ra cấm địa đại môn. Lương Nôn trong lòng mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng khi thấy Tử Lam hướng địa cung cửa vào phóng đi một cái mắt, là hắn biết nhất định phải ngăn cản đối phương. Chạy đâu? Theo tâm niệm vừa động, Tử Lôi Thiên Âm kiếm hóa thành một tia chớp phích lịch, dẫn đầu đuổi tới Tử Lam sau lưng, hướng phía sau lưng nàng một kiếm chém tới. Xách, đường đến vướng bận. Tử Lam không nghĩ tới nhiều dây dưa, hai tay pháp quyết vừa bấm, thể nội linh lực lao nhanh mà ra, hóa thành một đầu con rết màu xám, lao thẳng tới Lương Nôn Tử Lôi kiếm hoàn. Ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tử Lôi kiếm quang ở giữa không trung vỡ vụn, hóa thành vô số đạo tinh mịn tia điện, mà Tử Lam con rết màu xám cũng bị chém vỡ, đến không hết máu độc, khối thịt từ giữa không trung rào rạt tung xuống. Hai người giao thủ vừa chạm liền tách ra, Tử Lôi kiếm hoàn bay ngược mà quay về, mà Tử Lam thì mượn lực phản chấn, tăng nhanh tốc độ bay, hướng địa cung cửa vào bay bổ nhào qua. Ngay tại nàng tức sẽ tiến vào địa cung một mấy mắt, giữa không trung bỗng nhiên xoát hạ một đạo ma khí, công bằng vừa vặn đem Tử Lam bao phủ ở bên trong. Lại là ngươi ma nữ này. Tử Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn cứ lại đối Vô Tâm không thể làm gì. Vô Tâm đã vượt qua tứ kiếp bên trong một kiếp, tương đương với nhân tộc hóa kiếp cảnh độ 1-2 cảnh giới, lại thêm nàng tiên ma đồng thể, cơ hồ có thể địch nổi hóa kiếp cảnh độ 2-2 tu sĩ. Đối mặt quần quần mà đến chân ma chi khí, cho dù là Tử Lam cũng không có cách nào tiếp tục đi tới, chỉ có thể dừng lại đột quang, thôi động sau lưng độc phỉ tới nghênh địch. Hai người kịch liệt tranh đấu, lấy xương độc đối ma khí, rất nhanh liền giao thủ mấy chiêu. Chỉ trong khắp thời gian này, Lương Nôn cùng Vệ Rồng cũng đã đuổi tới, bốn người lần nữa lâm vào cuộc chiến, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Mà tại chiến trường một bên khác, Thiến Thiến lúc này ngược lại không người hỏi thăm. Nàng vốn là đám người tranh đoạt mục tiêu, nhưng khi địa cung đại môn mở ra một cái mắt, lực chú ý của mọi người đều có chỗ chuyên gì, Tử Lam một lòng nghĩ muốn xông vào địa cung bên trong, mà Lương Ôn, Vô Tâm đám người mục tiêu thì là ngăn cản Tử Lam. Ngay tại vừa rồi, Lương Ôn, Vô Tâm, Tử Lam đều đem linh lực từ Thiến Thiến thể nội rút lui ra. Nhưng Thiến Thiến vẫn như cũ lơ lửng tại giữa không trung. Giờ này khắc này, không có người chú ý tới, cặp mắt của nàng đã biến thành quỷ dị màu trắng, một đầu tóc dài đen nhánh cũng đều biến thành tuyết trắng nhan sắc. Ai cũng không thể khinh nhẫn Thần Nông Sơn cấm địa. Ai cũng không thể khinh nhẫn Thần Nông Sơn cấm địa. Ai cũng không thể khinh nhẫn Thần Nông Sơn cấm địa. Phản phất nói mớ, Thiến Thiến miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy giống nhau lời nói, chỉ là thanh âm này quá nhẹ, mà đám người lại đang kịch đấu bên trong, cho nên không ai phát hiện sự khác thường của nàng. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại Lương Luân, Tử Lam bọn bốn người đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, Thiến Thiến hai con ngươi bỗng nhiên trợn mở tối đa. Sau một khắc, cả cái sơn cốc cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng đạo màu xanh biết hào quang từ vách núi trong cái khe bay ra, những nơi đi qua, rừng cây tất cả đều khô héo, hoa cỏ tất cả đều khó khăn, một cỗ túc sát chi khí rất nhanh liền tràn ngập cả cái sơn cốc. Ngay tại trong lúc giao thủ bốn người đồng thời đã nhận ra dị dạng. Đó là cái gì? Vô Tâm hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia phô thiên cái địa, lít nha lít nhít màu xanh biết hào quang. Là côn trùng. Lương Luân thấy rõ ràng hào quang bên trong đồ vật, chính là từng đầu dài khoảng 7 tấc, toàn thân tản ra u quang côn trùng. Cũng chính là trong khắp thời gian này, vị dị trùng triều đã tới gần đám người. Tử Lam vị trí đứng núi chịu sào, rất nhanh liền bị mấy chục đầu u quang lục trùng trố vây quanh. Địa cung đại môn đã gần ngay trước mắt, mình lại bị Lương Luân, Vô Tâm bọn người ngăn cản, Tử Lam trong lòng cũng sớm đã phiền muộn không thôi. Đối diện với mấy cái này quỷ dị u quang lục trùng, nàng không có chút nào lưu tình. Ít đến bướng bận. Tử Lam lạnh hừ một tiếng, thể nội độc công vận chuyển, tay phải phất ống tay áo một cái, xương độc giữa không trung hóa vì một cái to lớn bạch cốt khô lâu, đem những này không rõ lai lịch u quang lục trùng một ngụm nuốt vào. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Những cái kia u quang lục trùng thế mà không chút nào thụ xương độc ảnh hưởng, từ bạch cốt khô lâu miệng bên trong chui vào, lại từ khô lâu sau đầu bay ra, từ xa nhìn lại, thật giống như bạch cốt khô lâu chỉ là Tử Lam một cái huyễn thuật, căn bản không tồn tại. Thấy cảnh này, Tử Lam hai mắt trợn to, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ có chính nàng mới biết được, cái này bạch cốt khô lâu cũng không phải cái gì huyễn thuật, mà là nàng mạnh nhất mấy loại độc công một trong. Á thánh phía dưới bất luận cái gì sinh linh đều khó mà chống cự loại kịch độc này, nếu như bị độc tố xâm nhập thể nội, coi như ỷ vào tu vi cường hãn may mắn không chết, cũng sẽ cực kỳ suy yếu, không có khả năng giống đám côn trùng này đồng dạng lông tóc không thương. Đây là cái gì quái trùng? Tử Lam trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Nàng nhìn thoáng qua Lương Luân, Vô Tâm, Vệ Long Tam người phương hướng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đột nhiên đem thân nhất chuyển, hóa thành một đạo đột quang, lao thẳng tới Vô Tâm mà đi. Nàng muốn họa thủy đông dẫn. Lương Luân liếc mắt liền nhìn ra Tử Lam ý nghĩ, không chút do dự, kiếm trong tay quyết gấp bóp, bốn quả kiếm hoàn chăm chú truy sau lưng Tử Lam. Nhưng mà, kiếm khí của hắn ba động tựa hồ đã quấy rầy những cái kia quỷ dị lục trùng, một bộ phận côn trùng cải biến phương hướng, hướng phía Lương Luân bay tới. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Lương Luân chỉ có thể quay lại kiếm băng, dự định trước đem chạm mặt tới lục trùng chém giết. Xoát, xoát, xoát. Bốn đạo kiếm quang phá không, lăng lệ vô song, nhưng khi kiếm khí chạm đến lục trùng thời điểm, thế mà trực tiếp từ lục trùng trên thân xuyên qua. Thấy cảnh này, Lương Luân cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Vừa lúc bắt đầu, hắn nhìn Tử Lam thần thông đối với mấy cái này lục trùng không có tác dụng, còn tưởng rằng là đám côn trùng này trời sinh kháng độc. Ai nghĩ tới, đám côn trùng này quỷ dị tới cực điểm, liền ngay cả kiếm khí của mình cũng không đả thương được bọn chúng mảy may. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lương Luân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một bên khống chế độn quang lui lại, một bên tự hỏi đối sách. Đúng lúc này, vệ rồng thanh âm bỗng nhiên vang lên, đây là u hồn trùng. U hồn trùng. Lương Luân nhíu nhíu mày. Hôm nay hắn nghe được từ mới nhiều lắm, Thiểm Tiên Công, Độc Thánh Môn, Bác Minh Ông, đều là thời kỳ thượng cổ đồ vật, hẳn là cái này u hồn trùng cũng thế. Không đợi Lương Luân suy nghĩ nhiều, vệ rồng rất nhanh liền giải đáp hắn nghi hoặc. U hồn trùng bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ Côn Ngô Tiên Đỉnh, lão phu từng tại Thần Nông Sơn trong cổ tịch nhìn qua, hôm nay cũng là lần đầu nhìn thấy. Nghe nói này trùng có thể tránh né hết thảy pháp thuật thần thông, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể làm bị thương bọn chúng, mà lại bọn chúng cực kỳ khát máu, thích chui vào tu sĩ thể nội, từng bước xâm chiếm tu sĩ kinh mạch cùng huyết nục, cuối cùng chỉ lưu lại một cái trống không thể xác. Nghe vệ rồng giải thích, Lương Luân trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Vệ trưởng lão, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói những này u hồn trùng xuất từ Côn Ngô Tiên Đỉnh? Các ngươi Thần Nông Sơn đời thứ nhất sơn chủ không phải cùng Côn Ngô Tiên Đỉnh như nước với lửa sao? Làm sao tại cái này Thần Nông Sơn cấm địa bên trong còn có Côn Ngô Tiên Đỉnh đồ vật? Ta cũng nghĩ không thông. Vệ rồng trong mắt vẻ nghi hoặc không thể so với Lương Nguyễn, hắn nhìn một chút đầy trời u quang lục trùng, phảng phất nói một mình nói ra, Thần Nông Sơn cấm địa chỉ có sơn chủ có thể tiến đến, liền xem như chúng ta Tam Đại trưởng lão, không có sơn chủ cho phép cũng không thể đi vào. Còn đám côn trùng này, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Côn Ngô Tiên Đỉnh đồ vật, sao sẽ xuất hiện tại chúng ta Thần Nông Sơn? Lương Luân nghe xong, biết vấn đề này có chút kỳ quặc, nguyên nhân trong đó, chỉ sợ chỉ có Thần Nông Hố một người biết được. Chỉ bất quá, hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vừa rồi không biết là ai xúc động cơ quan, sơn cốc chấn động mãnh liệt đồng thời, không ngừng có u hồn trùng từ vách núi trong cái khe bay ra, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, số lượng khổng lồ u hồn trùng đã phong tỏa sơn cốc thông đạo. Nói cách khác, giờ này khắc này, tất cả mọi người bị vây ở trong sơn cốc. Chúng ta tạm thời không ra được. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt nhớ tới một người. Thiến Thiến đâu? Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, rất nhanh liền tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn tìm được thiếu nữ thân ảnh. Thiến Thiến lúc này đã lâm vào hôn mê, bất quá tóc của nàng lại khôi phục thành bình thường màu đen. Vừa rồi địa cung đại môn mở ra thời điểm, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, cho nên không có người biết Thiến Thiến màu tóc đã từng biến bạch, liền ngay cả con ngươi cũng từng biến thành qua quỷ dị màu trắng. Lúc này Thiến Thiến yếu đuối, khẽ xịu tại phía trên tảng đá, không khỏi làm người lo lắng lên an nguy của nàng. Ta đi. Vệ Rồng cũng tìm được Thiến Thiến vị trí, không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, thẳng đến Thiến Thiến vị trí bay đi. Nhưng mà hắn mới vừa vặn khởi hành, trung quanh liền có mảng lớn u hồn trùng chen chúc mà đến, rất nhanh liền đem vị này thần nông sơn trưởng lao bao vây lại. Tránh ra. Vệ Rồng sắc mặt nghiêm túc, hai tay pháp quyết gấp bóp, tam hoa địa linh thương tại đỉnh đầu hắn xuất hiện, hướng phía những này u hồn trùng không ngừng đâm. Ầm, 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 liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, tam hoa địa linh thương thanh thế hạo đãng, ở giữa không trung khuấy động lên từng tầng vòng xoáy linh lực, nhìn như uy lực vô tận, nhưng thủy chung không cách nào làm bị thương trung quanh u hồn trùng. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, đã lại bảy đầu u hồn trùng nhào tới Vệ Rồng bên người. Những này u hồn trùng gần như đồng thời chui vào cánh tay trái của hắn. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, cho dù là đã vượt qua 1-2-6 khó khăn Vệ Rồng, lúc này cũng không nhịn được hét thảm nhất thanh. Cánh tay trái của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống, giống như bị người kéo ra xương cốt, huyết đục chỉ còn lại thật mỏng một miếng da. Vệ Rồng thấy thế, sắc mặt hung ác, không chút do dự, tay phải dựng thẳng trường thành đao, trực tiếp đem cánh tay trái của mình bổ xuống. Mềm nhũn cánh tay trái từ trên bờ vai rụng xuống, miệng vết thương không có máu tươi, chỉ có mấy cái u hồn trùng chui ra nửa cái đầu, ý đồ tiếp tục thâm nhập sâu, tiến vào Vệ Rồng trong thân thể. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Rồng cảm giác sau lưng mình sinh phong, có người bắt lấy vạt áo của mình, đồng thời hướng về sau nhanh chóng tối lui. Xoát, đột quang phá không, Vệ Rồng bị người nắm lấy hướng về sau nhanh chóng tối lui, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cuối cùng tránh thoát u hồn trùng vây quanh. Sống sót sau hai nạn, Vệ Rồng đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đem mình cứu trở về lại là một con kim sắc sư còng. Cái này kim sắc sư còng lôi kéo Vệ Rồng phá không mà đi, rất nhanh liền đi tới Lương Nôn bên người. Vệ Rồng biết là Lương Nôn cứu mình, trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng không có thời gian nói lời cảm tạ. Bởi vì đại lượng u hồn trùng ngay tại hướng bọn hắn đánh tới. Cái này côn trùng chúng ta không đối phó được. Lương Nôn nhìn thoáng qua Vệ Rồng thương thế, biết những này u hồn trùng quỷ dị tới cực điểm, lấy bọn hắn thực lực bây giờ căn bản là không có cách chống lại. Đừng nói là mấy người bọn họ liền xem như đã vượt qua 227 khó khăn Tử Lam, lúc này cũng hám sâu tại trùng triệu bên trong, cho dù thủ đoạn tế xuất, cũng cầm những này u hồn trùng không thể làm gì. Nghĩ tới đây, Lương Nôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới địa cung đại môn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiên tiến địa cung, nhìn có thể hay không chạy ra một con đường sống tới. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn đã có quyết định. Cùng lúc đó, nơi xa một đạo độn quang sáng lên, lại là Tử Lam thật vất vả đột phá u hồn trùng vây quanh, hướng phía địa cung đại môn nhanh chóng bay đi. Hiển nhiên, Tử Lam ý nghĩ giống như hắn, mang lên Thiến Thiến, chúng ta tiên tiến địa cung tránh né. Lương Nôn bay đầu nhìn thoáng qua Vệ Rồng, trầm giọng nói, cái gì? Vệ Rồng mở to hai mắt nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút. Phía sau núi tòa này địa cung, thế nhưng là Thần Nông Sơn thần thánh chi địa, từ Thần Nông Sơn sáng lập đến nay, chỉ có sơn chủ có thể tiến vào. Đừng nói là Lương Nôn liền xem như Vệ Rồng chính hắn đều chưa từng đi vào tòa này địa cung, chẳng lẽ hôm nay muốn dẫn mấy cái ngoại nhân đi vào. Lương Nôn nhìn ra sự do dự của hắn, lúc này cũng không có thời gian qua giải thích thêm, chỉ thản nhiên nói, "Vệ trưởng lão, hiện tại cũng không phải cổ hủ thời điểm. Không nói đến tiếp tục lưu lại bên ngoài chúng ta đem khó giữ được tính mạng, liền nói Tử Lam, nếu để cho nàng một mình tiến vào địa cung, sẽ có hậu quả gì không không cần ta nhiều lời a." Vệ Rồng nghe xong, biến sắc. Hoàn toàn chính xác, thân là Thần Nông Sơn Tam đại trưởng lão một trong, Vệ Rồng nhìn trời cung thành âm như cũng có hiểu biết, nếu để cho Tử Lam đơn độc tiến vào thánh địa, kia hậu quả khó mà lường được. Mà lại Thiến Thiến cũng ở nơi đây, nếu như tiếp tục bảo thủ không chịu thay đổi, Thiến Thiến, mình còn có Lương Nôn những trợ giúp này Thần Nông Sơn người, chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này, đến lúc đó mình còn có mặt mũi nào đi gặp Thần Nông thị lịch đại sơn chủ. "Tốt, Lương đạo hữu, chúng ta đi." Vệ Rồng cuối cùng mở miệng hồi đáp. Lương Nôn khẽ gật đầu, ngay sau đó trong tay pháp quyết vừa bấm, một cô dẫn dắt chi lực truyền ra, muốn đem hôn mê Thiến Thiến kéo về bên cạnh. Nhưng mà ngay tại hắn thi pháp một máy mắt, trung quanh u hồn trùng phảng phất ác lang ngửi thấy huyết tinh, nhao nhao bay mẹ cánh, hướng Lương Nôn trên thân đánh tới. Chương 1509, tiến vào địa cung, vì tháng 12 năm 2000 nguyện phiếu tăng thêm, canh 3. Chương 1509, tiến vào địa cung, vì tháng 12 năm 2000 nguyện phiếu tăng thêm, canh 3. Vô số u hồn trùng chen chúc mà tới, Lương Nôn kiếm trong tay quyết gấp bóp, bốn quả kiếm hoàn trước người tung hoành tới lui, tạo thành một trường tứ sắc kiếm võng, ý đồ ngăn cản những này quỷ dị u hồn trùng. Nhưng mà u hồn trùng phảng phất không tồn tại ở trên đời này, nhẹ nhàng xuyên qua tất cả kiếm khí, xem kia tứ sắc kiếm vong tại không có gì, kính thẳng bay tới. Đáng chết. Lương Nôn, Vệ Rồng đều ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Cái này u hồn trùng thực sự quỷ dị, không sợ bất luận cái gì thần thông phép thuật, phản phất chỉ là một mảnh huyễn cảnh, nhưng khi chúng nó chui vào thể nội thời điểm, lại có thể thật sự ăn tươi nuốt sống, hấp thụ tinh huyết, loại này quỷ dị thủ đoạn làm cho người khó mà ngăn cản. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể tạm thời rút lui. Về phần Thiến Thiến, lúc này chính ghé vào trên một tảng đá lớn, cả người lâm vào hôn mê. Có lẽ là bởi vì nàng chưa từng thi triển linh lực nguyên nhân, u hồn trùng cũng không có tại nàng bên cạnh đại lượng tụ tập, nhưng theo trong sơn cốc u hồn trùng càng ngày càng nhiều, lúc này cũng có mấy cái bay đến bên cạnh của nàng. Không tốt, Thiến Thiến gặp nguy hiểm. Vệ Rồng trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, làm sao chung quanh lũ hồn trùng thực sự quá nhiều, hắn nếm qua trước đó thua thiệt, biết không thể để đám côn trùng này cẩn thận, chỉ có thể khống chế độn quang không ngừng né tránh, căn bản đẳng không xuất thủ đến giải cứu Thiên Tiễn. Cùng lúc đó, Tử Lam đã tới gần địa cung đại môn, mắt thấy là phải chui vào trong đó, không thể để cho nàng đi vào trước. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, hắn biết địa cung thần bí phi thường, đầu kia đường đi sâu thăm thẳm chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn khoảng cách, nói rõ địa cung bên trong có che đậy thần thức cấm chế. Ở trong môi trường này, ai đi vào trước, ai liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Nghĩ tới đây, Lương Nôn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa vô tâm, hai người hầu như không cần giao lưu, trong nháy mắt này liền đã biết ý nghĩ của đối phương. Sau một khắc, Lương Nôn tâm niệm vừa động, đưa tới lao kim, hóa thành một đạo kim sắc đột quang, hướng phía trước cửa cung bay nào mà đi. Mà vô tâm thì hai tay bấm niệm pháp quyết, lợi dụng sau lưng tiên ma pháp tướng để ngăn cản đũ hồn trùng, mình thì hướng phía tiến tiến vị trí bay đi. Hai người đồng thời hành động, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh. Vô tâm có tiên ma pháp tướng gia trì, rất nhanh liền xuyên qua bầy trùng, chạy tới tiến tiến bên cạnh. Trung quanh đũ hồn trùng chen chúc mà đến, vô tâm sắc mặt nghiêm túc, trước tiên đem khai sáng thú thu nhập linh thú đại bên trong, ngay sau đó lại đem tiến tiến kéo. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng lại một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng tiên ma pháp tướng hóa thành một cỗ thanh khí, đưa nàng cùng tiến tiến thân thể đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, vô số chỉ u hồn trùng nào tới, nhưng mà thanh khí đã chậm rãi tiêu tán, vừa rồi vô tâm vị trí, lúc này đã không có nửa cái bóng người. Một bên khác, Lương Nôn chính cưỡi lao kim, hướng địa cung cửa vào cấp tốc bay đi. Tại u hồn trùng xuất hiện trước đó, Lương Nôn, vô tâm, Vệ Long Tam nhân lực chiến Tử Lam, vốn là bất phân thắng bại. Nhưng u hồn trùng xuất hiện về sau, ba người bị ép tách ra, từng người tự chiến, thực lực một chút liền xuống hàng không ít. Mà trái lại Tử Lam, tu vi của nàng cảnh giới viễn siêu trong ba người bất kỳ người nào, cho nên nàng dẫn đầu đột phá u hồn trùng vây quanh, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía địa cung đại môn. Lương Nôn đã lợi dụng lão kim tốc độ, nhưng vẫn là đuổi không kịp Tử Lam, chỉ có thể nhìn đối phương lợi đầu tiên mình một bước đến. "Tiểu tử, lần này ngươi nhưng không còn kịp rồi." Giờ này khắc này, Tử Lam đã đến cửa cung, nhưng nàng không có lập tức đi vào, ngược lại dừng lại đột quang, quay đầu nhìn thoáng qua đuổi sát theo Lương Nôn, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trong lòng lộn bộ một chút, ám đạo không ổn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Tử Lam đã hai tay bấm niệm pháp quyết, bên cạnh độc phỉ từ nàng khống chế, mở cái miệng rộng, phun ra quần quần xương độc, ở cung điện dưới lòng đất cộng tạo thành một mặt độc tường. Cùng lúc đó, Tử Lam lại cắn chốt lưỡi, đem tự thân tinh huyết phun tại độc trên tường, tạo thành một cái cường đại phong ấn. Làm xong đây hết thể về sau, Tử Lam nhìn xem khó khăn lắm chạy đến Lương Nôn, trong lòng đắc ý, không khỏi cười to lên. Họ Lương ngươi nhiều lần trở ngại bản tọa vốn muốn giết ngươi cho thông khoái. Bất quá chính sự quan trọng, bản tọa còn phải đi địa cung đi một chuyến, liền lưu ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ chết đi. Trong tiếng cười lớn, Tử Lam cuối cùng nhìn Lương Nôn một chút, ngay sau đó thân hình nhất chuyển, trực tiếp chui vào địa cung trong thông đạo. Nhìn xem Tử Lam dần dần bóng lưng biến mất, Lương Nôn sắc mặt mười phần âm trầm. Ngăn cản ở cung điện dưới lòng đất cổng độc tường, có Tử Lam dùng bản mệnh tinh huyết ngưng kết phong ấn, mặc dù không tính là vững như thành đồng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là khó mà đánh vỡ. Lấy bây giờ tình huống đến xem, chung quanh những này u hồn trùng cũng sẽ không cho bọn hắn đánh vỡ độc tường thời gian. Cái này đáng chết yêu nữ. Theo sát mà đến Vệ Rồng thấy cảnh này, không khỏi chửi ầm lên nhất thanh. Cùng lúc đó, hai người bên cạnh vị trí không xa, đột nhiên bay ra một cỗ thanh khí. Theo thanh khí càng ngày càng nhiều, vô tâm cùng tiến tiến thân ảnh, cũng tại trong sương khói chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy ma nữ Bình An xuất hiện tại bên cạnh mình, Lương Nôn thoáng yên tâm một chút. Nhưng là tình huống hiện tại không thể lạc quan, phía trước có Tử Lam lưu hạ độc tường phong ấn, đằng sau lại có đuổi sát theo u hồn bảy trùng, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Vệ trưởng lão, các ngươi Thần Nông Sơn công pháp khắc chế vạn độc môn có thể hay không mời người chuyên chú phá cửa? Thời khắc nguy cấp, Lương Nôn cũng không có tự loạn trận cước. Có thể là có thể, nhưng những này u hồn trùng. Không đợi Vệ Rồng nói xong, Lương Nôn liền ngắt lời nói, u hồn trùng không cần ngươi quan tâm, vệ trưởng lão một mực phá cửa, còn lại giao cho chúng ta hai cái. Nhìn thấy hắn chém đinh chặt sắt biểu lộ, Vệ Rồng cũng bị lây nhiễm, hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt. Đã Lương đạo hưu nói như vậy, lão phu dùng mệnh phá cửa lại như thế nào? Vừa dứt lời, hắn liền dùng còn sót lại một cái tay bấm niệm pháp quyết, bách thảo túi lần nữa bị hắn tế ra, phiêu phủ ở giữa không trung, không ngừng thả ra nhu hòa thanh phong, lấy Thần Nông Sơn thất tuyệt kỹ một trong gió xuân độ đến không ngừng tan rã trước cửa cùng xương động. Vì tăng cường bách thảo túi uy lực, Vệ Rồng cũng đem tinh huyết của mình nhỏ tại pháp bảo phía trên, thậm chí hy sinh mình một bộ phận tu vi đến tăng cường món pháp bảo này uy lực. Nhu hòa thanh phong không ngừng tan rã độc trên tường cấm chế, chỉ là cái này tốc độ cũng không nhanh. Thần Nông Sơn công pháp mặc dù khắc chế vạn độc môn, nhưng Tử Lam đã vượt qua 2 thai 7 khó, mà Vệ Rồng vẹn vẹn chỉ có 1 thai 6 khó, cả hai chênh lệch quá lớn, coi như công pháp khắc chế cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn công phá độc tường phong ấn. Ngay tại hắn thi pháp phá giải độc tường thời điểm, trong sơn cốc u hồn trùng đã chen chúc mà tới, lít nha lít nhít bảy trùng, đem ba người vây kín không kẽ hở. Vệ Rồng đối hết thể chung quanh mắt điếc hai ngờ, tập trung tinh thần đặt ở phá trên cửa, hắn đem sau lưng giao cho Lương Nôn cùng Vô Tâm, cũng là đối hai người tuyệt đối tín nhiệm. Đám côn trùng này khó đối phó, chúng ta thần thông tựa hồ đối với vô hiệu, mà bọn chúng một khi tới gần chúng ta, lập tức liền có thể thôn phệ huyết nhục cùng tinh nguyên. Vô Tâm cùng Lương Nôn sóng vai đứng chung một chỗ, sắc mặt nghiêm túc truyền âm nói. Lương Nôn nghe xong, lại là lắc đầu nói, trên đời sao có thể có không bị thương côn trùng. Vừa rồi mấy vòng giao thủ, ta đã xem thấu lai lịch của bọn nó, cái gọi là u hồn trùng bất quá là có thể tự do xuyên thẳng qua hư không thôi. Xuyên thẳng qua hư không? Không tệ, những này u hồn trùng nhận được công kích thời điểm, sẽ để thân thể của mình trốn vào hư không, trở thành u hồn trạng thái, từ đó tránh né hết thảy pháp thuật thần thông. Nhưng là tại bọn chúng tới gần địch nhân một cái mắt, những này u hồn trùng lại sẽ từ trong hư không trở về hiện thực không gian, dạng này bọn chúng liền có thể công kích địch nhân của mình. Thì ra là thế. Nghe Lương Luân giải thích, Vô Tâm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Chắc không được bọn chúng có thể không nhìn chúng ta thần thông phép thuật, đồng thời lại có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương, nguyên lai là có thể tự do xuyên thẳng qua hư không, lợi dụng loại phương pháp này che giấu hai mắt người. Kỳ thật muốn đối phó bọn chúng cũng đơn giản. Lương Luân nhìn lướt qua càng ngày càng gần bảy trùng, thấp giọng nói, chỉ cần tại u hồn trùng đối với chúng ta phát động công kích một nháy mắt xuất thủ, liền có thể thương tổn được bọn chúng. Vừa dứt lời, đã có mấy chục con bay nhanh nhất u hồn trùng tới gần Lương Luân thân thể. Có lẽ là từ đối với huyết nhục khát vọng, những này u hồn trùng không chút do dự, gần như đồng thời hướng lồng ngực của hắn chui vào. Lương Luân các loại chính là cái này thời điểm. Hắn hai mắt nhắm lại, trong tay pháp quyết gấp bóp, phụ du kiếm hoàn kiếm quang tăng vọt, hình thành một cỗ cỡ nhỏ vòi rồng gió lốc, đem những cái kia sắp đụng phải ngực làn da u hồn trùng tất cả đều cuốn vào. Tê lạc. Tiếng rít chói tai âm thanh từ kiếm khí trong gió lốc truyền ra, kia mấy chục con đến gần u hồn trùng bị hắn dùng phụ du kiếm khí quấy đến vỡ nát. Quả nhiên hữu hiệu. Thấy cảnh này, Vô Tâm thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi nàng thập phần lo lắng, cảm thấy Lương Luân để đám côn trùng này tới gần lồng ngực của mình, thế nhưng là có cược mệnh thành phần ở bên trong. Nếu như đám côn trùng này cũng không phải là vừa mới phân tích như thế, hắn này lại chỉ sợ đã bị u hồn trùng chui vào thể nội, gặm ăn trái tim. Đương nhiên, Vô Tâm cũng không biết Lương Luân có Thiên Long bất tử thân, nếu không cũng không sẽ như thế nơm nớp lo sợ. Thấy rõ ràng chưa? Lương Luân một kiếm chém giết mấy chục cái u hồn trùng, lui về phía sau một bước, hướng Vô Tâm truyền âm hỏi. Thấy rõ ràng. Vô Tâm khẽ gật đầu. Rất nhanh, càng nhiều u hồn trùng chen chúc mà đến, nhưng hai người đã biết ứng đối phương pháp, cũng không có lách mình tránh né, mà là tùy ý những này u hồn trùng ních lại gần mình, sau đó lại thi triển lôi đình thủ đoạn, đem những này sắp chạm đến da mình côn trùng chém giết. Trong sân cốc, cửa cung, triển khai một trận người trùng kịch chiến. Đếm không hết u hồn trùng, từ bốn phương tám hướng vào tới, Lương Luân cùng Vô Tâm các xính thần thông, kiếm quang ma khí giao thế tung hành, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đã chém giết mấy ngàn con u hồn trùng. U hồn trùng sau khi chết, thi thể hóa thành một đạo nhàn nhạt u quang, từ giữa không trung rơi xuống, phảng phất hạ một trận mưa cực quang, nhìn qua lộng lẫy. Mặc dù nhưng đã biết u hồn trùng nhược điểm, nhưng Lương Luân cùng Vô Tâm sắc mặt cũng không có nhẹ nhõm. Bởi vì đám côn trùng này số lượng thực sự nhiều lắm, sơn cốc vách đá trong cái khe còn có liên tục không ngừng u hồn trùng bay ra ngoài, dù cho là hai người liên thủ cũng căn bản giết không hết. Mà lại, Lương Luân cùng Vô Tâm chạm giết côn trùng phương thức mười phần nguy hiểm, trước hết để đám côn trùng này tới gần thân thể của mình chờ bọn hắn từ trong hư không xuyên thẳng qua trở về, hiện ra thực thể một mấy mắt mới có thể công kích bọn chúng. Chỉ cần hơi không cẩn thận, hoặc là động tác chậm một chút như vậy, liền có khả năng bị côn trùng chui vào thể nội, ăn tươi nuốt sống. Cho nên, đám côn trùng này có thể chết 100 con, 1000 con, 1000 con, nhưng Vô Tâm ngay cả một lần cũng không thể thất thủ, bởi vì một khi bị côn trùng xâm nhập thể nội, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào trùng triều vây quanh, khi đó coi như nguy hiểm. Lương Luân cùng Vô Tâm đều biết tình thế nguy cấp, nhưng vẫn là cắn răng thủ vững, nửa bước không lùi. Hiện tại loại này thế cục, không cần bọn hắn giết sạch trong sơn cốc u hồn trùng, chỉ cần cho vệ rồng tranh thủ thời gian là được rồi. Cứ như vậy, hai người đem hết toàn lực ngăn cản trong sơn cốc mênh mông nhiều u hồn trùng, ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu, chợt nghe sau lưng vệ rồng hô to một tiếng, xong rồi. Nghe được thanh âm này, Lương Luân cùng Vô Tâm đều là sắc mặt vui mừng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ kiến giải cung cửa vào xương độc đã bị quét sạch, Tử Lam lưu lại phong ấn cũng bị công phá, lúc này địa cung đại môn rộng mở, không còn có nửa điểm trở ngại. Đi. Lương Luân cùng Vô Tâm không có chút gì do dự, hai người đem độn quang hợp tại một chỗ, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền chui vào địa cung trong cửa lớn. Vệ Long thân vị thần nông sơn trưởng lão, mặc dù từ nhỏ đã nhận răn dạy, không được đi vào thần nông sơn cấm địa bên trong, nhưng đối mặt trong sơn cốc mênh mông nhiều u hồn trùng, hắn cũng không dám dừng lại, cùng lão kim một trước một sau, theo sát lấy Lương Luân, Vô Tâm hai người bay vào. Địa cung thông đạo tĩnh mịch lại hắc ám. Thần thức ở chỗ này bị hạn chế, không cách nào xuyên thấu vết tường, cũng không thể kéo dài quá xa. Lương Luân bọn người bởi vì kiêng kỵ sau lưng u hồn trùng, không dám thả chậm tốc độ, đều đem độn quang thôi động đến cực hạn, dọc theo đường đi sâu thăm thẳm hướng phía dưới phi hành. Cứ như vậy phi hành không biết bao lâu, Lương Luân bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Cẩn thận. Lương Luân khẽ quát một tiếng, trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là, Tử Lam ẩn núp trong bóng tối, muốn dùng độc xương mù đối bọn hắn phát động đánh lén. Cho nên hắn vội vàng nhắc nhở đám người, dùng linh lực bảo vệ toàn thân. Nhưng là, đám người phi hành sau một thời gian ngắn, phát hiện cỗ này mùi thơm nhàn nhạt bên trong, tựa hồ cũng không có kịch động. Kỳ quái. Trong lòng mọi người đều có nghi hoặc, không rõ mùi thơm này là từ đâu tới. Nhưng vào lúc này, Lương Luân bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu. Chỉ kiến giải cung trên thạch bích, thế mà xuất hiện một trương trắng bệnh mặt người, trương này mặt người giống như cười mà không phải cười, theo đám người di động, nó cũng đang không ngừng di động, mà lại từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh đầu mọi người ngay phía trên. Người kia mặt nhìn thấy Lương Luân phát hiện mình, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Sau một khắc, từ trong miệng của nó phun ra một cỗ sương mù, chậm rãi trôi hướng đám người. Sương mù còn chưa tới gần, liền có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đánh tới, cùng trước đó đám người nghe được giống nhau như lúc. Nguyên lai là người đang làm trò quỷ. Lương Luân hai mắt nhắm lại, mặc dù không biết rõ trương này mặt người đến tuột cùng là thứ quỷ gì, nhưng hắn thừa hành tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, lúc này không chút do dự, nhấc giơ tay lên, chính là một đạo kiếm quang đánh ra, thẳng đến tấm kia mặt người mà đi. Đối mặt chạy nhanh đến kiếm quang, trắng bệnh mặt người y mắng mà cười. Sau một khắc, Một tầng màu trắng kết giới xuất hiện tại mặt người trước mặt, đem Lương Nôn kiếm quang gậy trở về. Lương Nôn sắc mặt biến hóa, còn không đợi hắn lại có bước kế tiếp dự định, trung quanh quần quần khói đặc đã hướng đám người tràn ngập mà tới. Chương 1510, Long đất ma cung chương 1510, Long đất ma cung Lương Nôn đánh ra kiếm quang, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, đều phát hiện tấm kia trắng bệnh mà quỷ dị to lớn mặt người. Chương này mặt người giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, cho người ta một loại mười phần quái đản cảm giác. Nhất là nụ cười của nó, để cho người ta không nói ra được chán ghét. Đây là cái gì? Vệ Dung nhìn chằm chằm đỉnh đầu quái mặt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tuy là Thần Nông Sơn Tam đại trưởng lão một trong, mà dù sao không có từng tiến vào địa cung cấm địa, trước đó vẫn cho là nơi này là cái gì động tiên phúc địa, không nghĩ tới hôm nay tiến đến xem xét, nơi đây cư nhiên như thế âm trầm quỷ dị. Vừa rồi kia phiến kết giới thật mạnh, thế mà có thể ngạnh kháng ngươi một đạo kiếm quang. Vô Tâm nhíu mày, âm thầm hướng Lương Nôn truyền âm nói: "Đúng vậy a, nơi này không đơn giản." Lương Nôn nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy trung quanh nồng vụ càng ngày càng nhiều, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Trầm ngâm sau một lát, Lương Nôn hướng Vô Tâm cùng Vệ Rồng truyền âm nói: "Đỉnh đầu kia quái đồ vật mặc dù nhìn quỷ dị, nhưng nó tạm thời không có công kích ý của chúng ta, sau lưng có đại lượng u hồn trùng đang truy kích, chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ, trước xông ra mảnh này nồng vụ phạm vi rồi nói sau." Nghe Lương Nôn đề nghị, Vô Tâm cùng Vệ Rồng cũng không có ý kiến, nhao nhao biểu thị đồng ý, ba người ý nghĩ nhất trí, từ tốc độ nhanh nhất lão kim mang lên đám người, hóa thành một đạo kim sắc đột băng, hướng phía trước bay trốn đi. Theo lão kim không ngừng tiến lên, trung quanh nồng vụ càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, tầm mắt của mọi người đều bị hạn chế tại 10 trượng phạm vi trong vòng, thần thức cũng vô pháp quyết tán ra, không nhìn thấy phụ cận thông đạo vết đá, không nhìn thấy sau lưng u hồn trùng, thậm chí ngay cả đỉnh đầu tâm kia quái mặt cũng không thấy bóng dáng. Mảnh này mê vụ, đến cùng là lai lịch gì? Ta vừa rồi thử các loại biện pháp, cũng vô pháp đem bọn nó từ bên cạnh xua tan rơi. Vô Tâm ngắm nhìn bốn phía, khẽ tao mày nói. Lương Luân nghe xong, cũng không có trả lời ngay, bởi vì hắn hồi tưởng lại mình mới vừa tiến vào Quân Thiên Thành thời điểm, cũng có dạng này một mảnh nồng đậm mê vụ, ngay lúc đó cảm giác liền cùng hiện tại, không chỉ có không cách nào xua tan mê vụ, liền ngay cả thần thức đều bị hạn chế. Về sau Lương Luân đi ra mê vụ, tiến vào Lang Hoàn Đại Lục, gặp lên núi đốn tuổi lô rất có. Vậy lần này xuyên qua mê vụ, lại gặp được cái gì đâu? Lương Luân trong lòng suy nghĩ không ngừng, ngay tại hắn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Mảnh này quang mang từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến trước mọi người phương, đồng thời dần dần xua tán đi chung quanh nồng vụ. Xoát. Theo lão kim độn quang phá không, đám người rốt cục xông ra nồng vụ phạm vi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một cái cự đại lòng đất cung điện. Cung điện gạch, lương trụ, vách tường, tất cả đều dùng đám người xem không hiểu vật liệu kiến tạo, chung quanh có 12 ngọn mờ nhạt ngọn đèn, mặc dù không tính là trắng lệ, nhưng tổng cho người ta một loại thần bí quỷ quệ cảm giác. Chúng ta tiến đến rồi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của tất cả mọi người đều là ý nghĩ này, phản phất vừa rồi trải qua dài dằng dặc lộ trình, đều không phải là tại địa cung bên trong, mà chỉ là một đầu thông hướng chân chính cung thông đạo. Ngay lúc này, Lương Luân đột nhiên lòng có cảm giác, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp sau lưng lại là một mặt màu đỏ sẫm vết tường. Dọc theo con đường này từ đầu đến cuối nương theo ở bên cạnh mê vụ, lúc này đã biến mất không còn một mảnh, nguyên bản đuổi sát ở sau lưng mọi người u hồn bảy trùng, hiện tại cũng không thấy bóng dáng, thậm chí liền tiến vào địa cung lúc, đầu kia thật dài thông đạo, bây giờ cũng không còn tồn tại. Hiện ra ở trước mắt, chỉ có một mặt màu đỏ sẫm vết tường, phảng phất bọn hắn tất cả mọi người đều là từ mặt này trong vách tường xuyên ra tới. Vệ Rồng cùng Vô Tâm cũng phát hiện sau lưng dị dạng, nhất là Vệ Rồng, tựa hồ có chút không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Khó nói chúng ta vừa rồi kinh lịch hết thảy đều là giả. Thế nhưng là ta nhìn những cái kia u hồn trùng, những cái kia mê vụ còn có kia cái lối đi, đều không giống như là huyễn thuật ta. Vệ Rồng mang theo vài phần tự đủ nói, dĩ nhiên không phải huyễn thuật. Lương Luân hí mắt, trong lòng có một cái suy đoán. Cái này mê vụ chỉ sợ cùng năm đó Thần Nông Tháp thiết trí kết giới có quan hệ, có lẽ toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục đều bị loại này mê vụ bao trùm, chỉ là thân ở trong đó tu sĩ không cách nào nhìn đến đại lục toàn cảnh, cho nên mới không hiểu rõ tầng này mê vụ. Nếu quả thật là như vậy, liền ngay cả năm đó Tây Vương Mẫu đều không thể đem thần thức xuyên thấu tầng này mê vụ, chớ nói chi là mấy người bọn họ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn một cái suy đoán, toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục duy nhất biết nói ra chân tướng người, chỉ sợ chỉ có Thần Nông Hố. Lương Luân không muốn nói một chút không có căn cứ suy đoán, lúc này nhìn một chút Vệ Rồng, thản nhiên nói, Vệ trưởng lão, vô luận như thế nào, chúng ta bây giờ đã tiến vào địa cung, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu vẫn là tìm được trước Tử Lam. Không tệ. Vệ Rồng nghe xong, gật đầu nói, Tử Lam độc phỉ mặc dù lợi hại, nhưng đối chủ nhân phản phệ cũng rất nghiêm trọng. Trải qua vừa rồi một phen tranh đấu, này người đã là nọ mạnh hết đà. Chỉ muốn đuổi kịp nàng, hợp ba người chúng ta chi lực, tất có thể đem hàng phục. Thiến Thiến hiện tại như thế nào? Lương Luân xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía nằm tại Vô Tâm trong ngực, đã lâm vào hôn mê Thiến Thiến. Nàng hiện tại cũng không lo ngại, chẳng qua là lúc đó thụ quá lớn kích thích, khiến cho tâm trí thất thường, tạm thời hôn mê đi. Vô Tâm hồi đáp. Kỳ quái. Lương Luân hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, mặt lộ vẻ do dự, sau một lát chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ không lầm, Thiến Thiến bị kích thích một cái mắt, thể nội bạo phát ra khí tức cường đại, chỉ bất quá cố khí tức này khi có khi không, phản phất trong gió ánh đến, ngay sau đó địa cung đại môn liền mở ra. Ta nghĩ, cái này không thể xem như trùng hợp a. Sắc tự có chút kỳ quái. Vô Tâm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Vệ Rồng, Vệ trưởng lão, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Không dối gạt hai vị, đối với chuyện này, lão phu cũng cảm thấy kỳ quái. Vệ Rồng cau mày, hắn nghi hoặc nhìn qua Tuyệt Không So Lương Nôn cùng Vô Tâm Ít. Theo lão phu biết, thần nông huyết mạch mặc dù có thể mở ra địa cung, nhưng nhất định phải là thần nông thị hậu nhân, cam tâm tình nguyện đem tinh huyết nhỏ tại trên cửa đá, hơn nữa còn muốn thi triển thần nông thị đặc thù pháp ấn mới được. Vừa rồi tại địa cung bên ngoài, Thiến Thiến một không có nhỏ vào tinh huyết, hai không có thi triển pháp ấn, đến tột cùng như thế nào mở ra địa cung đại môn, lão phu cũng không hiểu. Nghe câu trả lời của hắn, Lương Nôn cùng Vô Tâm liếc nhau, đều cảm giác đến việc này có chút kỳ quặc. Vệ trưởng lão, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ta đến thần nông sơn cũng vài ngày rồi, làm sao chưa bao giờ thấy qua sơn chủ phu nhân? Không biết thần nông hỗ song tu đạo lữ đến tột cùng là vị tiên tử kia. Vệ Giống nghe xong, khẽ lắc đầu nói, sơn chủ cũng vô đạo lữ. Không có đạo lữ. Lương Nôn cùng Vô Tâm đều có chút giật mình. Kia Tiến Tiến là ai sở sinh? Vô Tâm hỏi. Cái này. Vệ Giống do dự một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng nói, theo chúng ta sơn chủ nói, Thiến Thiến là hắn cùng Lang Hoàn Bách tộc một vị nữ tu sinh hạ, chỉ là kia nữ tu thiên tư có hạn, không cách nào vượt qua kim đan cảnh bình cảnh, sinh hạ Thiến Thiến không lâu sau liền đã tọa hóa. Mặc dù nghe có chút kỳ quái, nhưng đây là sơn chủ gia sự, coi như vệ mộ thân là trưởng lão, lúc ấy cũng không tiện hỏi nhiều. Nói cách khác, vệ trưởng lão ngươi cũng chưa từng thấy qua Thiến Thiến mẹ đẻ. Không tệ. Vệ Rồng nhẹ gật đầu. Xem ra Thiến Thiến thân phận thật là có chút thần bí. Lương Luân suy tư một lát, lại nhìn một chút đem Thiến Thiến ôm vào trong ngực Vô Tâm, hỏi, đã nàng hiện tại thụ thương không nặng, nhưng có biện pháp đưa nàng cứu tỉnh? Không được. Vô Tâm lắc đầu nói, vừa rồi ta liền thử qua, Thiến Thiến mặc dù thụ thương không nặng, nhưng vô luận ta dùng thủ đoạn gì, đều không thể tỉnh lại nàng. Ta đến xem. Vệ Rồng tiến lên một bước, nắm tay khoác lên Thiến Thiến mạch đập bên trên, một lát sau lại độ nhập một cô linh lực. Nhưng Thiến Thiến vẫn như cũ không phản ứng chút nào, nhìn qua giống như là một cái ngủ say hài tử, vô luận động tĩnh gì đều không thể đem nàng đánh thức. Quái sự. Vệ Rồng một bên bắt mạch, một bên tự lẩm bẩm, chúng ta thần nông sơn ý thuật thế mà cũng không dùng được. Nàng tựa như là mình phong bế ý thức của mình, bản thân phong ấn. Lương Luân nhíu mày, còn muốn nói thêm gì nữa, thiên nhân cảm ứng lại vào lúc này phát động, một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền đến. Vô Tâm, bảo vệ tốt Thiến Thiến, nơi này giống như có chút không đúng. Lương Luân nói, xoay người lại, đem đám người ngăn ở phía sau, đồng thời đem thần thức thả ra, cẩn thận tìm kiếm toàn bộ đại điện. Hai người khác nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng không dám kinh thường, nhao nhao thả ra thần thức, bắt đầu cảnh giác bốn phía. Màu đỏ sẫm lòng đất cung điện, lúc này an tĩnh có chút quỷ dị. Vừa mới lúc tiến vào quá mức vội vàng, về sau lại bị Thiến Thiến sự tình hấp dẫn, lấy về phần bọn hắn còn không có tốt tốt quan sát tòa đại điện này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đem thần thức thả ra, rốt cục thấy rõ đại điện toàn cảnh. Chỉ gặp trên vách tường, dùng đều là cùng loại đá san hô đồng dạng quái thạch, mặt ngoài gập ghềnh, thậm chí còn có chất lỏng màu đỏ sẫm chậm chậm lưu động, nhìn qua tựa như là máu tươi. Đại điện bên trong có 10 cây cột đá, mỗi một cây trên trụ đá đều khắc họa một đầu quái dị linh thú, có mặt xanh nhanh vàng, tướng mạo hung tàn, có 3 đầu 6 tay, toàn thân dung hỏa, còn có không có mắt, không mũi, cũng không tai, chỉ có một trương huyết buồn đại khẩu, sinh trưởng ở bụng chính giữa, nhìn qua quái đản đến cực điểm. Thấy rõ ràng những này trên trụ đá điêu khắc, Lương Luân cùng Vô Tâm đều là khẽ nhíu mày. Vệ trưởng lão, các ngươi Lang Hoàn đại lục nhưng có loại này linh thú? Lương Luân trầm giọng hỏi. Không có. Vệ Rồng lắc đầu, đồng thời hỏi ngược lại, các ngươi Nam Cực Tiên Châu đâu? Cũng không có. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, trong tay bấm một cái pháp quyết, đem phủ du kiếm hoàn tế lên đỉnh đầu. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ đây đều là thượng cổ hung thú? Vệ mặt rồng sắc nghi hoặc, ngắm nhìn một phía, tự lẩm bẩm, chúng ta Thần Nông Sơn từ thần nông thác truyền đạo đến nay, lịch đại tiền bối đều thừa hành thầy thuốc nhân tâm, trong núi trồng đa số thảo mộc tinh hoa, một mảnh vui vẻ phồn vinh, làm sao hậu sơn cấm địa bên trong lại có quỷ dị như vậy địa phương? Lương Luân nghe xong, không nói gì, mà là nhìn thoáng qua Vô Tâm. Căn bản không cần nhiều lời, Vô Tâm đã giải ý nghĩ của hắn, lúc này truyền âm nói ra, ngươi đoán được không sai, nơi này bố trí không bản mà hợp ma đạo phệ hồn chi thuật. Lúc trước kiến tạo tòa cung điện này cao nhân, hẳn là người trong ma môn. Quả nhiên, cứ việc sớm có phỏng đoán, nhưng nghe đến Vô Tâm nói ra, mới cuối cùng để hắn vững tin. Chuyện này thực sự quỷ dị, Lang Hoàn đại lục người sáng tạo, nhưng mà năm đó đại danh đỉnh đỉnh thần nông thác, người này nếm bách thảo cứu chúng sinh, thần nông sơn truyền miệng, cơ hồ là sự thật không thể chối cãi. Nhưng thần nông sơn hậu sơn cấm địa, lại là một tòa ma quật. Chuyện này ngoài Lương Luân cùng Vô Tâm đón trước, cũng để cho hai người càng phát cảnh giác lên. Bọn hắn âm thầm giao lưu, cũng không có đem chuyện này nói cho Vệ Rồng. Vệ Rồng từ xuất sinh bắt đầu ngay tại Lang Hoàn đại lục, không rõ ràng ma môn thủ đoạn, mặc dù có chút kinh ngạc ở nơi này quỷ dị, nhưng vẫn là không có nghĩ đến ma đạo đi lên. Vừa rồi ta sinh ra thiên nhân cảm ứng, bên trong cung điện này có tồn tại nguy hiểm, ngàn bạn không thể khinh thường. Lương Luân bí mật truyền âm nói, cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta. Đến mau chóng tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Vô Tâm đồng dạng truyền âm nói. Lương Luân nghe xong, yên lặng nhẹ gật đầu. Cả ngôi đại điện, tứ phía đều là vách tường, không hề rời đi đại môn. Những này vách tường mười phần quỷ dị, có thể ngăn cản đám người thần thức, cho nên bọn hắn không cách nào nhìn thấy cung điện bên ngoài địa phương. Thử nhìn một chút biết đánh nhau hay không tường đổ bích. Lương Luân nhìn thoáng qua Vô Tâm, cái sau lập tức hiểu ý hai người gần như đồng thời xuất thủ, một đạo thanh sắc kiếm quang cùng một đạo chân ma chi khí bắn ra, đồng thời đánh vào đại điện phía đông một khối trên vách tường. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, vách tường kia tại Lương Luân cùng Vô Tâm trong công kích không nhúc nhích tí nào, theo một cái ngầm vòng xoáy màu đỏ xuất hiện, rất nhanh liền đem Lương Luân kiếm khí cùng Vô Tâm ma khí đều hút vào trong đó. Sau một lát, vòng xoáy biến mất, mà cái kia quỷ dị trên mặt tường, vậy mà không có để lại mảy may vết tích. Xa xa thấy cảnh này, Lương Luân cùng Vô Tâm đều hiểu tòa cung điện này không chỉ là vật liệu đặc thù, còn có cường đại cấm chế, căn bản là không có cách dùng man lực xông ra đi. Xem ra năm đó kiến tạo tòa này địa cung ma đạo cao nhân không hề tầm thường, nếu như đoán không sai, cung điện chủ nhân rất có thể là một vị ma đạo thánh nhân. Vô Tâm sắc mặt nghiêm túc, hướng Lương Luân truyền âm, chậm rãi nói ra cái nhìn của mình. Thánh nhân à? Lương Luân hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. U ám ánh nến chiếu rọi ra ba người cái bóng thật dài, cũng để không khí nơi này có chút quỷ dị. Nhưng vào lúc này, thiên nhân cảm ứng lần nữa phát động, Lương Luân không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, dùng một đạo độn quang cuốn đám người, trong nháy mắt liền rời đi vừa rồi vị trí. Mà liền tại hắn vừa rời đi một cái mắt, dưới chân gạch đống nhiên vỡ ra, ngay sau đó một cỗ cường đại ma khí từ lòng đất phun ra đến, còn như núi lửa bộc phát, quét sạch cả tòa lòng đất cung điện. Thật mạnh ma khí. Lương Luân bọn người là trong lòng giật mình, không chút do dự, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, thi triển thần thông, đem những này chen chúc mà đến ma khí ngăn cản tại bên ngoài trăm trượng. Những này ma khí mặc dù cường đại, nhưng là không người điều khiển, chỉ có thể vô ý thức bạo phát đi ra, rất nhanh liền bị ba người liên thủ trấn áp. Thế nhưng là, đưa ma khí tiêu tán về sau, đám người lại phát hiện, vừa rồi sau lưng bức tường kia bên trên, thế mà xuất hiện một bức quỷ dị chân dung. Chân dung bên trong tựa hồ là một con mập mạp tiên hạc, nhưng trên cánh mặt không có lông vũ, chỉ có một đống xương đỡ. Mà lại tiên hạc hai cái con ngươi đều dài lên đỉnh đầu, theo đám người vị trí biến hóa, trong mắt của nó tựa hồ cũng tại có chút chuyển động. Chương 1511, cổ quái tiên hạc chương 1511, cổ quái tiên hạc mọi người thấy trên vách tường đột nhiên xuất hiện cổ quái hình ảnh, trong mắt đều có một tia kinh ngạc. Cảm thấy sao? Lương Luân sắc mặt nghiêm túc. Ừm. Vô Tâm nhẹ gật đầu. Thật mạnh ma khí, coi như chỉ là một bức họa, cũng thắng qua bình thường ma môn chí bảo. Lương Luân chậm rãi nói. Ma môn? Vệ Giống nghe được Lương Luân nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Vệ trưởng lão, mặc dù lời này không nên cùng ngươi nói, nhưng các ngươi Thần Nông Sơn thánh địa, đích đích xác xác là một tòa ma quật. Lương Luân trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, Vô Tâm cũng ở một bên nói ra, không chỉ có như thế, cả tòa địa cung pháp trận đều đã bị kích hoạt, cái này là ma môn phệ hồn pháp trận, vào trận người không có mảy may phát giác, chỉ khi nào cùng người động thủ, thần hồn liền sẽ trong lúc vô tình bị pháp trận hút đi. Lương Luân cùng Vô Tâm mấy câu, đổi mới Vệ Rồng nhận biết. Dĩ vãng, hắn vẫn cảm thấy Thần Nông Sơn cấm địa tất nhiên là cái nào đó động thiên phúc địa, dù sao nơi này là Thần Nông một mạch truyền thừa chi địa, thật không nghĩ đến hôm nay tiến đến xem xét, lại là một tòa ma quật. Lương Luân nhìn ra Vệ Rồng hoang mang, lúc này thấp giọng nói, Vệ trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều, ma đạo cũng là chúng ta nhân tộc tứ đại thống một trong, công pháp thần thông đều chỉ là chứng đạo thủ đoạn mà thôi, thủ đoạn không phân chính tà chỉ ở tại chúng ta trong lòng. Một câu nói kia, đề tỉnh Vệ Rồng, cũng làm cho hắn từ bản thân hoài nghi bên trong tránh ra. Lương đạo hưu nói cực phải, đạo lý kia mặc dù đơn giản, nhưng Vệ Mộ đối Thần Nông Sơn chút xuống tâm huyết quá nhiều, mới vừa rồi không có ổn định tâm cảnh, làm cho đạo hưu chê cười. Quan tâm sẽ bị loạn, quả thật thường tình. Lương Luân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Thần Nông Thác đến bách thảo cứu thế người, Thần Nông Sơn lịch đại truyền miệng, tin tưởng không có sai. Còn tòa này địa cung vì sao ma khí ung tùm, chỉ có xâm nhập trong đó mới có thể hiểu rõ một hai. Không tệ, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là tìm được trước Tử Lam. Vệ Rồng rất tán thành gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa quỷ dị bức họa. Nhưng vào lúc này, kia bức họa bên trong tiên hạc, hai mắt có chút chuyển động, thế mà cũng đồng thời nhìn về phía bọn hắn. Trong chớp nhoáng này, không chỉ có là Lương Ôn, liền ngay cả Vệ Rồng cùng Vô Tâm đều xuất hiện thiên nhân cảm ứng, nguy cơ to lớn cảm giác xuất hiện tại chúng nhân trong lòng. Không tốt, nhanh tản ra. Lương Ôn quát to một tiếng, trên thân độn quang sáng lên, liền muốn xa cách mình vị trí. Nhưng mà, lần này hắn lại chậm một bước. Lít nha lít nhít màu đen sợi tơ, từ trong hư không đột nhiên chui ra, không có chút nào dấu hiệu, đồng thời cuốn lên Lương Ôn, Vô Tâm cùng Vệ Rồng. Một cỗ khí âm hàn, thông qua những sợi tơ này chui vào thể nội, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, phảng phất rơi vào hầm băng. Thời khắc nguy cấp, chỉ có Lao Kim tốc độ nhanh nhất. Nó tại màu đen sợi tơ kích xạ mà đến trong nháy mắt, mở ra hai cánh, thân hóa đột quang, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, vừa vặn tránh thoát màu đen sợi tơ dây dưa. Ngoại trừ Lao Kim bên ngoài, tất cả mọi người bị khống trụ. Lương Luân tay trái cổ tay, chân phải mắt cá chân, đều bị màu đen sợi tơ cuốn lấy. Hắn muốn vận chuyển kiếm quang, chém tới những này quấn quanh mình sợi tơ, lại phát hiện kia cố khí âm hàn đã đông kết thân thể của mình, không chỉ có kiếm quyết không cách nào thi triển, liền ngay cả linh lực đều khó mà lưu động. Cùng lúc đó, trên vách tường quái điều hình ảnh nháy nháy mắt, hai cánh có chút bố, giống như là muốn xông tới. Sau một lát, cái này tương tự tiên hạc mập mạp quái điều, thế mà thật từ trên vách tường đi xuống. Cùng phổ thông tiên hạc khác biệt chính là, cặp mắt của nó dài ở trên đỉnh đầu, một đôi cánh cũng không có lông vũ, từ một đống xương đỡ tạo thành. Mà nó đỉnh đầu hai mắt, lúc này đang theo dõi Lương Luân bọn người quan sát. Lương Luân bị nó thấy trong lòng ngắt hẳn, không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức hướng Lao Kim truyền âm nói, "Lao Kim, nhanh chóng giúp ta thoát khốn." Lao Kim vừa mới né tránh màu đen sợi tơ dây dưa, đột quang ở giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn, lần nữa phóng tới Lương Luân bọn người. Hai cánh của nó không ngừng bỗ, bốn phía cuồng phong hội tụ, trong khoảnh khắc liền xuất hiện hơn 10 thành cuồng phong lưới dao, phân biệt chém về phía Lương Luân, Vô Tâm, Vệ trên thân rồng sợi tơ. Xoát, xoát, xoát. Màu đen sợi tơ cũng không như trong tưởng tượng kiên cố, theo cuồng phong phun trào, những sợi tơ này đều bị phong nhận chặt đứt. Nguyên bản đông cứng kinh mạch khí âm hàn trong nháy mắt biến mất, Lương Luân bọn người lại trùng hoạch tự do. Sau một khắc, kim sắc độn quang chớp động, Lão Kim lấy tốc độ cực nhanh, chở đám người cách xa con kia cổ quái tiên hạc. Bất quá tòa này lòng đất cung điện cũng không có lối ra, bốn phía vách tường cũng có cường đại cấm chế, chúng người vô pháp rời đi, chỉ có thể rơi vào cung điện một chỗ khác, cùng vậy chỉ trách dị tiên hạc xa xa giằng co. Kia tiên hạc cũng không có bởi vì đám người rời xa mà tức giận, ngược lại dùng đỉnh đầu hai con mắt nhìn chăm chú đám người, nhìn qua đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Song phương giằng co một hồi, tiên hạc đống nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Nó bên phải cánh có chút vỗ, rất nhanh liền có một cỗ tử sắc ma khí hiện lên, những này ma khí giữa không trung không ngừng biến hóa, theo cánh nhẹ nhàng một cái, ma khí phun ra ngoài, thế mà hóa thành một vòng trăng tròn, treo trên cao tại trên cung điện không. Sâu kín ánh trăng từ giữa không trung vãi xuống đến, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ xuất hiện tại trong lòng mọi người. Cái này tựa như là một loại ma đạo công pháp thần thông. Vô Tâm ngẩng đầu nhìn cô treo tại trên cung điện trống không trăng tròn, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Một cái từ trong tranh đi ra yêu thú, thế mà lại làm dùng nhân tộc công pháp ma đạo, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà lại nhìn chung toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, ma đạo môn phái mạnh nhất chính là Thiên Ma Sơn. Vô Tâm tại Thiên Ma Sơn học đạo nhiều năm, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này quỷ dị thần thông. Mọi người cẩn thận, cái này thần thông tuyệt không đơn giản, ta có thể cảm giác kia tiên hạc thể nội ma khí, liền xem như Thiên Ma Sơn á thánh chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Vô Tâm một câu, để sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù không biết cái này quái điểu là lai lịch gì, nhưng nhìn địa bộ này, nó là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Lương Luân nói, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn lần nữa bị hắn tế ra. Cùng lúc đó, Vệ Rồng, Vô Tâm cùng Lão Kim cũng riêng phần mình thi triển thần thông, Tam Hoa Địa Linh Thương cùng Tử Hoa Ma Khí đồng thời xuất hiện, ba người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Sau một lát, giữa không trung trăng tròn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Từ sát ánh trăng lẫn nhau dây dưa, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng vậy mà tạo thành một đầu vòng xoáy thông đạo. Lương Luân bọn người thân ở ánh trăng bên trong, cảm giác thân thể của mình bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, không chỉ có áp lực tăng gấp bội, liền ngay cả trong thân thể huyết đục cùng cốt tủy tựa hồ cũng muốn xông ra làn da, ra phủ đỉnh kia vòng trăng tròn hút đi. Động thủ. Lương Luân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm quang phóng lên tận trời, hướng phía giữa không trung trăng tròn một kiếm chém tới. Xoát. Kiếm quang phá không, đem tử sắc ánh trăng chém thành hai khúc, ngay sau đó vô số kiếm khí chen chúc mà ra, còn như thác nước chảy ngược, tất cả đều đâm vào hướng trên đỉnh đầu kia một vòng trăng tròn bên trong. Nhưng mà, trùng trùng điệp điệp, vãi không thể cản phù du kiếm khí, thế mà có đi không về, không có vào trăng tròn bên trong, thật giống như đi một không gian khác, không còn có nửa điểm đáp lại. Lương Luân trong lòng run lên, đội vàng đổi kiếm quyết, kiếm quang chém ngang, lần này chạy tiên hạc bản tôn mà đi. Hắn đổi chiêu cấp tốc, ba người khác cũng thấy được rõ ràng, biết kia vòng trăng tròn khó mà đánh tan, chỉ có thể công kích tiên hạc bản tôn, để nó được cái này mất cái khác, dạng này mới có thể đem mình từ ánh trăng vòng xoáy bên trong giải cứu ra. Không chút do dự, Vô Tâm, Lão Kim, Vệ Rồng đồng thời xuất thủ. Tam Hoa Địa Linh Thương Tử Hoa Ma Khí còn có Lão Kim cùng phong lưới dao, tất cả đều đánh về phía xa xa mập mạp tiên hạc. Kia tiên hạc thấy cảnh này, trong mắt không có chút nào ba động, không biết có phải hay không là đám người ảo giác, thậm chí dựa vào nét mặt của nó bên trong thấy được một tia khinh thường. Sau một khắc, cái này tiên hạc chân sau nhẹ nhàng điểm một cái, hướng lên lăng không bay lên. Theo cánh của nó vỗ, ma khí phun ra ngoài, giữa không trung hóa thành một đầu tự sắc trường hà, nước sông lao nhanh cũng nứt, thế mà đem mọi người pháp bảo cùng thần thông tất cả đều cuốn vào. Lương Luân cùng phụ du kiếm hoàn tâm ý tương thông, giờ này khắc này, hắn có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác, căn bản là không có cách khống chế kiếm hoàn phương hướng, chỉ có thể mặc cho nước sông cọ rửa, tại quần quần ma khí bên trong chìm chìm nổi nổi. Cùng lúc đó, giữa không trung trăng tròn còn đang không ngừng chuyển động, từng sợi ánh trăng rơi tại trên thân mọi người, bắt đầu chậm chạp rút ra linh lực của bọn hắn. Trước hết phá hư cái này vòng trăng tròn. Vô Tâm âm thầm truyền âm nói. Lương Luân kinh nghiệm xa trường, lúc này nghe được Vô Tâm nhắc nhở, rất nhanh liền phản ứng lại. Đỉnh đầu tử sắc trăng tròn, mặc dù không tính chí mạng, nhưng nó hạn chế đám người linh lực, mà lại đang thông thả hấp thu bọn hắn tinh nguyên. Như vậy cũng tốt so nước ấm nấu hết xanh, tử sắc ánh trăng phía dưới, tất cả mọi người lực lượng đều bị hạn chế, không cách nào phát huy ra thần thông toàn bộ uy lực, cũng liền không khả năng công phá trước mắt ma khí trường hạ. Chỉ là sự tình này nói đến đơn giản, làm lại khó. Vừa rồi Lương Luân đã thử qua, kiếm khí căn bản là không có cách đối kia vòng trăng tròn tạo thành tổn thương, nghiêm chỉnh mà nói, phổ thông pháp bảo cùng thần thông đều sẽ bị kia vòng trăng tròn hút tới một không gian khác, sẽ không lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Ngay tại Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, Vô Tâm thanh âm vang lên lần nữa, ta đi thử một chút đi. Ngươi. Lương Luân khẽ cho mày, đang muốn nói cái gì, đã thấy Vô Tâm đã nổi lên giữa không trung, đón kia vòng trăng tròn phương hướng bay đi. Thấy cảnh này, Lương Luân trong lòng không khỏi có chút bận tâm tới. Bởi vì kia vòng trăng tròn mười phần cổ quái, không chỉ có thể hạn chế tu sĩ linh lực, còn có thể rút ra huyết nục của bọn hắn tinh nguyên. Khoảng cách càng gần, cố lực lượng này liền càng mạnh. Bọn hắn hiện tại vị trí này còn có thể miễn cưỡng khống chế nhục thân của mình, không cho huyết nục bị ánh trăng hòa tan, chỉ khi nào tới gần trăng tròn, hậu quả sẽ rất khó nói. Giờ này khắc này, theo Vô Tâm không ngừng tới gần, từ sắc ánh trăng chiếu rọi ở trên người nàng, càng ngày càng sáng. Vô Tâm sắc mặt hơi trắng bệnh. Vô Tâm, không nên miễn cưỡng. Lương Luân thanh âm xa xa truyền đến, nhưng Vô Tâm lại không quay đầu lại ý tứ. Nàng tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn chăm chú trên đỉnh đầu trăng tròn, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết kết ấn, thể nội ma khí đột nhiên xuất hiện, cuối cùng tất cả đều tràn vào trăng tròn bên trong. Vẹn trong phiến khắc, trăng tròn đã sáng mấy lần, mà tại trăng tròn chính giữa, một cái như có như không ma chữ chính chậm rãi hiện. Vô Tâm thấy cảnh này, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Nàng không có đình chỉ vận công, thể nội ma khí vẫn như cũ chen chúc mà ra, Theo những này ma khí rót vào trăng tròn bên trong, cái kiết như ẩn như hiện ma chữ dần dần trở lên rõ ràng. Sau một khắc, ma quang từ trăng tròn bên trong bắn ra mà ra, chiếu xạ trong lòng đất cung điện trên vách tường, vậy mà xé mở không gian kẽ nước, một cái tĩnh mịch đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Vệ Rồng kinh hô nhất thanh, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ngay tại vừa rồi, trăng tròn bên trong ma chữ xuất hiện một cái mắt, nguyên bản bao phủ đám người ánh trăng thế mà biến mất không thấy gì nữa, liên đối cổ áp lực vô hình kia cũng đều tiêu tán trong không. Kinh ngạc không chỉ là hắn, còn có một bên Lương Luân. Đỉnh đầu kia vòng trăng tròn, liền xem như kiếm khí của mình đều không thể làm bị thương mảy may, vì sao vô tâm rót vào ma khí về sau, liền chủ động tán đi thần thông. Nghĩ tới đây, Lương Luân ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa tiên hạc. Cái này từ trên vách tường đi xuống tiên hạc, mặc dù đối Lương Luân, vô tâm bọn người tiếp liền xuất thủ, nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt của nó đều không có một tia bạo ngược, trên thân cũng không tồn tại sát khí. Phản phất vừa rồi giao thủ, chỉ là nó một loại thăm dò. Khi nó nhìn thấy vô tâm đem thể nội ma khí rót vào trăng tròn, đồng thời để trăng tròn hiện ra ma chữ về sau, trong mắt thế mà lóe lên một tia kinh ngạc. Sau một khắc, cái này cổ quái tiên hạt tê minh nhất thành, nhưng gặp cuộn cuộn ma khí hướng về sau ngực dòng, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, chiếm cứ tại trên cung điện chống không ma khí trường hà liền đã bị nó thu hồi thể nội. Mà bị ma khí trường hà vây khốn phủ du kiếm hoàn, tam hoa địa linh thương, lúc này cũng đều lần nữa khôi phục tự do, bị Lương Luân, Vệ Rồng tùy tiện liền thu về. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vệ Rồng mặc dù thu hồi pháp bảo của mình, nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này tiên hạc rõ ràng một khắc trước còn muốn đưa người vào chỗ chết, làm sao này lại chủ động dừng tay giảng hòa rồi? Lương Luân ngược lại là ẩn ẩn đoán được một chút. Hắn mặt ngoài bất động thần sắc, âm thầm lại là hướng Vô Tâm truyền âm nói, "Vô Tâm, vừa rồi ngươi là như thế nào phát hiện, muốn hướng trăng tròn bên trong rót vào ma khí?" Vô Tâm lúc này đã từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. "Ta cũng không biết." Vô Tâm mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ là đang hồi ức. Cái này tử sắc trăng tròn là một loại lợi hại ma đạo thần thông, làm ta nhìn chăm chú ánh trăng thời điểm, trong lòng có một loại xúc động, để cho ta đem thể nội ma khí hoàn toàn phóng xuất ra, có lẽ ta đã trong lúc vô tình lâm vào huyễn thuật. Chưa chắc là huyễn thuật. Lương Luân lắc đầu, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Trong lòng của hắn có một cái suy đoán, nhưng là cái suy đoán này không có bất kỳ cái gì căn cứ, coi như nói ra cũng là vô dụng, nhất định phải sâu vào địa cung mới có thể nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng kia mập mạp tiên hạc có chút chắc tay, mở miệng hỏi, không biết chúng ta có thể tiến vào trong môn. Kia tiên hạc cũng không biết có nghe hay không gặp, vẫn như cũ hai mắt nhìn trời, tựa hồ đối với hắn hờ hững, ngược lại là tại Vô Tâm trên thân chăm chú nhìn thêm. Sau một khắc, cái này mập mạp tiên hạc triển khai hai cánh, nhẹ nhàng một cái, từ dưới đất đột nhiên bật lên. Theo hào quang màu tím lóe lên, cái này tiên hạc thế mà lại xuất hiện tại cung điện trên vách tường, lại biến trở về một bức phổ phổ thông thông chân dung. Cảm tạ, thư hữu 2500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, nhỏ âm 628 500 điểm tệ khen thưởng. Chương 1512, mâm tròn bên trên khảo hạch chương 1512, mâm tròn bên trên khảo hạch ngắn trong phiên khắc, địa cung bên trong phong vân đột biến, mới vừa rồi còn muốn đưa người vào chỗ chết tiên hạc, lúc này đã một lần nữa biến trở về một bức phổ phổ thông thông chân dung. Mà địa cung chính giữa, nhiều hơn một phiến đại môn. Đại môn một bên khác phảng phất một cái tĩnh mịch lỗ đen, ánh mắt không cách nào xuyên thấu, thần thức cũng vô pháp thăm dò. Tất cả mọi người không biết cửa một bên khác có cái gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Rồng đầy bụng nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, cái này tiên hạc đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao thần nông sơn trong cổ tịch không có bất kỳ cái gì ghi chép? Cũng khó trách hắn sẽ như thế nghi hoặc, phải biết trên vách tường tiên hạc thực lực cực mạnh, cơ hồ có thể địch nổi á thánh cường giả. Như thế tồn tại cường đại, thế mà trốn ở loại này tối tăm không mặt trời địa phương, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Kia tiên hạc mặc dù cường đại, nhưng đã mất đi nhục thân, có lẽ chỉ có ở chỗ này mới có thể còn sống sót. Vô Tâm như có điều suy nghĩ nói. Vô luận nói như thế nào, nó đã ngầm đồng ý chúng ta có thể rời đi nơi này. Lương Luân nhìn thoáng qua nơi xa trống rỗng xuất hiện đại môn, ánh mắt có chút chớp động. Muốn đi vào sao? Vệ Rồng vẫn là có chút không yên lòng. Đương nhiên. Lương Luân trả lời không chút do dự, nhìn thoáng qua Vệ Rồng, rồi nói tiếp, "Vệ trưởng lão, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi là nghĩ quên chúng ta án binh bất động chờ các ngươi sơn chủ trở về, lại đem chúng ta cứu ra ngoài, đúng không?" Vệ Rồng bị hắn nói ra mình tâm tư, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cười nói, "Lão phu đích thật là nghĩ như vậy, địa cung này mức độ nguy hiểm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, cùng lung tung đi lại, không bằng liền ở chỗ này chờ sơn chủ trở về." "Vệ trưởng lão, ngươi quá lạc quan." Lương Luân lắc đầu nói, "Ngươi cho rằng Thiên Cung thành âm thầm lưu đồ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi thấy cái này chút thủ đoạn sao? Ý của ngươi là?" Vệ Rồng tựa hồ minh bạch cái gì, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. "Nếu như ta đoán không lầm, thần nông hô hắn hiện tại cũng đã lâm vào nguy cơ." Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Bách tộc kết minh chính là chạy thần nông hô tới, nếu như bọn hắn không có cách nào vây khốn thần nông hô, tự làm sao dám trong núi lô mãng? Có lẽ các ngươi sơn chủ hiện tại đang chờ chúng ta đi cứu, vệ trưởng lão hiện tại không đi lên phía trước, đó chính là ngồi chờ chết." Nghe Lương Luân một phen, Vệ Rồng đột nhiên cảm thấy lưng có chút phát lạnh, trong lúc bất chi bất giác, sau lưng vậy mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoàn toàn chính xác, mình quá tín nhiệm thần nông hỗ. Tại quá khứ ngàn năm tuế nguyệt bên trong, Vệ Long tướng thần nông hỗ xem vì chân thần, nhưng hắn bây giờ lại đột nhiên ý thức được, thần nông hỗ cũng không phải vô địch tồn tại. Thiên cung thành quái vật khổng lồ, thực lực hơn xa tại quân tiên thành, bọn hắn mưu đồ trăm năm, một khi nổi lên, thần nông hỗ thật có thể ngăn cản được sao? Hít sâu một hơi về sau, Vệ Rồng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Lương đạo hữu nói cực phải, bây giờ thần nông sơn chính diện lâm trước nay chưa từng có đại nguy cơ, Vệ Mộ thân là Thần Nông Sơn một phần tử, nhất định phải hết sức đến cuối cùng, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Ừm. Lương Nôn khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn chăm chú đại môn chỗ sâu hắc ám. Tử Lam đã sâu vào địa cung, vô luận nàng có mục đích gì, chúng ta cũng không thể để nàng đạt được, nếu không Quân Thiên Thành thất thủ, Thiên Cung Thành đại quân ác cảnh, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành thịt cá trên thất gỗ. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem lão kim tạm thời thu hồi Thái Hư Hồ Lô bên trong, sau đó cùng Vô Tâm, Vệ Long Tăng người đồng thời hóa thành một quang, hướng phía xa xa đại môn bay đi. Theo độn quang pha không, ba người gần như đồng thời tiến vào đại môn. Xoát. Liền khi tiến vào đại môn một cái mắt, một cỗ cường đại áp lực từ đỉnh đầu đánh tới, phản phất một cái bàn tay vô hình theo tại trên thân mọi người, để hắn độn quang vô cùng nặng nề. Vệ đầu rồng không kiên trì nổi trước, độn quang vỡ vụn, từ giữa không trung ngã xuống tới. Ngay sau đó là Vô Tâm cùng Lương Nôn, hai người mặc dù so Vệ Long Tiên cầm đến lâu một điểm, nhưng vẫn là không chống đỡ được đỉnh đầu bị áp, độn quang vỡ vụn, từ trên không trung ngã xuống đi. Ầm, ầm, ầm. Liên tục 3 tiếng nổ, lại là ba người tuần tự rơi vào rắn chắc trên mặt đất, đem mặt đất ném ra từng cái hố sâu. Lương Nôn nhục thân kiên cố, cho dù có lực lượng cường đại xung kích trên thân thể, cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Nhưng Vô Tâm cùng Vệ Rồng liền không đồng dạng, nhục thể của bọn hắn kém xa Tít Tắp Lương Nôn, tại cố lực lượng này trùng kích vào, xương cốt đoạn mất mấy cây, thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém một chút liền muốn thổ huyết ra. Trong lòng ba người dưới sự kinh hãi, không hẹn mà cùng bung ra thần thức, muốn nhìn rõ ràng mình người ở chỗ nào. Chỉ gặp cửa một bên khác, lại là một vùng tăm tối tinh không. Phiến tinh không này vô biên vô hạn, ngoại trừ đám người dưới chân một khối bàn đá bên ngoài, rốt cuộc không có bất kỳ vật gì. Lại nhìn cái này bàn đá, có chừng trăm trượng phương viên, lơ lửng trong tinh không, mặt ngoài khắc có thật nhiều phức tạp hoa văn, tựa hồ là một loại phù văn cổ xưa ấn ký. Đây là nơi nào? Vô Tâm sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi kia cố lực lượng vô hình để nàng rất khó chịu, không cách nào phán đoán. Lương Nôn lắc đầu, chậm rãi nói, vừa rồi cánh cửa kia tựa hồ là một cái cỡ nhỏ không gian kẽ nứt, chúng ta bây giờ phải chăng còn trong lòng đất trong cung điện đều rất khó nói. Ầm ầm. Lương Nôn lời còn chưa dứt, dưới chân liền truyền đến tiếng vang to lớn. Các ngươi nhìn. Vệ Rồng Tử vừa mới bắt đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân bàn đá, lúc này phát hiện trên bàn đá mặt phù văn thế mà từng cái được thắp sáng. Khác biệt phù văn ở giữa, còn sẽ xuất hiện một vệt sáng, đem lẫn nhau tương liên, nhìn qua tựa như là một loại kỳ lạ trận văn. Theo trận văn cùng phù văn quang huy càng ngày càng sáng tỏ, bàn đá vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trải qua Vệ Rồng nhắc nhở, Lương Luân lúc này cũng đem lực chú ý đều bỏ vào dưới chân trên bàn đá. Hắn phát hiện, bàn đá cũng không phải là một khối chính thể, mà là từ lớn nhỏ khác biệt 9 cái vòng tròn khảm bộ cùng một chỗ hình thành. Cái này 9 cái vòng tròn, từ bên trong đến bên ngoài, đều tại dựa theo phương hướng khác nhau xoay tròn. Két két, két két. Trong bóng tối, truyền đến cơ quan chuyển động thanh âm, phản phất có cái gì cơ quan bị mở ra. Có trước đó giao hấn, đám người không dám có chút chủ quan, nhao nhao thả ra hộ thể linh quang, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Đột nhiên, trong bóng tối bắn ra vô số đạo tinh quang, mỗi một đạo tinh quang bên trong đều ẩn chứa bạo ngược ma khí, phảng phất trời giáng sao chổi, đồng thời công kích ba người. Cẩn thận. Lương Luân đã sớm chuẩn bị, lúc này người đầu tiên xuất thủ. Chỉ gặp Từ Lôi, Hắc Liên hai viên kiếm hoàn đồng thời từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, kiếm quang tung hoành ở giữa, vô số tinh quang bị hắn đánh rớt. Một bên Vô Tâm cùng Vệ Rồng thấy thế, cũng riêng phần mình xuất thủ, Thiên Ma nhận cùng Tam Hoa Địa Linh Thương bay lên trên trời, đem Lương Luân bỏ sót số ít tinh quang từng cái chằm diện. Ba người liên dưới tay, tạo thành một đạo tuyệt đối bình chướng, coi như đẩy trời tinh quang liên tục không ngừng, bọn hắn cũng có thể phòng ngự đến giọt nước không lọt. Quỷ dị lưu tinh ma mưa kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau, tinh quang xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp, thẳng đến một viên cuối cùng tinh quang bị chém xuống, mọi người mới thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi những cái kia tinh quang đã có tinh thần chi lực, lại có ma đạo thần thông, ta trước đây chưa bao giờ thấy qua. Vô Tâm sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía xa xa hắc ám, tựa hồ nghĩ muốn tìm vừa rồi những cái kia tinh quang nơi phát ra. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, trận pháp này vẫn chưa xong đâu. Lương Luân cau mày, phản phất là để ấn chứng hắn, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, dưới chân bàn đá lại bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chỉ bất quá, 9 cái vòng tròn chuyển động phương hướng có một nửa phát sinh cải biến. Cách, cách, cách. Theo mâm tròn chuyển động tiếng vang lên, bốn phía dần dần nổi lên cuồng phong. Những này cuồng phong từ trong bóng tối bắt tới, thổi tới ba trên thân người, phản phất có một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn đem bọn hắn từ trên bàn đá mặt tuổi đi, để bọn hắn rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Đều đứng vững vàng. Vệ Rồng quát to một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp, theo thể nội linh lực vận chuyển, sau lưng hiện ra một tôn to lớn pháp tướng, đúng là hắn tu luyện ngàn năm bản thạch pháp tướng. Cái này pháp tướng ngưng tụ hậu thổ chi tinh, năng lực phòng ngự kinh người, mới vừa xuất hiện, liền tràn ra vạn đạo hào quang, đem Lương Luân cùng Vô Tâm cũng hộ ở trong đó. Cuồng phong gào thét, trào lên mà tới. Vệ Rồng bản thạch pháp tướng đứng núi chịu sào, bị bốn phương tám hướng cuồng phong xâm nhập, nhưng như cũng vững chắc giống toàn núi cao, tại mâm tròn bên trên vị nhưng bất động. Vệ trưởng lão thật là thần thông. Lương Luân đang muốn tán dương vài câu, lại đột nhiên phát hiện không đúng. Bàn thạch pháp tướng mặc dù chặn bốn phía cuồng phong, nhưng trong cuồng phong còn ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị, lúc này đang không ngừng ăn mòn Vệ Rồng pháp thân, dẫn đến hắn pháp tướng uy lực càng ngày càng yếu. Quả nhiên, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Vệ Rồng sắc mặt đã đỏ bừng lên. Ầm. Vệ Rồng pháp tướng ở giữa không trung nước toát ra, mà bản thân hắn thì giống như là uống rượu say, hướng về sau lảo đảo mấy bước, cũng nhịn không được nữa, há mồm phun ra một cỗ máu tươi. Vệ trưởng lão, Lương Luân kịp thời đuổi đến đi lên, đỡ lấy Vệ Rồng đồng thời, đưa tay đánh vào một đạo linh lực đến trong cơ thể hắn, thay hắn trấn áp lại pháp tướng bị phá phản phệ chi lực. Nhiều, đa tạ Lương đạo hữu. Vệ Rồng sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Không nghĩ tới cái này ma gió quỷ dị như vậy, mình bản thạch pháp tướng mặc dù có thể ngăn cản cuồng phong, nhưng bên trong còn có một cỗ cực mạnh ăn mòn chi lực, thời gian cực ngắn liền xâm nhập trong cơ thể mình, không ngừng ăn mòn huyết nhục của mình, cuối cùng dẫn đến pháp thân bị phá. Mà theo bản thạch pháp tướng bị phá, trong bóng tối cuồng phong lại không ngăn cản, từ bốn phương tám hướng thổi tới, muốn đem ba người tất cả đều thổi xuống mâm tròn. Tuyệt đối không thể từ mâm tròn bên trên hạ xuống. Đây là trong lòng ba người cùng chung ý tưởng. Lương Nôn, Vô Tâm, Vệ Rồng đồng thời thi triển pháp quyết, đem hai chân của mình một mực đính vào tròn trên bàn, ngay sau đó thôi động linh lực, thi triển hộ thể linh quang, để mà ngăn cản chung quanh cuồng phong. Nhưng mà, hộ thể linh quang mặc dù có thể ngăn cản cuồng phong, nhưng lại không thể ngăn lại trong cuồng phong ẩn chứa ăn mòn chi lực. Cỗ này ăn mòn chi lực rất nhanh liền xâm nhập ba trong thân thể, ý đồ hòa tan huyết nhục của bọn hắn. Vừa lúc bắt đầu còn tốt, ba người dù sao đều là hóa kiếp lão tổ, nhục thể trải qua thiên truy bách luyện, tổn thất một chút khí huyết cũng vô hại trở ngại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cỗ này ăn mòn chi lực càng ngày càng mạnh, mà lại khó lòng phòng bị. Lương Luân có kim cương thần lực hộ thể, nhục thân chi lực cường thịnh, đến bây giờ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng Vô Tâm cùng Vệ Rồng đều không có như thế gặp may mắn, lúc này đã đầu đầy mồ hôi, ẩn ẩn có chút không kiên trì nổi. Không được, huyết nhục chi khu không cách nào ngăn kháng những này ma gió. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, hắn vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, theo tâm niệm vừa động, một đạo hồng quang bắn ra. Cái này đạo hồng quang chính là đỏ ô, nó nuốt vào thiên công thần ngọc, có thể tự do biến hóa, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã biến thành không một hạt bụi ma tượng dáng vẻ. Ma tượng bốn đầu tám tay, mỗi cái đầu lâu đều không có hai mắt, nhưng miệng lại là vô cùng lớn. Nó từ trên trời giáng xuống, giang hai cánh tay, đem mọi người hộ ở giữa, ngay sau đó bốn cái đầu đồng thời chuyển động, riêng phần mình mở cái miệng rộng, đem bốn phương tám hướng gọn tới cuồng phong tất cả đều nuốt đến trong bụng. Lương Nôn, Vô Tâm, Vệ Long tăng người, đứng tại ma tượng trong lòng bàn tay, nhìn xem bốn phía cuồng phong nhao nhao bị hút vào ma tượng miệng bên trong, không khỏi thoáng thở dài một hơi. Cái này ma gió uy lực, chỉ là có thể ăn mòn huyết nục, làm cho bọn ta khó lòng phòng bị. May mà ta cái này khôi lỗi cũng không phải là huyết nục chi khu. Có nó tại, hẳn là có thể giúp chúng ta ngăn cản cái này một đợt công kích. Lương Nôn trầm giọng nói. Vệ Rồng ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung to lớn ma tượng, có chút lòng vẫn còn sợ hai nói ra, Lương đạo hữu thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, còn tốt ngươi có cái này cô khôi lỗi, nếu không chúng ta có thể sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nơi này thực sự quỷ dị, tại sao lại có như thế nhiều cơ quan trận pháp? Chẳng lẽ các ngươi Thần Nông Sơn đã sớm tính tới có người sẽ xâm nhập nơi đây, muốn đem kẻ xông vào chém tận giết tuyệt? Vô Tâm đầy bụng nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này, Vệ Rồng đối với cái này cũng mười phần không hiểu, nghe Vô Tâm vấn đề, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Lương Ngôn đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta đoán không lầm, những trận pháp này cơ quan cũng không phải là vì giết người, mà là vì khảo hạch người tới. Khảo hạch? Vô Tâm hơi sững sờ. Lương Ngôn sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói ra, nơi này nếu là Thần Nông Sơn cấm địa, có lẽ sẽ có một loại nào đó truyền thừa, chỉ bất qua cái này truyền thừa rất đặc biệt, chỉ cần trải qua trùng điệp khảo hạch, thu hoạch được địa cung người tán thành mới được. Lời vừa nói ra, Vệ Rồng lập tức lắc đầu nói, Lương đạo hưu đoán sai, cấm địa chỉ là Thần Nông Sơn lịch đại tiên tổ mai cốt chi địa, ta chưa từng nghe nói nơi này có cái gì truyền thừa. Muốn nói chúng ta Thần Nông Sơn lớn nhất truyền thừa chính là Thần Nông Đế Kinh, nhưng Thần Nông Đế Kinh một mực cất giữ trong Tiên Vân Cốc bên trong, không có khả năng xuất hiện ở đây. Nghe Vệ Rồng một lời nói, Lương luôn cười nhạt một tiếng, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Vệ trưởng lão khả năng hiểu lầm ta nói truyền thừa, cũng không phải là Thần Nông Đế Kinh. Không phải Thần Nông Đế Kinh. Vệ Rồng nhíu nhíu mày, vô ý thức hỏi, đó là cái gì? Cái này liền muốn hỏi Tử Lam trong này đến tột cùng có đồ vật gì, có thể làm cho nàng một cái đã vượt qua 227 khó khăn hóa kiếp lão tổ, mạo hiểm như vậy xâm nhập. Lương luôn hai mắt nhắm lại nói, cái này. Vệ Rồng cũng rơi vào trầm mặc. Ngay tại ba người trò chuyện thời khắc, thời gian lại qua một khắc đồng hồ. Bốn phía phong thanh càng ngày càng thấp, cuồng phong dần dần ngừng, nhưng dưới chân bàn đá lại lần nữa chuyển động. Chín cái mâm tròn, phản phất bóng mặt trời chậm rãi chuyển động. Cuồng phong rốt cục tán đi, nhưng đỉnh đầu lại truyền đến một cỗ cường đại uy áp, cỗ uy áp này rơi ở đỉnh đầu mọi người, để tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không thở nổi. Cảm tạ, ta chỉ nhìn tiên hiệp 2300 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, siêu cấp vui vẻ người khen thưởng. Chương 1513, Tử Vi tinh ma bản chương 1513. Tử Vi tinh ma bản cảm nhận được đến từ đỉnh đầu đi áp, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Lương Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung xuất hiện một đoàn ma vân, cái này đoàn ma vân phảng phất có sinh mệnh, không ngừng hấp thu chúng quanh tứ tán tinh quang, tự thân thì đang không ngừng lớn mạnh. Thấy cảnh này, ba trong lòng người ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Kia ma vân thực sự quỷ dị, đám người thần thức không cách nào xâm nhập, chỉ nhìn thấy nó đang không ngừng thôn vệ chúng quanh tinh quang, nhìn qua giống như là đang nổi lên một loại nào đó cường đại thần thông. Tiên hạ thủ vi cường. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ý nghĩ nhất trí, cũng như thế trơ mắt nhìn xem đoàn kia ma vân lớn mạnh, không bằng chủ động xuất kích. Trong chốc ngắn này, Lương Luân kiếm khí, Vô Tâm chân ma chi khí, còn có Vệ Rồng sau thổ chi lực, tất cả đều đánh về phía trên bầu trời ma vân. Nhưng mà, ba người pháp thuật thần thông xông vào ma vân bên trong, chỉ là để ma vân kịch liệt lộn mấy vòng, sau một khắc liền không hề có động tĩnh gì, phản phất bọn hắn pháp thuật thần thông đều bị đối phương cắn nuốt hết. Sao có thể như vậy? Ba người sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Giữa không trung, đoàn kia ma vân còn đang không ngừng hấp thụ tinh quang, dùng để lớn mạnh tự thân, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã hóa thành một mảnh ma hải thương khung. Mảnh này ma hải quay cuồng không ngừng, vô số ma khí tụ mà tán, tán mà phục tụ, cuối cùng vậy mà diễn hóa xuất một cái cự đại bàn tay màu đen. Cường đại uy áp từ giữa không trung rơi xuống, phản phất một tòa núi nhỏ, ép ở đỉnh đầu mọi người. Lần này nhưng không ổn. Cảm nhận được trong lòng bàn tay ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, cho dù là Lương Ngôn cũng đổi sắc mặt. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, bàn tay kia đã từ trên trời giáng xuống, lực lượng cường đại đấu đá mà xuống, phản phất thiên khung sụp đổ, trăm sông ngực dòng, cho dù là lấy phòng ngự tăng trưởng không một hạt bụi ma tượng, cũng bị cố lực lượng này ép tới xoay người lưng quổng, một gối té quỵ dưới đất. Theo liên tiếp dạn nước tiếng vang lên, kiên cố vô cùng ma tượng phần lưng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Lương Ngôn, ta sắp không chống nổi. Đỏ ố thanh âm trực tiếp truyền đến Lương Ngôn trong đầu. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Lương Ngôn không do dự, hắn biết chỉ bằng vào không một hạt bụi ma tượng không cách nào ngăn trở đỉnh đầu bàn tay màu đen, chỉ có đám người hợp lực mới có một tia phần thắng. Theo trong tay pháp quyết vừa bấm, chư pháp không tướng thi triển đi ra, Phật môn kim quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mâm tròn, phản phất một cái không thể phá vỡ kết giới, dùng để ngăn cản hướng trên đỉnh đầu bàn tay màu đen. Một bên khác, Vô Tâm cùng Vệ Rồng cũng riêng phần mình xuất thủ. Cái trước thi triển Tử Hoa Ma Kinh trùng thiên ma khí đội trên đỉnh đầu, hình thành một vùng biển mênh mông ma hải, cùng đỉnh đầu ma thủ chống lại. Cái sau thì thôi động Tam Hoa Địa Linh Thương phảng phất một viên sao băng, thẳng đến đỉnh đầu bàn tay đâm tới. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, hắc sát ma tay từ trên trời giáng xuống, đem cái này trôi nổi trong tinh không mâm tròn một phát bắt được. Lực lượng cường đại, để không một hạt bụi ma tượng thân hình không ngừng thu nhỏ, từ vừa mới bắt đầu trăm trượng lên cao, một mực nén đến không đủ ba trượng. Lương Luân Kim Cương thần lực, Vô Tâm Chân Ma chi khí, còn có Vệ Rồng bản mệnh pháp bảo, tại cái này con khổng lồ bàn tay uy áp phía dưới, căn bản không có biện pháp chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay từng chút rơi xuống. Lực lượng thật mạnh. Vô Tâm, Lương Luân trong lòng thầm run, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm. Theo bàn tay màu đen từng chút rơi xuống, đám người chỗ không gian bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mèo, đến từ bầu trời áp lực càng lúc càng lớn. Trong ba người, thực lực hơi kém Vệ Rồng đã bị ép cong lưng, có chút còn xuống ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy. Lương Luân cùng Vô Tâm hơi tốt một chút, nhưng đối mặt bàn tay màu đen bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bọn hắn cũng vô pháp chống cự. Cái này không phải cái gì khảo hạch. Như thế lực lượng cường đại, trừ phi có á thánh tu vi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vệ mặt rồng sắc sợ hai nói, đã ngạnh kháng không được, có thể hay không nghĩ biện pháp rời đi tòa này mâm tròn. Vô Tâm bỗng nhiên mở miệng nói, Lương Luân nghe xong, lắc đầu, không được, từ vừa mới bắt đầu, nơi này mỗi một luân phiên công kích đều muốn đem chúng ta từ mâm tròn bên trên bước xuống dưới. Nếu quả như thật rời đi mâm tròn, cũng liền mang ý nghĩa khảo hạch thất bại, kia mới là thật chết không có chỗ chôn. Vậy chúng ta phải làm sao? Chờ chết ở đây sao? Vệ Rồng hét lớn, nhất định có biện pháp. Lương Luân song mi thích chặt, không để ý đến Vệ Rồng, mà là tại nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đồng nhiên, hắn lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu đến, nhìn thẳng từ trên trời giáng xuống ma trượng. Giờ này khắc này, con kia bàn tay màu đen đã rất gần, khoảng cách đám người đầu đỉnh không qua chừng 10 trượng khoảng cách, lực lượng cường đại trào lên mà đến, để cho người ta không ngẩng đầu được lên, lại không dám nhìn thẳng. Nhưng Lương Luân khắc phục sợ hãi trong lòng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung bàn tay, thần thức càng là xâm nhập đến trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, hắn phát hiện bàn tay mặc dù là từ ma khí tạo thành, nhưng những này ma khí cũng không phải là hỗn độn một mảnh, mà là tại tự hành diễn hóa. Vô tận ma khí, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, cuối cùng vậy mà tạo thành một mảnh tương cung. Phát hiện này, để Lương Luân giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ ra, mà trong lòng bàn tay, vậy mà ẩn chứa chư thiên tinh đấu. Lương Luân thần thức tiến vào bên trong, chỉ gặp vô số ngôi sao chợt sáng chợt tắt, tinh vân lượn lờ, ma khí tung hành, ẩn chứa trong đó vô tận huyền cơ, vô tận biến hóa, trong lúc nhất thời vậy mà để hắn nhìn ngây dại. Trong chớp nhoáng này, Lương Luân vậy mà cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Là chớp mắt vạn năm lại hoặc là thời gian qua nhanh. Những này giống như có lẽ đã không trọng yếu, Lương Luân đắm chìm trong ma vân tinh không trong hải dương, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động, nguyên lai ma đạo thần thông cũng có thể diễn hóa chư thiên tinh đấu. Tinh vân chi biến hóa, là huyền diệu như thế mỹ lệ. Ngay tại cả người hắn sắp lâm vào trong đó thời điểm, chợt nghe một thanh âm đang kêu gọi chính mình. Thanh âm này phảng phất tại cách xa vạn dặm bên ngoài, lại phảng phất ngay tại bên cạnh mình. Vô Tâm. Lương Luân trong đầu hiện ra một cái tên, thần thức lập tức thanh tỉnh lại. Trong chớp nhoáng này, hắn nhớ tới tình cảnh của mình, nhớ tới nhiệm vụ của mình. Giờ này khắc này, bàn tay màu đen đã rơi ở đỉnh đầu mọi người, khoảng cách mâm tròn không đủ một trượng khoảng cách, chỉ cần Vô Tâm bọn người ngẩng đầu đi xem, liền có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay đường vân, còn có kia cuồng bạo ma khí, sắp đem nhục thể của bọn hắn nghiền nát. Nguy cấp như vậy thời khắc, Lương Luân cũng không có tự loạn trận cước. Hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú giữa không trung tinh vân, nhìn không chuyển mắt, không ngừng thôi diễn trong đó biến hóa. Đột nhiên, Lương Luân phát giác được chư thiên tinh đấu bên trong có một tia không hài hòa chỗ, nơi đó sao trời vận hành, tựa hồ có chút tật lực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân kiếm trong tay quyết vừa bấm. Phù du kiếm quang đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo thanh hồng, đâm về phía bàn tay màu đen ngón áp út đốt ngón tay. Xoát, kiếm quang phá không, tinh chuẩn đâm vào Lương Luân chỗ suy tính vị trí. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, viên này kiếm hoàn không có bị bất kỳ trở ngại nào, dễ như trở bàn tay liền đâm vào ma trưởng ngón áp út bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, để Vệ Tim Rồng bên trong giật mình, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Hắn cơ hồ vô ý thức nhắm hai mắt lại, tưởng tượng đến mình bị hắc sắc ma trưởng nghiền ép đến nhục thân vỡ nát, thần hồn tiêu tán tràn diện. Nhưng mà, trong dự đoán thống khổ, lại chậm chạp không có chờ tới. A. Vệ Rồng mở tròn mắt, phát hiện chung quanh hết thể như thường, bàn tay màu đen cũng không có rơi xuống, Lương Luân cùng Vô Tâm cũng đều sống được thật tốt. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bàn tay màu đen liền dừng ở đỉnh đầu của mình, cùng sợi tóc của mình khoảng cách không cao hơn một thước. Nhưng giờ này khắc này, bàn tay màu đen đã không có nửa điểm bị áp, trước đó kia cố nghiền ép hết thể lực lượng cũng không còn tồn tại, phản phất chỉ là một cái huyễn tượng, mà cái này huyễn tượng bây giờ đã bị đánh vỡ. Tại sao có thể như vậy? Nó làm sao dừng lại? Vừa rồi kia cô nấn ná tại bên bờ sinh tử sợ hãi quá cường liệt, đến mức vệ rồng cũng không có chú ý đến Lương Nôn làm cái gì, cho nên đối với hiện tại một màn không thể nào hiểu được. Vệ trưởng lão, chúng ta nguy cơ đã giải trừ. Vô Tâm mỉm cười, cùng Lương Nôn liếc nhau, chợt sinh ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lên đỉnh đầu hắc sắc ma trên lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Theo nàng cái này một chỉ điểm ra, kia bàn tay màu đen lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đoàn tử sắc sương mù, dần dần tiêu tán tại giữa không trung. Toàn bộ quá trình không hề có một chút thanh âm. Đến thời điểm như cuồng phong mưa rào, thời điểm ra đi lại là lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải vừa rồi cố lực lượng kia cho người ấn tượng quá sâu sắc, chỉ sợ vệ rồng thật muốn cảm thấy đây hết thảy đều chỉ là huyễn thuật mà thôi. Lợi hại, lợi hại. Mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vệ rồng cũng không đốc, đoán được đây hết thảy phải cùng Lương Nôn có quan hệ. Nơi này ma môn thần thông có chút kỳ lạ, lại có thể diễn hóa chư thiên tinh đấu, cướp lấy tinh thần chi lực, hóa thành vô tận ma khí. Vừa rồi ta thôi diễn kia bàn tay màu đen bên trong sao trời ma khí, mặc dù không cách nào hoàn toàn nắm giữ, nhưng vẫn là tại thời khắc cuối cùng nhìn ra một chút kẽ hở. Lương Nôn trầm rãi nói. Nghe giải thích của hắn, Vô Tâm khẽ gật đầu nói, xem ra ngươi nói đúng, địa cung này chủ nhân cũng không muốn giết người, mà là muốn khảo hạch tiến vào nơi đây người thiên tư. Thế nhưng là khảo hạch này cũng quá hung tàn đi. Vệ Rồng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nếu như không phải Lương đạo hữu thời khắc cuối cùng nhìn ra mánh khóe, sợ là chúng ta ba cái đều phải chết ở chỗ này. Cái này có cái gì? Vô Tâm nhún vai một cái nói, vệ trưởng lão ngươi ở lâu lang hoàn đại lục, há biết ma đạo thủ đoạn. Người trong ma môn cũng không thích trách trời thương dân, cũng tỉ như thiên ma sơn nhập môn khảo hạch, thiên tư cao người tự nhiên sẽ bị dẫn vào tông môn, thiên tư không đủ người chết tại nhập môn khảo hạch bên trong cũng là không người hỏi thăm. Thiên đạo tuần hoàn, khôn sống muốn chết, chính là ta ma môn giáo điều. Cái này, vệ rồng bị nói đến á khẩu không trả lời được, hắn cũng hoàn toàn chính xác chưa từng sinh ra lang hoàn đại lục, không có được chứng kiến ngoại giới tàn khốc, lúc này chỉ có thể khẽ gật đầu, thừa nhận Vô Tâm thuyết pháp. Ngay tại ba người trò chuyện thời khắc, dưới chân mâm tròn lần nữa chuyển động. Nhưng mà lần này, không có bất kỳ cái gì công kích, cũng không có bất kỳ cái gì cả bẫy, chỉ có một đạo nhu hòa hào quang, đem Lương Nôn, Vô Tâm, vệ rồng tất cả đều cuốn vào. Ba người cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bốn phía đầu chuyển tinh gì, cảnh vật không ngừng biến hóa, tinh không dần dần đi xa. Mấy hơi thở về sau, Lương Nôn hai chân lần nữa rơi xuống đất. Lần này là rắn chắc mặt đất, trung quanh cũng không có tinh không, tả hữu đều là vách núi, phía trước thì là một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện Vô Tâm, vệ rồng đều tại phụ cận. Xem ra chúng ta lại trở lại địa cung bên trong. Lương Nôn chậm rãi mở miệng nói, kinh lịch vừa rồi, tựa như giống như mộng ảo. Vô Tâm thì thào nhất thanh, chợt nhớ tới cái gì, quay người nhìn mình sau lưng. Các ngươi nhìn. Vô Tâm bỗng nhiên kêu lên. Lương Nôn cùng vệ rồng nghe xong, đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mọi người sau lưng chừng 10 trượng vị trí, có một cái nho nhỏ bệ đá, trên bệ đá, trống rỗng lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn. Cái mâm tròn này từ đó tâm ra ngoài vây, tổng cộng từ 9 cái vòng tròn tạo thành, mỗi một cái vòng tròn phía trên đều khắc đầy phù văn, lúc này chính dựa theo phương hướng khác nhau xoay chậm chậm. Đến lúc này, tất cả mọi người hiểu được, bọn hắn vừa rồi chính là bị hút tới cái này pháp bảo bên trong. Ba người không hẹn mà cùng đi tới mâm tròn trước mặt. Cái này mâm tròn là pháp bảo gì? Hảo hảo cổ quái. Vừa rồi chúng ta lâm vào trong đó, kém một chút liền hồn phi phách tán. Vệ rồng trừng lớn hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy trên bệ đá mâm tròn. Đúng lúc này, tròn trên bàn đống nhiên xuất hiện một mảnh tinh không, phiến tinh không này từ ma khí tạo thành. Ma khí tụ mà phục tán, tán mà phục tụ, cuối cùng diễn hóa thành vô số tinh vân. Thấy cảnh này, Lương Nôn lòng có cảm giác, đưa tay phải ra, tại tinh không nơi nào đó nhẹ nhàng điểm một cái. Theo cái này một chỉ điểm ra, tinh không lập tức tiêu tán, hóa thành một cỗ tinh thuần ma khí, chui vào mâm tròn bên trong. Mà mâm tròn kia hấp thu ma khí về sau, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau một khắc, vậy mà chủ động bay đến Lương Nôn trong tay. Tử vi tinh ma bản. Ngay tại mâm tròn vào tay một cái mắt, món pháp bảo này danh tự trực tiếp xuất hiện tại Lương Nôn trong đầu. Tới đối ứng, còn có một đoạn tế luyện khẩu quyết. Tử vi tinh ma bản, lấy ma khí hóa sao trời, diễn hóa tinh không, biến ảo vô tận. Đối chiến thời điểm, có thể tinh ma lực phong cầm đối thủ, khiến cho linh lực không cách nào vận chuyển, thần thông không cách nào thi triển. Theo hoàn chỉnh khẩu quyết xuất hiện, Lương Nôn rốt cục hiểu rõ món pháp bảo này công dụng. Nguyên lai là một kiện phong cấm pháp bảo. Lương Nôn vuốt trong tay mâm tròn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tu luyện kiếm thuật, không thiếu thủ đoạn công kích, nhưng ở cấm pháp một đạo bên trên tương đối yếu kém, cái này Tử Vi tinh ma bản lực lượng vừa rồi linh giáo qua, uy lực thập phần cường đại, nếu như bị nó bao lại, không phải A Thánh tu vi không thoát thân được. Có món pháp bảo này phụ trợ, lại phối hợp kiếm thuật của mình thủ đoạn, có thể nói như hổ thêm cánh. Xem ra món pháp bảo này đã tự động chọn chủ. Nhìn thấy Lương Nôn thành công thu lấy Tử Vi tinh ma bản, Vô Tâm cũng hết sức cao hứng. Không tệ, nếu như không phải Lương đạo hữu, vừa rồi lão phu đã chết tại mầm tròn bên trong món pháp bảo này lẽ ra về Lương đạo hữu tất cả. Vệ Rồng cũng gật đầu nói: Hắn mặc dù là thần nông sơn trưởng lão, nhưng cũng hiểu được xem xét thời thế. Hiện tại loại cục diện này, muốn phá giải Tử Lam âm mưu, nhất định phải dựa vào Lương Nôn cùng Vô Tâm hỗ trợ. Mà lại địa cung này thực sự quỷ dị, mâm tròn kia pháp bảo có phải hay không thần nông sơn đồ vật đều rất khó nói, như là đã đến Lương Nôn trong tay, không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Đã vệ trưởng lão cũng nói như vậy, kia Lương Mỗ liền từ chối thì bất kính. Lương Nôn mỉm cười, tại mâm tròn bên trong nhỏ vào một giọt tinh huyết dựa theo khẩu quyết thô sơ giản lược tế luyện một lần, tạm thời đưa nó bỏ vào trong nhận chứa đồ. Cảm tạ, siêu cấp vui vẻ người khen thưởng. Tối nay còn có một canh chương 1514, âm hà nguyên đầu, vì tháng 12 năm 2000 nguyện phiếu tăng thêm thứ tư càng. Chương 1514, âm hà nguyên đầu, vì tháng 12 năm 2000 nguyện phiếu tăng thêm thứ tư càng. Lương Nôn cất kỹ pháp bảo về sau, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía xa xa thông đạo. Xem ra lần này thí luyện con đường vẫn chưa xong, cũng không biết địa cung cuối cùng đến cùng có cái gì đang chờ đợi chúng ta. Vô luận có cái gì, đều khẳng định liên quan đến Lang Hoàn Đại Lục tồn vong, nếu không Thiên Cung thành không sẽ hưng sư động chúng như vậy, Tử Lam càng sẽ không một mình xâm nhập. Vô Tâm trầm giai nói. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt không do dự nữa. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Lương Nôn đã dẫn đầu hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Vô Tâm tất nhiên là theo sát phía sau, mà Vệ Long thân vì Thần Nông Sơn trưởng lão, vì ngăn cản Tử Lam, cũng chỉ có kiên trì đi vào trong. Ba người dọc theo lối đi hẹp đi ước chừng thời gian nửa nén hương, lối đi phía trước đã đến đầu, một nửa người đến cao cửa hàng xuất hiện tại trước mặt. Mặt ngoài động khẩu, mơ hồ có thể nghe thấy róc rách tiếng nước. Cùng lúc đó, một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, từ ngoài động tràn vào. Cẩn thận. Kỳ thật không cần Lương Nôn nhắc nhở, tất cả mọi người rất cảnh giác, không hẹn mà cùng tế ra hộ thể linh băng, hướng phía cửa hàng vị trí chậm rãi đi đến. Lương Nôn cái thứ nhất từ thông đạo trong cửa hàng nhảy ra ngoài. Chỉ thấy mặt ngoài là một cái cự đại lòng đất động rộng rãi, trong động đá vôi ở giữa có một đầu rộng lớn dòng sông. Dòng sông đem toàn bộ lòng đất không gian chia cắt thành hai nửa, tới gần Lương Nôn cái này một nửa có vài chục cái thông đạo cửa vào, sông đối diện thì là một mảnh đen kịt, thần thức khó mà khuyết tán, chỉ có thể nhìn thấy khoảng 3 dặm phạm vi. Sau lưng hắn, Vô Tâm cùng Vệ Rồng cũng đi theo chui ra thông đạo. Lạnh quá. Đây là tất cả mọi người thứ vừa cảm thụ. Ý lạnh đến tận xương thủy, cơ hồ đông cứng trong mạch máu huyết dịch, liền ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp. Cô hàn ý này, Vô Tâm sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, bởi vì cái này hàn ý nàng cũng không xa lạ gì. Lúc trước Thần Nông hô vì khu trừ trong cơ thể nàng kim cương thần lực, đã từng mang nàng tới lòng đất âm hà, nơi này hàn khí cùng khi đó cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt, kia chính là chỗ này hàn khí càng thêm bá đạo, hơn xa hôm đó không chỉ gấp 10 lần. Xem ra chúng ta đây là đến lòng đất âm hà đầu mượn. Lương Luân thanh âm từ tiền phương truyền đến, đưa tới Vô Tâm chú ý thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, chỉ gặp bình tĩnh dòng sông bên trong, nổi lơ lửng một chương hàn băng giường ngọc, chung quanh tất cả hàn khí chính là từ chương này giường ngọc bên trên phát ra. Nguyên lai cái gọi là lòng đất âm hà, chỗ đầu nguồn lại là một chiếc giường bạch ngọc. Vô Tâm ánh mắt rơi vào dòng sông ở giữa, nàng phát hiện âm hà bên trong nước sông lúc đầu không có cái gì đặc biệt, nhưng chỉ cần trải qua chương này giường bạch ngọc về sau, liền lập tức trở nên băng hàn vô cùng. Đây chính là một kiện bảo bối tốt ta, uy lực không thua trước đó Tử Vi tinh ma bản, nếu không chúng ta đem nó cũng thu. Vô Tâm nhìn xem sông băng bên trong giường ngọc, bí mật truyền âm nói. Lương Luân nghe xong, đưa tay ngăn cản kích động Vô Tâm, khẽ lắc đầu. Sau một khắc, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, con ngón búng ra, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, thẳng đến giường bạch ngọc vị trí vọt tới. Xoát. Kiếm khí phá không, vừa lúc bắt đầu tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ phi hành khoảng 30 trượng khoảng cách, tốc độ liền đột nhiên giảm chậm lại. Con đường sau đó chỉnh, đối với đạo kiếm khí này tới nói, đúng là dài dằng dặc vô cùng. Càng đến gần hàn băng giường ngọc, tốc độ liền càng chậm, cuối cùng thế mà bị phong ngừng tại giữa không trung, trở thành một khối lơ lửng băng điêu. Thấy cảnh này, hai người khác đều hít sâu một hơi. Cái này giường bạch ngọc lạnh băng chi lực đến tột cùng có bao nhiêu bá đạo? Thậm chí ngay cả kiếm khí đều có thể băng phong, mà lại cái này sợi kiếm khí căn bản đều không có tới gần giường bạch ngọc, cách mấy trăm trượng khoảng cách liền bị đông lại. Nếu như là huyết nhục chi khu đi đến vị trí này, kia hạ chẳng căn bản không dám tưởng tượng. Tử Vi tinh ma bản là chủ động nhận chủ, nếu không ta cũng vô pháp tu lấy. Cái này giường bạch ngọc phẩm cấp khả năng còn muốn tại Tử Vi tinh ma bản phía trên, mạo muội tới gần, chúng ta chỉ sợ thân tử đạo tiêu. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe hắn, Vô Tâm cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, từ bỏ thu lấy giường bạch ngọc dự định. Ta nhớ được Thần Nông Hô đã từng nói qua, đầu này lòng đất âm hà là từ Thần Nông Sơn đời thứ hai sơn chủ một tay mở, nếu như hắn không có lừa gạt chúng ta, cái này giường bạch ngọc hẳn là Thần Nông thác dòng dõi lưu lại, cũng không thuộc về địa cung truyền thừa một bộ phận. Lương Luân lần nữa phỏng đoán nói. Vậy hắn vì sao muốn đem giường bạch ngọc để ở chỗ này? Vô Tâm sắc mặt nghi hoặc. Cái này liền không thể nào biết được, dù sao đây đều là vạn năm trước sự tình, có lẽ chỉ có Thần Nông thác cùng con của hắn mới biết được, hiện tại chúng ta muốn là như thế nào vượt qua đầu này lòng đất âm hà. Lương Luân nói, lại liếc mắt nhìn một phía, phát hiện âm hà đem toàn bộ động rộng rãi chia làm hai nửa, mà tại âm hà trên không, băng hàn chi khí nồng đậm tới cực điểm, căn bản không có một tia điểm yếu. Trầm ngâm sau một lát, Lương Luân chậm rãi mở miệng nói, lấy thực lực của chúng ta, nếu như đi ngang qua đầu này lòng đất âm hà, hộ thể linh quang nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 10 hơi tà hưu, 10 hơi qua đi nhất định phải dừng lại điều tức. 10 hơi. Vô Tâm nhìn lên trước mặt bình tĩnh dòng sông, khẽ lắc đầu, quá ngắn. Một khi đến dòng sông trên không, chúng ta tốc độ bay đem sẽ giảm mạnh, 10 hơi thời gian còn thiếu rất nhiều. Đúng là như thế. Lương Luân mặt lộ vẻ vẻ do dự, sau một lát, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt sông. Ở nơi đó, có thật nhiều trôi nổi lá sen, lộn xộn dài tại mặt sông các nơi. Cái này giường bạch ngọc nếu là đời thứ hai Thần Nông lưu lại cũng không thuộc về địa cung thí luyện khảo hạch. Nếu như đoán không sai, những này lá sen chính là thông hướng bên kia bờ sông bậc thang. Vô Tâm nghe xong, trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Ngươi nói là, đời thứ hai Thần Nông đem giường bạch ngọc lưu tại nơi này, cũng không phải là vì làm khó dễ kẻ đến sau, những này lá sen chính là hắn lưu lại, thuận tiện kẻ đến sau qua sông. Không tệ. Lương Nôn chỉ gần nhất một mảnh lá sen, lần nữa mở miệng nói, các ngươi nhìn, bởi vì hàn băng chi khí nguyên nhân, toàn bộ âm hà phảng phất một đầm nước động, giếng cổ không gợn sóng. Nhưng tại ở gần lá sen địa phương, nước sông lại đang lưu động chậm chậm, nói rõ cái này lá sen bản thân liền là thuần dương chí bảo, mặc dù không cách nào đối kháng dương bạch ngọc, nhưng ít ra tại tấc vuông ở giữa, có thể khu trừ rơi một bộ phận hàn khí. Có đạo lý. Trải qua Lương Nôn nhắc nhở, Vệ Rồng cũng phát giác được lá sen phụ cận dòng nước dị dạng, lập tức biểu thị ra đồng ý trên mặt sông, mỗi một phiến lá sen ở giữa khoảng cách đều không tính là quá lâu, lấy cảnh giới của chúng ta, chỉ cần ba hơi tả hữu thời gian, liền có thể đến tiếp theo phiến lá sen chờ điều tức một trận về sau, lại nhưng tiếp tục đi tới. Lương Nôn lần nữa mở miệng nói. Nói không sai, qua sông không thể nóng đội, chỉ cần chúng ta từng mảnh lá sen dẫm lên quá khứ, tin tưởng có thể an toàn đến bên kia bờ sông. Vô Tâm khẽ mỉm cười nói. Đi thôi, ta thử trước một chút, nếu như có thể được lời nói, các ngươi lại đuổi theo. Lương Nôn không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, chư pháp không tướng thi triển đi ra, hộ thể kim quang bao phủ toàn thân. Sau một khắc, hắn thân hóa đột quang, trực tiếp bay về phía gần nhất một viên lá sen. Bởi vì âm trên sông có cường đại hàn băng chi khí, thật to giảm bất độn quang tốc độ bay. Lấy Lương Nôn hóa kiếp cảnh tu vi, mặc dù có thể miễn cưỡng tiến lên, nhưng tốc độ lại cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tương xứng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ba hơi qua đi, Lương Nôn hai chân giẫm tại lá sen bên trên, cùng trước đó suy tính không sai chút nào. Hắn vừa mới đặt chân, liền lập tức thôi động thể nội linh lực, quán chú đến song trên chân, để phòng bị hàn khí xâm nhập thể nội. Nhưng mà, Lương Nôn rất nhanh cũng cảm giác được, lá sen phía trên cũng không có chút nào hàn khí, phảng phất một cái tấm bình phong thiên nhiên, đem âm hà bên trong hàn khí toàn bộ ngăn tại lá sen phía dưới. Quả là thế. Lương Nôn sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía hai người, cười nói, cái này lá sen quả nhiên là thông hướng bờ bên kia bậc thang, chúng ta trước đó suy tính không có vấn đề. Vô Tâm cùng Vệ Rồng nghe xong, cũng đều lộ ra vui mừng. Hai người không chút do dự, riêng phần mình chọn lựa một viên lá sen, thôi động hộ thể linh quang, thi triển độ thuật, rất nhanh liền nhảy lên. Mỗi một mai lá sen ở giữa khoảng cách đều không sai biệt nhiều, giống như Lương Nôn, hai người cũng chỉ tốn ba hơi tả hữu thời gian, ngay tại riêng phần mình lá sen bên trên đặt chân. Đặt chân về sau, ba người không có tiếp tục trò chuyện, mà là riêng phần mình vận chuyển linh lực trong cơ thể, bắt đầu tiến hành điều tức. Trong chốc lát quá khứ, ba người điều tức hoàn thành, lần nữa thôi động hộ thể linh quang, nhảy hướng về phía tiếp theo phiến lá sen. Cứ như vậy, ba người dẫm lên từng mảnh lá sen, hướng bên kia bờ sông chậm rãi tiến lên, vẹn vẹn chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ, liền đã đi tới sông vị trí trung tâm. Mọi người ở đây đều cẩn thận từng ly từng tí qua sông thời điểm, sau lưng lại chuyển đến rất nhỏ khí tức ba động. Lương Nôn phản ứng đầu tiên, cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một kiếm, đồng thời cao giọng nhắc nhở, cẩn thận. Đến nhắc nhở của hắn, Vô Tâm cùng Vệ Rồng cũng đều kịp phản ứng. Hai người tại riêng phần mình lá sen bên trên đứng vững, thôi động hộ thể linh quang, quay người một trường bố ra, chân ma chi khí cùng sau thổ chi lực đồng thời bắn ra, hướng sau lưng mục tiêu đánh tới. Nhưng mà sau lưng khí tức tốc độ cực nhanh, cũng không có lựa chọn cùng ba người pháp thuật thần thông liều mạng, mà là thay đổi phương hướng, hướng ba người dưới chân phóng đi. Không được. Lương Nôn trong lòng run lên, ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy là một đóa màu đen yêu hoa, lúc này đã tránh đi của mình kiếm quang rơi vào dưới chân lá sen bên trên. Nguyên bản màu xanh biếc lá sen, dần dần trở nên đen như mực, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, cũng đã bắt đầu hư thối. Mắt thấy cảnh này, hắn cũng không nói hoài tới điều tức, lần nữa thôi động linh lực, cưỡng ép thi triển hộ thể linh quang, nhảy hướng về phía phụ cận mặt khác một viên lá sen. Nhưng vào lúc này, lại là một tia ô quang phóng tới, muốn đoạt tại trước mặt của hắn, đi đầu rơi xuống lá sen phía trên. Còn muốn lặp lại chiêu cũ. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, lần này hắn đã sớm chuẩn bị, nhìn đúng ô quang vị trí, đưa tay chính là một đạo kiếm quang chém ra. Phù du kiếm hoàn hóa thành một đạo thanh hồng, đem ô quang tinh chuẩn đỗ lại đoạn giữa không trung, phù du kiếm khí giăng khắp nơi, rất nhanh liền đem bên trong màu đen yêu hoa chém vỡ nát. Lại nhìn phía sau mình, một đạo độn quang lao vụt một tới, liên tiếp vượt qua vài miếng lá sen, rất nhanh liền đã đi tới đám người sau lưng. Nhìn thấy màu đen yêu hoa bên trong ẩn chứa kịch độc, không cần đoán đều biết người đến là ai. Từ Lam, Lương Nôn, Vô Tâm, Vệ Rồng, ba người ánh mắt đồng thời quét tới, rơi vào một cái phong tao trên người nữ tử. Chậc chậc, nghĩ không ra các ngươi so tốc độ của ta còn nhanh. Tử Lam đối mặt ba người, cũng là không chút nào yếu thế, vẫn như cũ cười khanh khách bộ dáng. Thử, yêu nữ, coi là chỉ là một đạo xương độc phong ấn, liền có thể ngăn cản chúng ta. Há không biết ta thần nông sơn công pháp, chính là các ngươi độc thánh môn khắc tinh. Nhìn thấy Tử Lam một mấy mắt, Vệ Rồng lập tức hỏa khí dâng lên, trận mắt tròn xoe. Khắc tinh. Tử Lam mỉm cười, trên mặt vẻ khinh thường, thủy khắc hỏa, lửa cũng khắc nước, từ xưa đến nay, so chính là thủ đoạn mạnh yếu, nào có cái gì tương khắc lý lẽ. Ngươi như lời không phục, chúng ta đều có thể đánh nhau một trận, nếu như ngươi thắng ta, ta liền thừa nhận thần nông thác bản sự mạnh hơn gia sư, nếu như là ta thắng nhà. Vậy đã nói rõ thần nông thác hào nhoáng bên ngoài, ngay cả cho gia sư sách dạy cũng không xứng. Ngươi đánh rắm. Vệ mặt rồng sắc đỏ lên, nổi giận nói, Bác Minh ông cùng thần nông tổ sư giao thủ mấy lần, cái nào một lần không phải thảm bại mà chạy. Nếu không phải tổ sư gia có chỗ cố kỵ, Bác Minh ông cũng sớm đã qua đời. Hắn gặp chúng ta tổ sư, tựa như chuột thấy mèo, chạy còn đến không kịp, sao dám nói loại này khoác lác. Ha ha. Tử Lam nghe xong, tuyệt không sinh khí, ngược lại hì hì cười nói, chuyện năm đó ai cũng không biết, ngươi lại dám nói thần nông sơn ghi chép đều là thật. Dù sao ta chỉ biết một chút, thần nông thác đã thân tử đạo tiêu, mà chúng ta độc thánh môn lão tổ còn sống trên đời, có bản lĩnh ngươi đem thần nông thác từ trong phần mộ kêu đi ra, cùng sư tôn ta so tay một chút. Ngươi. Vệ Rồng một ngụm lao huyết kém chút bị tức đến phun ra ngoài. Hắn ở lâu Thần Nông Sơn, làm người khiêm tốn, cực ít cùng người tranh luận, đối mặt nhanh mồm nhanh miệng Tử Lam, căn bản không phải đối thủ. Nhưng nghe đối phương vũ nhục nhà mình tổ sư, hắn vẫn là nhiệt huyết dâng lên, trong tay pháp quyết vừa bấm, muốn đi lên cùng yêu nữ liều mạng. Nhưng vào lúc này, Lương Nôn thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên, vệ trưởng lao an tâm chớ đội, nàng này cố ý kích ngươi, liền là muốn cho ngươi tự loạn trận cước, bây giờ trọng yếu nhất chính là ngăn cản Thiên Cung thành âm mưu, không cần thiết cùng cái này yêu nữ đấu khẩu. Nghe được Lương Nôn thanh âm, vệ rồng dần dần thanh tỉnh lại. Hắn cũng không phải người ngu, chỉ là việc quan hệ tổ sư danh dự, vừa rồi một nháy mắt có chút kích động, trải qua Lương Nôn nhắc nhở, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cái này yêu nữ trước đó cùng chúng ta giao thủ thời điểm sử dụng độc phỉ loại độc này công phản vệ cực nặng, nàng trốn thời điểm ra đi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ ba người chúng ta liên thủ, tin tưởng có thể không cần tốn nhiều sức mà đưa nàng chém giết nơi này. Vệ rồng đồng thời hướng Lương Nôn cùng Vô Tâm truyền âm nói. Vừa dứt lời, liền nghe Vô Tâm thanh âm truyền tới, vệ trưởng lão không thể chủ quan, trước khác nay khác, hiện tại Tử Lam cùng vừa rồi lại có chút khác biệt. Ừm. Vệ rồng nghe xong, nhíu mày, lại nhìn cách đó không xa Lương Nôn, đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc. Lương đạo hữu, ngươi cũng cho rằng như vậy? Vệ rồng âm thầm truyền âm nói. Lương Nôn cũng không trả lời vệ rồng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tử Lam phương hướng. Sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, một đạo vô hình kiếm quang xuất hiện tại Tử Lam sau đầu, cùng lúc đó, chúng quanh hư không vỡ ra, Vô Tâm triệu hoán bốn cái ma đầu cũng đồng thời xuất hiện, đồng loạt nhào về phía lá sen bên trên Tử Lam. Chương 1515, qua sông chương 1515, qua sông đối mặt Lương Nôn cùng Vô Tâm liên thủ tiến công, Tử Lam cũng không có một tia kinh hoàng. Nàng một tay pháp quyết vừa bấm, sau lưng độc phỉ lại xuất hiện, xương độc dâng trào ở giữa, rất nhanh liền đem Vô Tâm bốn cái ma đầu cuốn vào. Cùng lúc đó, Tử Lam tay phải ống tay áo vung lên, ba đạo ô quang bắn ra, cùng sau lưng vô hình kiếm quang liều mạng một cái, lại đem Lương Nôn định quang kiếm hoàng ngạnh sinh sinh bức lui mười trượng. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, không khỏi con ngươi co rụt lại. Muốn nói Tử Lam thực lực, mặc dù nhưng đã vượt qua hóa kiếp cảnh thứ bảy khó, nhưng cùng là độ bảy khó khăn liên tâm so sánh, lại là chênh lệch rất xa. Mà lại Tử Lam thần thông chủ yếu là các loại âm hiểm ngoan độc công, không giống kim cương thần lực đi thẳng về thẳng. Trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài đấu pháp, cũng là đi lấy nhu thắng cương con đường, nhưng bây giờ lại có thể đón đỡ phi kiếm của mình. Kinh ngạc không chỉ là hắn, còn có Vô Tâm. Hai người liếc nhau, trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu. Tử Lam quả nhiên cũng đã nhận được địa cung bên trong truyền thừa. Bọn hắn vừa rồi cùng nhau đi tới, đều không có nhìn thấy Tử Lam dấu vết lưu lại. Hiển nhiên địa cung này thông đạo không chỉ một đầu, đã Lương Nôn có thể đạt được Tử Vi Tinh Ma bản kia, Tử Lam khả năng rất lớn cũng đã nhận được tương ứng cơ duyên. Đây cũng là vì cái gì Vô Tâm sẽ nói, mỗi thời mỗi khác nguyên nhân. Ngay tại hai người âm thầm kinh ngạc thời điểm, Tử Lam đã nhẹ nhõm hóa giải vô hình kiếm quang cùng bốn cái ma đầu. Nàng này mỉm cười, trong mắt lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tới phiên ta a. Lời còn chưa dứt, Tử Lam vất ống tay áo một cái, lại có chín đạo ô quang bắn ra, phân biệt bắn về phía Lương Nôn, Vô Tâm cùng Vệ Rồng. Cái này chín đạo ô quang tốc độ cực nhanh, không kém chút nào Lương Nôn kiếm hoàn, còn chưa tới gần, liền có một cỗ âm sát chi khí đánh tới, vậy mà dẫn động ba trong thân thể khí huyết, để bọn hắn có một loại máu tươi cũng nhanh muốn bạo thể mà ra cảm giác. Có gì đó quái lạ. Lương Nôn, Vô Tâm, Vệ Long tam người đều là sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Trong đó Vệ Rồng hai tay bấm niệm pháp quyết, sau thổ chi lực trước người hình thành một mặt tâm chắn, ý đồ ngăn cản ba đạo ô quang công sát. Nhưng mà ô quang kia uy lực cực mạnh, vậy mà trong nháy mắt liền xuyên thủng Vệ Rồng phòng ngự, để cái sau sắc mặt đại biến. Mắt thấy ba đạo ô quang kích xạ mà đến, Vệ Rồng dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ dưới chân lá sen, thả người hướng một cái khác lá sen nhảy xuống. Người khác giữa không trung, thể nội linh lực còn đang không ngừng vận chuyển, Tam Hoa Địa Linh Thương từ phía sau xuất ra, hóa thành một đầu hoàng long, lao thẳng tới xa xa ba đạo ô quang mà đi. Giữa không trung, truyền đến kim thiết giao kích thanh âm. Ngắn phút chốc, Tam Hoa Địa Linh Thương đã cùng kia ba đạo ô quang giao thủ mấy chiêu, Vệ Rồng vẫn lấy làm kiêu ngạo bản mệnh pháp bảo, tại này quỷ dị ấu quang trước mặt vậy mà không chiếm được nửa chút lợi lộc, toàn bộ hành trình đều bị đè lên đánh. Mới vừa bận dừng chân một lát, Vệ Rồng lần nữa lâm vào khốn cảnh, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ điều tức, một bên dùng Tam Hoa Địa Linh Thương giữ vững toàn thân mệnh môn, một bên nhảy hướng phía dưới một mảnh lá sen. Vệ Long lang bái đến cực điểm, Lương Nôn, Vô Tâm cũng không tốt lắm. Tập kích bọn họ ba đạo ấu quang, đồng dạng sắc bén vô song, lực lượng cực mạnh, mà lại ấu quang bên trong ẩn chứa âm sát chi lực, mỗi lần giao thủ thời điểm, cỗ này âm sát chi lực liền sẽ thừa cơ chui vào trong cơ thể của bọn hắn, ăn mòn huyết nhục của bọn hắn. Bất quá, so sánh cùng Vệ Rồng, hai người coi như có thể ổn định trận cước. Ỷ vào kiếm hoàn sắc bén cùng chân ma chi khí cường đại, Lương Nôn cùng Vô Tâm đều không cần né tránh, riêng phần mình giữ bước chân mình hạ lá sen, lấy kiếm hoàn, ma khí đến cùng giữa không trung ô quang chống lại. Mượn đấu pháp cơ hội, Lương Nôn rốt cục thấy rõ ràng, ô quang kia bên trong đồ vật, lại là từng trôi dày đặc khí lạnh phi đao. Đây là pháp bảo gì? Nàng vừa rồi tại địa cung phía ngoài thời điểm chưa hề sử dụng qua, xem ra cùng ta Tử Vi Tinh Ma bản cũng là từ địa cung bên trong đạt được truyền thừa bảo vật. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã đoán được những này màu đen phi đao lai lịch. Tử Lam tiến vào địa cung thời gian, rõ ràng so đám người sớm rất nhiều, nhưng nàng chạy tới nơi này lại so Lương Nôn bọn người muốn muộn, điều này nói rõ nàng vừa rồi hao tốn không thiếu thời gian, dùng để tế luyện món bảo vật này. Địa cung chủ nhân tu vi thâm bất khả chắc, lưu lại bảo vật tự nhiên cũng là vô cùng cường đại, thành công tế luyện một kiện, đem sẽ tăng lên rất nhiều chiến lực, đây cũng là Tử Lam rõ ràng đã bị độc phỉ phản vệ, nhưng như cũng dám cùng đám người khiêu chiến nguyên nhân. Lương Nôn trong tay cũng có một món pháp bảo, chỉ bất quá hắn trong tay Tử Vi Tinh Ma bản là một kiện phong cấm pháp bảo, mà Tử Lam màu đen phi đao lại là sát phạt loại pháp bảo. ngang nhau phẩm cấp phía dưới, đương nhiên là sát phạt loại pháp bảo tại đấu pháp bên trong càng mạnh. Bất quá cái này cũng phải nhìn như thế nào vận dụng, Lương Luân cũng không phải là không có cơ hội, nhưng hắn cần một kích tất trúng, bởi vì Tử Vi tinh ma bản một khi bại lộ, sẽ rất khó lại phong ấn đến Tử Lam. Giữa không trung, ba đạo ô quang tản mát ra cuồng bánh bá đạo ma khí, đối Lương Luân phát động gió táp mưa rào điên cuồng tấn công. Lương Luân một tay bấm niệm pháp quyết, lấy Tử Lôi, Hắc Liên, phù du ba viên kiếm hoàn phòng ngự tự thân, đồng thời lại thôi động vô hình kiếm quang, tùy thời phản công xa xa Tử Lam. Nhưng mà Tử Lam cũng không có cùng bọn hắn tử đấu đến cùng dự định. Mắt thấy Lương Luân kiếm quang phá không mà đến, Tử Lam không chút do dự, nhảy hướng về phía tiếp theo phiến lá sen. Cùng lúc đó, nàng lại một tay bấm niệm pháp quyết, màu đen yêu hoa xuất hiện tại Lương Luân một phía, lại không hướng hắn công kích, mà là trực tiếp hướng dưới chân hắn lá sen bay đi. Thấy cảnh này, Lương Luân đương nhiên minh bạch đối phương dụng ý, hiện tại tất cả mọi người chỗ dưới lòng đất ấm hà trên mặt sông, không có người có thể ngăn cản nơi này hàn khí, dưới chân lá sen chính là đám người cây cỏ cứu mạng, chỉ cần phá hủy lá sen, liền có thể đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Mắt thấy dưới chân lá sen bị kịch độc ô nhiễm, Lương Luân không chút do dự nhảy hướng về phía tiếp theo phiến lá sen. Nhưng hai chân của hắn còn chưa rơi xuống, lá sen bốn phía đã xuất hiện màu đen yêu hoa, mảng lớn độc ban xuất hiện tại lá sen bên trong, để mảnh này lá sen trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Lương Luân sắc mặt biến hóa, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển thể nội linh lực, đã giảm bớt đi điều tức thời gian, trực tiếp nhảy hướng phía dưới một mảnh lá sen. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, tại cái này âm hà trên không, nhiều nhất chỉ có thể phi độn 10 hơi thời gian. Vượt qua 10 hơi, linh lực liền sẽ bị đông lại, nhất định phải tại một mảnh lá sen bên trên đặt chân, lợi dụng lá sen thuần dương chi lực điều tức một lát, mới có thể tiếp tục phi độn. Vừa rồi bởi vì Tử Lam phá hư, Lương Luân đã có 8 hơi thở thời gian đều đang phi độn, không có nửa điểm điều tức thời gian. Tiếp theo phiến lá sen chính là hắn cây cỏ cứu mạng, nhất định phải dừng lại, nếu không sẽ chết cóng tại âm hà trên không. Tử Lam đương nhiên cũng minh bạch điểm này, nàng một bên ngăn cản Lương Luân vô hình kiếm quang, một bên cũng đang quan sát hắn điểm dừng chân. Đương nàng thấy rõ ràng Lương Luân sắp đặt chân lá sen lúc, không chút do dự, trong tay pháp quyết gấp bóp, mấy chục đóa màu đen yếu hoa đồng thời xuất hiện, hướng phía Lương Luân dưới chân lá sen phóng đi. Nhưng mà, lần này Lương Luân đã sớm chuẩn bị, còn không đợi đặt chân, hắn ngay tại bên hông Thái Hư Hổ Lô nhẹ nhàng vỗ. Một con màu trắng Limiêu từ trong hổ lô bay ra. Mới vừa xuất hiện, cái này màu trắng Limiêu liền nổi lên quai hàm, hướng biển lá sen bên trên há miệng phun một cái. Ngọn lửa năm màu từ trong miệng của nàng phun ra, trong nháy mắt liền đem đến gần màu đen yêu hoa đốt cháy hầu như không còn. Mà những này yêu hoa bị tiêu diệt về sau, còn có vô số khí độc huyết tán ra đến, cũng bị ngọn lửa năm màu bốc hơi sạch sẽ, không có ô nhiễm đến Lương Nôn phía dưới lá sen. Lật Tiểu Tùng quét sạch lá sen chung quanh yêu hoa, quay người liền rơi vào Lương Nôn trên bờ bay, mà Lương Nôn thì rơi vào lá sen bên trên. Thời gian dài phi độn, để chút ít băng hàn chi khí xâm nhập thể nội, linh lực đã có một tia bị đông cứng dấu hiệu. Cũng may lá sen là thuần dương thuộc tính thiên tài địa bảo, chí ít tại phạm vi ba thước bên trong, có thể hóa giải âm hà một bộ phận hàn khí. Lương Luân hai chân giẫm tại lá sen phía trên, vận chuyển tám bộ diễn nguyên rất nhanh liền khu trừ thể nội hàn khí. Lại nhìn một bên khác, Tử Lam tu vi cảnh giới vượt xa Lương Luân cùng Vô Tâm, nàng tại âm hà bên trong có thể phi độn thời gian chí ít có 20 hơi thở, tốc độ hơn xa ba người. Lại thêm nàng vừa rồi tiếp liền xuất thủ quá nhiều, dẫn đến Lương Luân trở tốc độ của con người thật to giảm bớt, lúc này đã cái sau vượt cái trước, vượt qua sông vị trí trung tâm. Hừ. Lương Luân lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, định quang kiếm hoàn hóa thành một đạo ngân huy, thẳng đến Tử Lam đỉnh đầu chém tới. Tử Lam chính dừng ở một mảnh lá sen bên trên điều tức, nhìn thấy kiếm quang đánh tới, không kinh hoàng chút nào, nhấc vung tay lên, dùng ba đạo ô quang đi lên ngăn cản. Nhưng kia định quang kiếm hoàn bay tới một nửa, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Tử Lam bên chân. Không được. Tử Lam ý thức được mục tiêu của hắn, tay phải bỗng nhiên vỗ, một cỗ màu xám xương độc phun ra ngoài, hóa vì một con to lớn độc hạt, ý đồ ngăn cản Lương Nôn kiếm quang. Nhưng mà vô hình kiếm khí đã trào lên mà ra, vô số kiếm khí rào rạt tung xuống, có không ít rơi vào Tử Lam dưới chân. Những này giải rác kiếm khí, uy lực mười phần có hạn, căn bản là không có cách làm bị thương Tử Lam mảy may, nhưng Tử Lam dưới chân lá sen chỉ là một loại có thể khử lạnh thiên tài địa bảo, bản thân mười phần yếu ớt, căn bản không chịu nổi loại này kiếm khí. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kia phiến lá sen đã bị kiếm khí đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, cũng không còn cách nào ngăn cản âm hà bên trong hàn khí. Đáng chết Lương Nôn. Tử Lam mắng to nhất thanh, không có cách nào, chỉ có thể giống như Lương Nôn thả người bật lên, đi tìm tiếp theo phiến lá sen. Hai người một vòng giao thủ, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ có mấy hơi thở công phu mà thôi. Đến giờ này khắc này, Vệ Rồng, Vô Tâm cũng đều hiểu trường tranh đấu này mấu chốt. So với hoa kiếp cảnh tu sĩ nhục thân, dưới chân lá sen muốn yếu rất nhiều. Nhưng những này lá sen lại là âm hà bên trên đám người cây cỏ cứu mạng, muốn giết chết một người, cũng không cần trực tiếp chém giết hắn, chỉ cần phá hủy dưới chân hắn lá sen, đối phương tự nhiên là sẽ bị âm hà hàn khí chết quóng. Biết rõ ràng điểm ấy về sau, song phương đấu pháp nghiễm nhiên biến thành một trận phá hủy lá sen đại chiến. Lương Luân, Vô Tâm, Vệ Rồng cùng Tử Lam thầm nghĩ đều là như thế nào phá hủy đối phương lá sen, cùng như thế nào bảo vệ mình dưới chân lá sen. Tử Lam ỷ vào 12 trôi ma khí xâm xâm màu đen phi đao, lực chiến ba người mà không rơi vào thế hạ phòng, nhưng nàng cũng biết, muốn tại âm hà bên trên chém giết đối thủ cơ hội là không thể nào, nhiều nhất chính là quá yếu nhiều đối thủ, giảm bớt mặt khác tốc độ của ba người, để cho mình có thể trước một bước lên mở, dạng này liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Một bên khác, Lương Luân, Vô Tâm cùng Vệ Rồng cũng là ý tưởng giống nhau. Âm trên sông quá mức nguy hiểm, muốn ở chỗ này phân ra thắng bại độ khó cực lớn, nếu như không tiếc bất cứ giá nào đi chém giết Tử Lam, kết quả cuối cùng rất có thể là Ngọc Thạch câu phần, mọi người cùng nhau táng thân tại Âm Hà. Ba người ý nghĩ nhất trí, đó chính là ngăn cản Tử Lam, giảm bớt nàng này tốc độ, chỉ cần trước nàng một bước lên mở, liền có thể nắm giữ chủ động. Kết quả là, ầm trên sông, đám người vừa đi vừa đấu, nguyên bản chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể vượt qua mặt sông, trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, mọi người đã tới gần Âm Hà một bên khác. Song phương đấu pháp cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Vô Tâm lợi dụng đúng cơ hội, thừa dịp Tử Lam ngăn cản Lương Nôn kiếm quang một cái mắt, thôi động Thiên Ma nhận, chém về phía nàng dưới chân lá sen. Tử Lam mới vừa vặn đặt chân, còn chưa kịp điều tức, nếu như dưới chân lá sen bị chạm, sẽ không thể không chọn lựa phụ cận một mảnh khác lá sen, dạng này liền sẽ rời xa bên mở. Nàng không muốn để cho Lương Nôn bọn người chiếm được tiên cơ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, chợt thả người nhảy lên thật cao. Bay lên không vọt lên Tử Lam, cũng không có đi tìm kiếm tiếp theo phiến lá sen, mà là đem 12 mai phi đao đều đánh ra, chỉ công không tuân thủ, mục tiêu đồng dạng là ba người dưới chân lá sen. Kia màu đen phi đao uy lực mạnh, còn có âm sát chi khí có thể ăn mòn huyết đủ, đối mặt cái này liều mạng một kích, tất cả mọi người không dám đón đỡ, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ dưới chân lá sen. Bốn người đồng thời treo giữa không trung, băng hàn chi khí trong nháy mắt đột kích, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Tử Lam đem 12 chôi phi đao đều dùng để tiến công, có thể nói là được ăn cả ngã về không, nàng không tiếp tục nghĩ đến đi tìm tiếp theo phiến lá sen làm điểm dừng chân, mà là cưỡng ép thôi động độc phỉ dùng độc công cường hóa nhục thân, toàn thân làn da đều hiện ra một loại bệnh trạng đỏ thắm. Sau một khắc, nàng này toàn thân bị đám mây độc bao khỏa, hướng phía bên kia bờ sông mánh vào tới. Thấy cảnh này, Lương Nôn, Vô Tâm cùng Vệ Rồng đều là trong lòng giật mình. Kỳ thật không thể không bội phục nàng này đảm lượng, đây chính là được ăn cả ngã về không cờ hiểm, nếu như không có vọt tới bờ sông, vậy coi như muốn chết cóng tại giữa không trung. Chúng ta cũng đi. Mắt thấy Tử Lam chiếm nửa bước tiên cơ, Vô Tâm không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, tiên ma pháp tướng xuất hiện lần nữa. Một đen một trắng hai đạo hào quang, đem mọi người bao phủ ở bên trong, hóa thành một cỗ vòi rồng gió lốc, thẳng đến bên kia bờ sông mà đi. Vô Tâm. Hào quang bên trong, Lương Nôn nhìn thấy Vô Tâm pháp tướng đã ngưng kết một tầng thật dày băng xương, mà Vô Tâm bản nhân nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, lông mi bên trên xuất hiện nhàn nhạt băng vụ, nguyên bản diễm như hoa đào dung nhan, lúc này vậy mà trở nên mười phần thanh lãnh. Ta không sao, chỉ là hao tổn một điểm bản nguyên chi lực mà thôi, nếu để cho Tử Lam lên trước bờ, chúng ta cũng sẽ không tốt hơn. Vô Tâm biết Lương Nôn lo âu trong lòng, lúc này nhẹ nhàng mở miệng, tại sông băng hàn khí bao phủ bên trong, lại như cùng một cái không dính khói lửa trần gian tiết tử. Lương Nôn thấy trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng sau một khắc liền thu liễm tâm thần. Giờ này khắc này, Tử Lam đã tới gần bên kia bờ sông, nhưng Vô Tâm thôi động tiên ma pháp tướng, hy sinh bản nguyên chi lực, hắc bạch toàn phong tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã đuổi kịp Tử Lam đột quang. Song phương gần như đồng thời nhảy lên bờ sông. Băng hàn chi lực trong nháy mắt tán đi, chúng người linh lực trong cơ thể bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, một thân thần thông lại khôi phục như lúc ban đầu. Chương 1516, dây leo chương 1516, dây leo Âm Hà bờ bên kia là một vùng tăm tối không gian, nơi xa lờ mờ, tựa hồ có đồ vật gì tồn tại, nhưng mọi người thần thức không cách nào khuyết tán qua xa. Căn bản là không có cách dò xét trong bóng tối bí mật. Mặc dù hoàn cảnh hung hiểm, nhưng hai phe nhân mã không có khả năng hòa bình thăm dò. Lương Nôn lên bờ về sau chuyện làm thứ nhất chính là thôi động phù du kiếm hoàn chém về phía xa xa Tử Lam. Đồng dạng, Tử Lam cũng sớm đã có chuẩn bị, hai tay pháp quyết vừa bấm, 12 chuôi màu đèn phi đao đồng thời bắn ra. Cong. Giữa không trung, kiếm quang cùng đao quang giao thế tung hành, vô số đạo tàn ảnh lướt qua, tại bốn phía không gian lưu lại đến không hết vết cắt. Ngay tại Lương Nôn cùng Tử Lam kịch liệt giao thủ đồng thời, Vô Tâm lại là sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút lung lay sắp đổ. Nàng vừa rồi thôi động tiên ma pháp tướng, chịu đựng âm hà hàn khí, cưỡng ép đem đám người đưa lên bên bờ, ở trong quá trình này đã bị hàn khí gây thương tích. Giờ này khắc này, ma nữ sợi tóc đen xì bên trên hiện đầy băng sương, đỏ thắm bờ môi cũng bắt đầu trắng bệnh, thể nội hàn khí tán loạn, chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức, trong thời gian ngắn không cách nào tham dự chiến đấu. Lương đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy Vô Tâm không cách nào chiến đấu, Vệ Rồng biết chỉ bằng vào Lương Nôn một người, rất khó ngăn cản có được 12 chôi thần bí phi đao Tử Lam. Hắn không chút do dự, phải tay khẽ vẫy, Tam Hoa Địa Linh Thương xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, một thương đâm về phía xa xa Tử Lam. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Vệ Rồng toàn lực công kích, không có dẫn tới Tử Lam lăng lệ phản kích, lại từ phía sau vươn ra mấy cây dây leo, đồng thời trói lại hai tay hai chân hắn. Đây là cái gì? Vệ Rồng quá sợ hãi, cúi đầu nhìn thoáng qua cuốn lấy mình dây leo, chỉ gặp dây leo toàn thân tử sắc, mặt trên còn có rất nhiều sợi tóc xúc tu, ở giữa không trùng không ngừng bặm mẹo. Không kịp nghĩ nhiều, Vệ Rồng đội vàng thôi động linh lực trong cơ thể, ý đồ dùng cường đại sau thổ chi lực tránh thoát những này dây leo trói buộc. Nhưng mà những này cổ quái dây leo giống như kiên cố không phá khóa sắc mặc cho hắn như thế nào thi triển thần thông, từ đầu đến cuối đều không thể tránh thoát. Chỉ nghe siêu nhất thanh, còn không đợi đám người kịp phản ứng, Vệ Rồng đã bị dây leo hướng về sau kéo đi. Vệ trưởng lão, Lương Nôn còn tại cùng Tử Lam trong tranh đấu, đột nhiên thoáng nhìn Vệ Rồng bị mấy cây quỷ dị dây leo kéo đi, không khỏi trong lòng giật mình. Hắn thôi động kiếm anh chi lực, anh dũng một kiếm chặn Tử Lam công kích, đồng thời bước ra lui lại, trái giơ tay lên đánh ra một đạo linh quang, muốn đem Vệ Rồng cho đoạt cứu trở về. Nhưng mà kia dây leo kéo làm được tốc độ thực sự quá nhanh, Lương Nôn dù cho đem hết toàn lực, cũng căn bản không đội kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị này thần nông sơn trưởng lão bị đẩy vào sâu trong bóng tối. Thời gian một cái nháy mắt, Vệ trưởng lão đã biến mất không thấy gì nữa, xa xa hắc ám vô thanh vô tức, không biết có tồn tại gì. Sự biến hóa này mười phần đột nhiên, Lương Ngôn một phương tình thế chuyển tiếp đột ngột, không chỉ có Vô Tâm tại vận công chữa thương, thời gian ngắn không cách nào tham chiến, liền ngay cả Vệ Rồng cũng bị đẩy vào hắt trong bóng tối, bây giờ còn có thể nên địch liền chỉ còn lại hắn một người. Ha ha ha, xem ra là trời cũng giúp ta, Lương Ngôn, tử kỳ của ngươi đến. Tử Lam cười to vài tiếng, trên mặt lộ ra một tia khoái ý chi sắc. Sau một khắc, nàng thả người tiến lên, 12 chuôi màu đen phi đao nhắm ngay xa xa Vô Tâm, muốn thừa dịp Vô Tâm chữa thương thời điểm đưa nàng chém giết tại đây. Mơ tưởng, Lương Ngôn giận quát một tiếng, thôi động kiếm quang, chuẩn bị chặn đường Tử Lam phi đao. Nhưng ngay lúc này, hắt trong bóng tối, lại có mấy mười cái dây leo đánh tới, mục tiêu lần này là Tử Lam. Tử Lam sắc mặt đại biến, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình mới vừa rồi còn tại may mắn Vệ Rồng bị dây leo cuốn lấy, nhưng đảo mắt qua đi, những này quỷ dị dây leo liền tìm đến mình lấy mạng. Vướng bận đồ vật, cút xa một chút cho ta. Tử Lam giận quát một tiếng, thể nội độc công ra hết, muốn dùng độc xương mù đến ăn mòn những này dây leo. Nhưng mà quỷ dị chính là, những này dây leo tựa hồ không sợ bất luận cái gì thần thông phép thuật, dù cho lấy Tử Lam độ bảy khó khăn tu vi, đánh tới độc công cũng vô pháp tổn thương những này dây leo. Tử Lam trong mắt rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối chi sắc. Sau một khắc, nàng không chút do dự, hai tay pháp quyết vừa bấm, đem nguyên bản dùng tới đối phó Vô Tâm 12 chuôi màu đen phi đao tất cả đều triệu hồi bên người, ngược lại dùng để đối kháng những này từ trong bóng tối vươn ra dây leo. Màu đen phi đao chổ đến, nguyên bản không thể phá vỡ dây leo rốt cục bị chặt đứt. Nhưng còn không đợi Tử Lam buông lỏng một hơi, những cái kia gãy mất dây leo lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, tiếp tục hướng phía trên người nàng cuốn đi. Đối mặt như thế vô lại quỷ dị vật, cho dù Tử Lam tâm cảnh cho dù tốt, lúc này cũng không khỏi đến hơi khẩn trương lên. Nàng sợ hãi Lương Ngôn ở thời điểm này đánh lén, nhưng đảo mắt xem xét, lại phát hiện Lương Ngôn đã sớm rời đi vị trí cũ, chính hướng Vô Tâm vị trí bay đi. Nguyên lai, Vệ Rồng cùng Tử Lam tao ngộ, đã để Lương Ngôn sinh lòng cảnh giác. Vô Tâm lúc này đã thụ thương, chính tại nguyên chỗ ngồi xuống điều tức, có thể nói là nàng suy yếu nhất thời kỳ, nếu như trong bóng tối dây leo ở thời điểm này cuốn lấy Vô Tâm, kia nàng đem không có chút nào năng lực phản kháng. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn cũng không đoái hoài tới Tử Lam, lập tức bay lại phương hướng, hướng Vô Tâm vị trí bay đi. Mà sự thật chính như hắn sở liệu. Ngay tại Lương Ngôn vừa mới khởi hành một cái mắt, hắt trong bóng tối một sợi dây leo rũ ra, công bằng vừa bạn quấn quanh ở Vô Tâm trên lưng. Nguyên bản đang tính toán điều tức Vô Tâm, khẽ cho mày, cơ hồ là tại đồng thời mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy quấn quanh ở bên hông mình dây leo, cũng nhìn thấy chính hướng phía mình nhanh chóng bay tới Lương Nôn. Vô Tâm. Lương Nôn người giữa không trung, trong tay đã đánh ra một đạo pháp quyết, linh lực hóa vì một cái đại thủ, gắt gao níu lại Vô Tâm cánh tay. Vô Tâm đương nhiên cũng không muốn bị kéo đi, nhưng làm sao vừa rồi vì trợ giúp ba người lên mở, dẫn đến mình bị hàn khí xâm nhập thể nội, lúc này một thân thần thông không cách nào thi triển, căn bản bất lực phản kháng sau lưng dây leo. Theo dây leo nắm chặt, Vô Tâm thân bất do kỷ, bị từng chút kéo hướng sâu trong bóng tối. Lương Ngôn mặc dù người còn chưa chạy tới, nhưng hắn đã dùng linh lực huyễn hóa thành một cái đại thủ, xa xa bắt lấy Vô Tâm cánh tay, liều mạng muốn đem nàng kéo trở về. Làm sao kia dây leo lực lượng thực sự quá mạnh, coi như hắn vận chuyển tám bộ diễn nguyên kim cương thần lực, cũng vô pháp ngăn cản Vô Tâm hướng về sau bay đi, nhưng Lương Ngôn không hề từ bỏ, vẫn như cố gắt gao dắt lấy Vô Tâm cánh tay, cùng nàng cùng nhau xông vào hắt trong bóng tối. Cho ta buông ra. Phi hành sau một lát, Lương Ngôn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, Tử Lôi Thiên Âm kiếm, Phù Du kiếm, Hắc Liên kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, đuổi kịp xa xa Vô Tâm, nghĩ muốn chém đứt quấn quanh ở trên người nàng dây leo. Xoát, ba viên kiếm hoàn phá không mà đi, đồng thời chạm tại dây leo phía trên, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng dây leo. Quỷ dị chính là, kia dây leo thế mà không có có nhận đến nửa điểm tổn thương, vẫn như cũ cột vào Vô Tâm trên lưng. Làm sao có thể? Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh ngạc tới cực điểm. Cũng chính là cái này có chút ngây người một mấy mắt, kia dây leo đột nhiên tăng nhanh tốc độ, kéo lấy Vô Tâm cấp tốc lui lại, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vô Tâm. Lương Nôn lúc này cũng đã xâm nhập hắc ám, nhưng hắn không để ý tới mình, quát to một tiếng, thể nội Hỗn Nguyên Kim đang vận chuyển, một thân linh lực thôi động đến cực hạn, đem quấn quanh ở Vô Tâm trên cánh tay linh lực liều mạng kéo trở về. Linh lực rất nhanh liền bị hắn thu hồi. Nhưng một chỗ khác nhưng không có Vô Tâm, chỉ có Vô Tâm ống tay áo một chéo áo. Ngay tại Lương Nôn cùng Vô Tâm xâm nhập hắc ám chi hậu không lâu, lòng đất âm hà bên mở. Tử Lam chính điều khiển 12 chuôi màu đen phi đao, đối kháng từ trong bóng tối dọc theo người ra ngoài mấy chục cây dây leo. Ngay tại vừa rồi, nàng trông thấy Vô Tâm bị dây leo kéo vào sâu trong bóng tối, đồng thời cũng trông thấy Lương Nôn vì cứu trở về Vô Tâm, cùng theo xâm nhập hắc ám. Hai cái kẻ ngu. Tử Lam trong lòng âm thầm cao hứng, nàng đã sớm đối Lương Nôn cùng Vô Tâm hận thấu xương, không nghĩ tới hai người này dễ dàng như thế liền bị trừ bỏ, ngược lại là bất đi mình một phen tay chân. Chỉ bất quá, địch nhân mặc dù nhưng đã toàn quân bị diệt, nhưng bày ở trước mặt mình còn có một nan đề. Đó chính là những này quỷ dị dây leo. Tử Lam cũng không muốn dẫm vào Vô Tâm vết xe đổ, một khi bị dây leo cuốn lấy, mình khả năng cũng khó có thể thoát thân, mặc dù không biết sâu trong bóng tối có cái gì, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt, đi vào về sau giữ nhiều lành ít. Những này quỷ đồ vật, đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao ngay cả ta tu luyện nhiều năm độc công đều không thể tổn thương bọn chúng mảy may, duy chỉ có cái này 12 chuôi tinh đồ hóa huyết đao có thể chặt đứt. Nói lên cái này 12 chuôi tinh đồ hóa huyết đao vẫn là nàng khi tiến vào địa cung về sau, trải qua trùng điệp khảo hạch mới đến truyền thừa chi bảo. Pháp bảo này uy lực vô tận, chỉ tiếp Tử Lam không có bao nhiêu thời gian đi tế luyện, chỉ là đơn giản nhỏ máu nhận chủ, không cách nào phát huy pháp bảo toàn bộ uy lực. May mắn có tinh đồ hóa huyết đao, không phải ta khả năng cũng muốn giống như bọn họ, bị đẩy vào cái này bóng tối vô tận bên trong. Tử Lam nhìn thoáng qua sâu trong bóng tối, ánh mắt mặc dù cảnh giác, nhưng vẫn là có một tia ẩn không giấu được vui sướng. Ha ha, cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Bất luận nói thế nào, hiện ở chỗ này liền chỉ còn lại ta một người. Chỉ cần ta cẩn thận ứng đối, không xảy ra sự cố, truyền thuyết kia bên trong Huyền Tận Châu chính là của ta. Nghĩ đến Huyền Tận Châu, Tử Lam trong mắt lóe lên một tia tham lam. Đây chính là vị đại nhân kia điểm danh muốn đồ vật, nếu như đem vật này mang về, Thiên Cung thành tất có trọng thưởng, đến lúc đó mình vượt qua thứ tầng khó, thậm chí tiến giai á thánh đều có hy vọng. Tử Lam tâm tình thật tốt, thể nội linh lực thôi động, 12 chuôi tinh đồ hóa huyết đao đại khai đại hợp, đem chúng quanh dây leo từng cái chặt đứt, rất nhanh liền giết ra một cái thông đạo. Nàng lợi dụng đúng cơ hội, trong tay pháp quyết vừa bấm, đang chuẩn bị rời đi nơi đây. Sau lưng chợt truyền đến một tia khí tức ba động. A. Tử Lam trong lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, đã thấy hắt trong bóng tối lờ mờ, tựa hồ có bóng người đi ra. Ai? Tử Lam mặt lộ vẻ cảnh giác, ánh mắt như điện quét về phía hắc ám. Rất nhanh, bóng người kia liền đi vào trong tầm mắt. Là ngươi? Tử Lam trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này từ trong bóng tối đi ra bóng người, không là người khác, chính là Thần Nông Sơn Tam đại trưởng lão một trong, Vệ Rồng. Ngay tại trước đây không lâu, nàng tận mắt thấy người này bị dây leo khóa lại, kéo vào sâu trong bóng tối, làm sao một cái chớp mắt, người này lại như không có việc gì đi ra. Tại loại địa phương quỷ dị này, Tử Lam không dám kinh địch, cho dù Vệ Rồng thực lực kém xa mình, nàng cũng không dám có chút buông lỏng. Vệ trưởng lão, ngươi thế mà không chết? Kia trong bóng tối đến cùng có đồ vật gì? Tử Lam thanh âm xa xa truyền ra, nhưng Vệ Rồng lại không có chút nào đáp lại, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm. Sau một khắc, Vệ Rồng đột nhiên xuất thủ, Tam Hoa Địa Linh Thương nổ bắn ra mà ra, thẳng đến lồng ngực của nàng đâm tới. Tử Lam thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh hãi. Phải biết, Vệ Rồng mặc dù là Thần Nông Sơn Tam đại trưởng lão một trong, nhưng hắn còn không có vượt qua thứ hai thai, cảnh giới kém xa Tử Lam, thủ đoạn thần thông cũng rất bình thường, luận đơn đả độc đấu, căn bản không thể nào là Tử Lam đối thủ. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao còn dám chủ động xuất thủ? Chẳng lẽ Lương Luân cùng Vô Tâm hai người bọn họ cũng không có việc gì? Hiện tại liền núp trong bóng tối, chuẩn bị đánh lén tại ta. Đây là Tử Lam trong khoảng thời gian ngắn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích. Nhưng Vệ Rồng hiển nhiên sẽ không cho nàng thời gian suy nghĩ, cũng liền trong khắc thời gian này, Tam Hoa Địa Linh Thương đã phá không mà đến, khoảng cách lồng ngực của nàng càng ngày càng gần. Hừ, nếu là chính ngươi tìm chết, kia đừng trách ta. Mắt thấy Vệ Long bộ bước ép sát, Tử Lam cũng không do dự nữa, hai tay pháp quyết vừa bấm, 12 chuôi tinh đồ hóa huyết đao nổ bắn ra mà ra, đón nhận Vệ Rồng bản mệnh pháp bảo Tam Hoa Địa Linh Thương. Nàng vừa ra tay chính là toàn lực, coi như không cách nào chém giết Vệ Rồng, cũng muốn trong thời gian cực ngắn trọng thương người này. Dạng này coi như Lương Luân cùng Vô Tâm không chết, thiếu đi Vệ Rồng cái này chiến lực, mình cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Tinh đồ hóa huyết đao chính là địa cung truyền thừa bảo vật, uy lực cực mạnh, tại Tử Lam thôi động phía dưới, càng là bạo phát ra vô tận âm sát chi khí. Dựa theo dự đoán của nàng, Vệ Rồng tuyệt đối không tiếp nổi toàn lực của mình một kích, mặc dù không đến mức lập tức bị tinh đồ hóa huyết đao chém giết, nhưng ít ra cũng sẽ bị pháp bảo bên trong âm sát chi khí xâm nhập thể nội, hóa huyết hóa cốt, từ đó bản thân bị trọng thương. Nhưng mà, ngoài ý liệu sự tình phát sinh, giữa không trung, 12 chuôi tinh đồ hóa huyết đao lại bị Vệ Rồng Tam Hoa Địa Linh Thương một thương đánh bay. Làm sao có thể? Tử Lam xa xa thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Phải biết trong bốn người, là thuộc Vệ Rồng thực lực yếu nhất, coi như Lương Luân đều không thể đồng thời ngăn trở mình 12 chuôi tinh đồ hóa huyết đao mà trước mắt cái này lại xuất hiện Vệ Rồng lại làm được. Còn không đợi Tử Lam kịp phản ứng, những cái kia ẩn chứa âm sát chi khí ma môn phi đao đã từ giữa không trung ngã xuống, mà Vệ Rồng Tam Hoa Địa Linh Thương lại một đường hất vang tiến mạnh, giống như một đầu hoàng long xuất hải, thế không thể đỡ. Xoát. Trường thương phá không, trong nháy mắt đã đến Tử Lam trước mặt. Tử Lam bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động ma công, lần nữa đem độc phỉ kêu gọi ra. Đầu này hung mãnh độc thú, chính là nàng dùng tự thân tinh huyết bồi dưỡng mà thành, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng đối sự phản phệ của mình cũng không nhỏ. Nàng vốn cho rằng một trận chiến này cực kỳ dễ dàng, đối phó chỉ là một cái Vệ Rồng, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến cái này lại xuất hiện Vệ Rồng, tựa như là biến thành người khác, Tam Hoa Địa Linh Thương bá đạo vô song, thế mà cho nàng mang đến một tia tử vong nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Tử Lam chỉ có thể liều mạng bị phản phệ nguy hiểm, thôi động độc phỉ đón nhận Vệ Rồng trường thương. Cảm tạ, thật sự là nói đùa 500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, thư hữu 500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, siêu cấp vui vẻ người khen thưởng. Chương 1517, Di Bụi Trạch đại trận chương 1517, Di Bụi Trạch đại trận lòng đất âm hà bờ sông, hung thú độc phỉ lại xuất hiện. Nó hai cái đầu gào thét liên tục, theo lợi chảo bung lên, vô số xương độc phun ra ngoài, giữa không trung hóa thành một trường giữ tận mặt quỷ, cắn một cái vào Vệ Rồng Tam Hoa Địa Linh Hương. Mặt quỷ bên trong có mấy trăm loại kịch độc, thông qua răng độc không ngừng xâm nhập trường thương bên trong, ý đồ hủ hóa món pháp bảo này linh tính. Nhưng mà kia Tam Hoa Địa Linh Thương lại là toàn vẹn không sợ, ở giữa không trung khẩu súng hoa lắp một cái, một cỗ sau thổ chi lực đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem cắn mũi thương mặt quỷ xông đến chia năm xẻ bảy. Tử Lam cùng độc phỉ có tâm thần cảm ứng, giờ này khắc này, nàng cảm thấy đối diện đâm tới không phải một cây trường thương, mà là một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ. Sau thổ chi lực sôi trào mãnh liệt, khí thế làm người ta không thể đương đầu, mình tại cỗ lực lượng này trước mặt, giống như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Làm sao có thể? Tử Lam coi như tâm cảnh cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nàng tại Thần Nông Sơn ẩn nút nhiều năm, Tam đại trưởng lão tu vi gì, đã sớm nhất thanh nhị sở. Cái này Vệ Rồng tại hóa kiếp cảnh tu sĩ bên trong, tư chất chỉ có thể coi là bình thường, tu luyện nhanh 2000 năm tuế nguyệt mới có được hôm nay tu vi, mà lại cảnh giới một mực thẻ ở chỗ này, từ đầu đến cuối không dám mặt đối với mình thứ hai thai. Vừa rồi Tử Lam độc chiến ba người, là thuộc cái này vệ rồng cho áp lực của nàng nhỏ nhất, nếu như không phải thần nông sơn bí pháp có chút đặc thủ, Tử Lam căn bản không đem người này để vào mắt. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, vệ rồng thực lực vậy mà tăng trưởng đến tận đây. Ngươi không phải vệ rồng, ngươi đến cùng là ai? Tử Lam sắc mặt nghiêm túc, hai tay pháp quyết gấp bóp, một bên đặt câu hỏi, một bên điều khiển độc phỉ ngăn cản Tam Hoa Địa Linh Hương, tốt cho mình tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà xa xa vệ rồng từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình, phản phất không có nghe được thanh âm của nàng, ánh mắt lạnh lùng, không có một tia chấn động. Sau một khắc, vệ rồng vung tay lên, Tam Hoa Địa Linh Thương khí tức đột nhiên tăng vọt, sau thổ chi lực quần quần không dứt, giống như một đầu hoàng long, trực tiếp xuyên thủng độc phỉ ngực. A! Tử Lam kêu thảm một tiếng. Nàng cùng độc phỉ ở giữa có tinh huyết tương liên, độc phỉ nhận như thế thương thế nghiêm trọng, Tử Lam cũng chạy không thoát bị phản vệ vận mệnh, theo thể nội đau đớn một hồi, nàng này há mồm phun ra một mảng lớn máu tươi. Tam Hoa Địa Linh Thương xuyên thủng độc phỉ không còn có bất kỳ trở ngại nào, ở giữa không trúng khẩu súng nhọn nhất chuyển, thẳng đến Tử Lam mi tâm đâm tới. Đối mặt cái này bãi không thể cản một thương, Tử Lam biết, nếu như chính mình lại có do dự chốc lát, chỉ sợ liền muốn táng thân tại tòa này lòng đất trong cung điện. Trong chốc nhóm này, Tử Lam hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra quả quyết chi sắc. Sau một khắc, nàng từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội, phải đầu ngón tay có chút dùng sức, đem ngọc bội trực tiếp bóp nát. Ầm. Ngọc bội vỡ vụn trong ngay mắt, một đạo thanh quang bắn ra, đem Tử Lam cả người đều bao phủ ở bên trong. Giờ này khắc này, Tam Hoa Địa Linh Thương đã đến đỉnh đầu của nàng, nhưng Tử Lam sắc mặt không chút kinh hoàng, chỉ có một tia tiếc hận. Thôi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần ta còn sống, Huyền Tấn Châu tổng có cơ hội tới tay. Trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ chuyển qua, trung quanh màu xanh hào quang lóe lên, tại Tam Hoa Địa Linh Thương rơi xuống một cái mắt, Tử Lam đã biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại Tử Lam biến mất đồng thời, xa trong lòng đất cung điện số ngoài ngàn dặm, Thần Đông Sơn nào đó ngọn núi đỉnh núi. Nơi đây có một cái cự đại pháp trận, trong trận vậy mà đồng thời tồn tại xuân, hạ, thu, đông bốn cái mùa, bốn loại mùa giao thế luân hồi, không ngừng diễn hóa, cuối cùng sinh ra vô tận huyền diệu. Tốt một cái di bụi trạch đại trận. Trung ương trận pháp, một người mặc áo bào tím lão giả đầu chọc ngồi xếp bằng, người này khí tức uyên thâm, mặt như nạc áo, chính là Thần Nông Sơn Tam đại trưởng lão một trong ngài trung. Tại trung quanh hắn, bốn mùa luân hồi biến hóa, nhìn như lộng lẫy, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Sư đệ, ta thừa nhận ngươi là chúng ta Thần Nông Sơn ngàn năm kỳ tài khó gặp, riêng là cái này di bụi trạch đại trận ta cùng bệ sư đệ nghiên cứu nhiều năm, đều không thể đạt tới loại tình trạng này. Ngươi thiên tư cùng nội tính, đích thật là ba người chúng ta đứng đầu. Ngài trung vừa dứt lời, nơi xa liền có một thanh âm thở dài, sư minh, bây giờ nói những này còn có gì hữu dụng đâu. Người nói chuyện ở vào di bụi trạch đại trận trận nhãn, làn da ngăm đen, thân cao gầy, chính là Thần Nông Sơn Tam đại trưởng lão một trong mấy tháng tiên. Hai tay của hắn đều cầm một lá cờ cờ, nói chuyện đồng thời còn đang không ngừng điều khiển đại trận vận hành. Rất hiển nhiên, vây khốn đại trưởng lão ngài trung di bụi trạch đại trận chính là bởi vậy người bày ra. Những ngày này ta một mực tại âm thầm điều tra Thần Nông Sơn phản đồ, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng tên phản đồ này lại là ngươi. Sư đệ, sơn chủ không xử bạc với ngươi, vì sao muốn phản bội Thần Nông Sơn? Nghe ngài trung một lời nói, mấy tháng tiên trên mặt lộ ra một tia phức tạp, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại trở nên kiên định. Sơn chủ là đối ta không tệ, nhưng hắn một mực tàng tư, ta nhiều lần khẩn cầu hắn đem Thần Nông Đế Kinh cho ta mượn xem một chút, nhưng thủy chung không chịu đáp ứng. Nếu như ta có thể tập được Thần Nông Đế Kinh, nói không chừng ngàn năm về sau có cơ hội thành thánh, đến lúc đó Thần Nông Sơn đệ tử đều có thể xuất thế tu hành, không cần lại khốn thủ nơi này. Cho nên ngươi liền lựa chọn phản bội Thần Nông Sơn. Ngài chuông khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Không, ngươi không hiểu. Mây Thắng Tiên ngữ khí bỗng nhiên trở nên kích động lên, tiếp lấy nói ra, Vân Mỗ một thân bản sự đều là trước đây sơn chủ truyền thụ, nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thần Nông Đế Kinh ta tuyệt đối sẽ không phản bội Thần Nông Sơn. Vậy ngươi vì sao còn muốn làm loại này chuyện hồ đồ? Ngài trung sắc mặt âm trầm hỏi. Đó là bởi vì bọn hắn quá mạnh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó kinh khủng ký ức, Mây Thắng Tiên hai mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi căn bản không hiểu rõ thiên cung thành kinh khủng, tại trước mặt bọn hắn, chúng ta Thần Nông Sơn tựa như là sâu kiến, nếu như phản kháng đến cùng, một khi thành phá, tất cả mọi người sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Cho nên ngươi liền chủ động mở thành đầu hàng. Ngài trung tức đến xanh mét cả mặt mày. Bọn hắn đáp ứng ta, chỉ cần giúp bọn hắn cầm tới Huyền Tân Châu, liền sẽ không đối quân Thiên Thành đuổi tận giết tuyệt. Sư Minh, từ bỏ đi, chúng ta đấu không lại họ, chỉ cần giao ra Huyền Tân Châu, tất cả chúng ta đều có thể an toàn. Hô trướng. Ngài trung mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ quát, ngươi chẳng lẽ không biết, Huyền Tân Châu một khi xa cách ta nhóm Thần Nông Sơn, toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục kết giới đều sẽ buông lỏng, đến lúc đó Thiên Cung Thành đại quân nhập cảnh, kia mới là thật chết không có chỗ chôn. Không, sẽ không. Mây Thắng Tiên lắc đầu liên tục nói, bọn hắn chỉ là muốn Huyền Tân Châu. Giết sạch chúng ta Thần Nông Sơn tu sĩ đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Huống hồ người kia đáp ứng ta, chỉ cần giao ra Huyền Tân Châu, không chỉ có thể buông tha Thần Nông Sơn tất cả tu sĩ, còn có thể cung cấp ngoại giới tài nguyên tu luyện cùng công pháp, chỉ cần chúng ta từ nay về sau là Thiên Cung thành hiệu lực là đủ. Ngươi đây là muốn đương cầu nô tài rồi. Ngài trung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hết lần này tới lần khác bị vây ở di bụi trạch đại trận bên trong, cầm chính mình cái này sư đệ vô kế khả thi. Mây Thắng Tiên nghe xong, lại là lắc đầu, nhẹ khẽ thở dài, sư minh, ngươi chưa thấy qua Thiên Cung thành thủ đoạn, cho nên ta không hy vọng xa vời ngươi có thể hiểu được ta, tùy ngươi làm sao mắng đều được. Từ sư tôn sau khi chết, ngươi chính là ta thân nhân duy nhất, ta không muốn xem ngươi chết tại cái này trường kiếp nạn bên trong, ta chỉ là tại lấy phương thức của ta cứu vớt Thần Nông Sơn tất cả mọi người. Ai? Nghe đến đó, ngài trung thở dài nhất thanh, rốt cục từ bỏ thuyết phục Mây Thắng Thiên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chính mình cái này sư đệ, mặc dù tư chất cùng nội tính đều thuộc đỉnh tiêm, nhưng tâm tính thực sự kém quá nhiều. Trước đó Mây Thắng Thiên, toàn thân đều có một cấu ngạo khí, bởi vì toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục cùng thế hệ bên trong đều tìm không ra một cái có thể làm đối thủ của hắn tồn tại, cái này cũng khiến cho Mây Thắng Thiên mù quáng tự đại, thậm chí không vừa lòng tại tự thân tu luyện, muốn rình mò thần nông thị nhất mạch đơn truyền thần nông đế kinh. Loại này nhìn như phong mang tất lộ tự tin, kỳ thật cũng dễ dàng nhất bị phá hủy. Khi hắn tiếp xúc đến ngoại lai tu sĩ, kiến thức đến sự mạnh mẽ của kẻ địch về sau, rốt cục phát hiện mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Trước đó tự tin, trong một đêm sụp đổ, trong lòng nhát gan triển lộ ra, cái này bị thần nông sơn ký thác kỳ vọng thiên tài tu sĩ, ngược lại thành phản chiến nhanh nhất phản đồ. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Cung Thành thật đúng là am hiểu đùa bỡn giáp tâm, bọn hắn không có tại mình cùng bệ rồng trên thân thay đổi bất luận cái gì nếm thử, mà là tuyển định Mây Thắng Thiên cái này phong nhã hào hoa thiên tài tu sĩ, tới làm bọn hắn đột phá khẩu. Lần này đại kiếp, thần nông sơn nguy rồi. Ngải Chuông ở trong lòng ngầm thở dài, hắn không phải không biết hậu sơn cấm địa bên kia xảy ra chuyện, chỉ là cái này di bụi trạch đại trận huyền diệu vô tận, mình không cách nào hiểu thấu đáo, chỉ có thể dùng ngàn năm tu vi cưỡng ép phá trận. Có Mây Thắng Thiên ở chỗ này chủ trì trận pháp, mình muốn phá trận mà ra, chí ít cũng cần 3 ngày. Chờ cho đến lúc đó, chỉ sợ Huyền Tân Châu đã thất thủ, mình coi như ra, cũng vô lực hồi thiên. Ngài mỗ thẹn với tổ sư a. Ngay tại hắn lòng tràn đầy ấy nãy thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến nhất thanh quái dị tiếng vang. Ngươi còn muốn giở trò quỷ gì? Ngài Chuông nhíu mày, nguyên vốn đã hai mắt nhắm lại chậm rãi mở ra. Ánh mắt của hắn thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau một khắc lại là sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp Mây Thắng Thiên lúc này vậy mà quỳ rạp xuống đất, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Loại thống khổ này không giống như là ngụy trang, mà lại Mây Thắng Thiên lúc này chiếm cứ ưu thế, căn bản không có tất yếu ngụy trang. Ngươi thế nào? Mặc dù Ngải Chuông đã đối người sư đệ này thất vọng cực độ, nhưng giữa hai người có bao nhiêu năm tình nghĩa, nhìn thấy hắn bộ dáng này, vẫn là không nhịn được hỏi thăm về tới. Sư Minh. Mây Thắng Thiên quỳ trên mặt đất, một cái tay che lấy cổ họng của mình, một cái tay khác vươn hướng Ngải Chuông vị trí, biểu lộ càng ngày càng thống khổ, tựa hồ là đang tìm kiếm trợ giúp của hắn. Giờ này khắc này, Ngải Chuông cơ hồ có thể xác định, Mây Thắng Thiên không phải ngụy trang, mà là thật gặp bất trắc. Ngươi đến cùng thế nào? Ngải Chuông sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ một chút nói, ngươi trước tiên đem Di Bụi Trạch đại trận cho rút lui, sư minh tới giúp ngươi. Mây Thắng Thiên sắc mặt lúc này đã tái nhợt tới cực điểm, hắn quỳ trên mặt đất nói không ra lời, chỉ có thể dãy rủa lấy ngồi thẳng lên, trong tay liên tiếp không ngừng đánh ra pháp quyết, tựa hồ muốn giải khai đỉnh núi Di Bụi Trạch đại trận. Nhưng ngay lúc này, Mây Thắng Thiên hét hầu đột nhiên ở giữa phá vỡ, một cái khe từ cổ họng của hắn lan tràn đến ngực, lại một đường hướng xuống, thẳng đến trên bụng vương. Từ xa nhìn lại, phản phất có người dùng một thanh tiểu đao đem Mây Thắng Thiên ở giữa phá vỡ. Ngay sau đó, một cái đầu lâu từ hắn cái cổ trong cái khe chậm rãi đưa ra ngoài. Đầu lâu này là nữ tử, mắt hạnh mã đào, phong tình nguyện chuyển, mặc dù trên mặt vết máu loang lổ, lại khó nén nàng vũ mị tư sắc. Theo đầu lâu rôi ra, kế tiếp là hai tay, thân thể cùng hai chân thon dài. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, một cái cốt sắc tiên hương, phong tình vạn chủ nguyện chuyển nữ tu, từ Mây Thắng Thiên trong thân thể đi ra. Là ngươi? Ngải Chuông liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, chính là 200 năm trước, từ Mây Thắng Thiên tự mình từ Lang Hoàn bách tộc bên trong chọn lựa đệ tử kiệt xuất, Tử Lam. Ha ha, Ngải trưởng lão, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Tử Lam mỉm cười, nếu như không phải trên mặt còn thấm lấy huyết thủy, ngược lại cũng coi là quyến rũ mê người. Ngươi giết Vân sư đệ. Ngải Chuông ánh mắt nhìn về phía Tử Lam sau lưng, ở nơi đó, Mây Thắng Trời đã bị mở ngực một bụng, thể nội dốc huyết, chỉ còn lại một bộ sắc không, liền ngay cả tàn hồn đều không cảm ứng được. Ha ha, ngươi nói cái này đổ vô dụng a. Tử Lam không để ý chút nào đá Mây Thắng Tiên thi thể, cười nói, cái này ngu xuẩn ăn ta hoàn mộng đan còn tưởng rằng là linh đan rượu dược gì, thật tình không biết đây là ta ở trong cơ thể hắn gieo xuống một hạt giống, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, liền có thể lợi dụng huyết nhục của hắn đến tiến hành dịch chuyển không gian. Ngươi cái này yêu nữ. Ngải Chuông hét lớn một tiếng, biểu lộ phẫn nộ tới cực điểm. Ơ. Tử Lam lông mày nhíu lại, hi hi cười nói, xem ra ngài trưởng lão là cái trọng cảm tình người a. Mây Thắng Tiên đều đã dạng này phản bội các ngươi, còn muốn lấy vì hắn ra mặt. Vân sư đệ tâm cảnh không đủ, dễ dàng bị người lợi dụng, nhưng hắn chưa hề không nghĩ tới muốn hại ta nhóm. Cuối cùng, đều là các ngươi những ngày này cung thành tạp toái từ đó châm ngòi, nếu không phải các ngươi, ta Lang Hoàn Đại Lục cùng Thần Nông Sơn vì sao lại có dạng này kết nạn? Lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngải Chuông gầm lên giận dữ, trên thân áo bào tím cổ động, khí tức cường đại lan tràn ra, liền ngay cả Tử Lam đều là hơi kinh hãi. Không hổ là Thần Nông Sơn đại trưởng lão, quả nhiên có mấy phần năng lực. Tử Lam híp mắt, nhìn như có chút nghiêm trọng, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, bất quá nha, cái này Di Bụi Trạch đại trận cũng không phải bình thường trận pháp, coi như Mây Thắng Thiên đã chết, không người chủ trì pháp trận, lấy thực lực của ngươi nghĩ muốn phá trận ra, chí ít còn cần nửa ngày a. Nửa ngày? Ngải Chuông sắc mặt tâm trầm, thể nội linh lực đột nhiên xuất hiện, không ngừng đánh thẳng vào trung quanh trận pháp cấm chế, đồng thời phẫn nộ quát, không cần nửa ngày, lão phu khoảnh khắc liền có thể phá trận. Đợi ta phá trận thời điểm, chính là ngươi tiện nhân kia tử kỳ. Chậc chậc, ngài trưởng lão không cần kích động như thế. Mặc dù ta giúp các ngươi trừ đi Mây Thắng Thiên cái này nội gian, nhưng ngươi cũng không cần như thế cảm kích ta, cái gọi là núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, nói không chừng chúng ta tương lai còn có lại cơ hội gặp mặt. Nói đến đây, Tử Lam đưa tay bấm một cái pháp quyết, hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời. Yêu nữ chạy đâu? Lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngài Trung nhìn chằm chằm Tử Lam rời đi phương hướng, ngửa mặt lên trời gào hét, hai mắt trợn lên, thể nội linh lực điên cuồng đánh thẳng vào chung quanh trận pháp cấm chế, nhìn qua đã phẫn nộ tới cực điểm. Khi hì, ngài trưởng lão hảo hảo phá trận, thiếp thân tự đi, không cần tiễn xa. Tử Lam thanh âm xa xa truyền đến, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ, siêu cấp vui vẻ người khen thưởng. Chương 1518, Hắc Ám Sâm Lâm chương 1518, Hắc Ám Sâm Lâm Thần Nông Sơn hậu sơn cấm địa, địa cùng chỗ sâu. Lương Luân đứng tại một vùng tăm tối bên trong, cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Trong tay hắn dắt lấy một khối quần áo mảnh vỡ, mà mảnh vỡ chủ nhân chính là Vô Tâm. Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Vô Tâm bị quỷ dị dây leo kéo vào sâu trong bóng tối, mà mình vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể từ dây leo bên trong cứu ra sự âu yếm của mình người. Trong bất chi bất giác, hắn cũng đi theo dây leo, tiến vào sâu trong bóng tối. Nơi này không có một tia sáng, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy chừng 10 trượng phạm vi, thần thức cũng bị một loại lực lượng quỷ dị hạn chế, không cách nào khuyết tán ra. Trong bóng tối, Lương Luân muốn bấm niệm pháp quyết phi độn, lại phát hiện xung quanh có một tầng cường đại phong ấn, độn quang không cách nào thi triển. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Những cái kia kéo đi Vô Tâm dây leo lại là cái gì? Mặc dù không có thể cứu hạ Vô Tâm, nhưng Lương Luân không có thời gian đi tự trách. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, có thể nói là ba người hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, chỉ cần thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận mới được. Nghĩ tới đây, Lương Luân ép buộc mình bình tĩnh lại. Căn cứ trước đó tao ngộ đến xem, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này cơ quan cạm bẫy, cũng không phải là vì giết người mà tồn tại, càng giống là một loại khảo hạch. Những cái kia dây leo đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, rõ ràng có lực lượng cường đại, nhưng không có trực tiếp tổn thương Vô Tâm cùng Bệ Rồng, chỉ là đem bọn hắn kéo vào sâu trong bóng tối. Cái này hắc ám bên trong đến cùng có cái gì, chẳng lẽ cũng là địa cung một loại khảo hạch? Lương Luân suy nghĩ bốc lên, sau một lát đã làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, cũng không thể đối Vô Tâm thấy chết không cứu. Hắn đem kia chéo áo thu nhập trong tay áo, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, dùng chư pháp không tướng kim quang bảo vệ toàn thân, đồng thời lại đem định quang kiếm hoàn tế ra, giấu ở bên cạnh mình. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Lương Luân bước chân hướng phía Vô Tâm biến mất phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Vô biên vô tận bóng tối bao trùm Lương Luân, trung quanh yên tĩnh có chút quỷ dị, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy chừng 10 trượng phạm vi. Một khắc đồng hồ sau, Lương Luân hai mắt nhắm lại, chỉ thấy phía trước lờ mờ, trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì. Cái này khiến hắn đề cao cảnh giác, tay phải không để lại dấu vết lưng tại sau lưng, đem tốc độ nhanh nhất tử lôi kiếm hoàn trụ trong tay, sau đó hướng bóng đen chậm rãi tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Rất nhanh, trong bóng tối đồ vật tiến vào ánh mắt. Đây là Lương Luân nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đập vào mi mắt là mấy cây màu đen cổ thụ, thân cây bên trên quấn quanh lấy vô số dây leo, trong đó đại bộ phận đều đứng im bất động, chỉ có một số nhỏ dây leo đang chậm rãi nhúc nhích. Lại nhìn những cái kia cổ thụ thân cây, phía trên lại có vô số trương mặt người, mỗi một trương đều tại uy mắng kêu rên, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Quỷ dị như vậy cổ thụ, để Lương Luân trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Nhưng hắn không hề từ bỏ tiến lên dự định, chỉ thoáng ngẫm nghĩ một lát, liền âm thầm vận chuyển thể nội thiên cơ châu, đem khí tức của mình hoàn toàn xóa đi, sau đó tiếp tục hướng phía trước kiên định đi đến. Đi ngang qua cổ thụ thời điểm, mấy cây đứng im bất động dây leo, đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ ngửi được cái gì không giống mùi. Nhưng Lương Luân cũng sớm đã vận chuyển tiên cơ châu, trên thân khí tức tất cả đều bị che giấu. Những này dây leo chỉ là khẽ ngẩng đầu, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị dạng, rất nhanh liền bình tĩnh lại, lại lần nữa quấn quanh ở trên những cây. Thấy cảnh này, Lương Luân âm thầm thở dài một hơi, sau đó bước nhanh đi thẳng về phía trước. Theo không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện mình tiến vào trong một rừng cây. Trung quanh đều là loại kia quái dị cổ thụ, muôn hình muôn vẻ bi thảm mặt người xuất hiện tại trái phải, bầu không khí ngột ngạt, để hắn càng thêm lo lắng lên mất tích Vô Tâm, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng âm trầm. Đúng lúc này, Lương Luân tính thai khẽ nhúc nhích, chợt nghe hắt trong bóng tối truyền đến sàn sạt thanh âm. Có người. Lương Luân trong lòng hơi động, ánh mắt cảnh giác đồng thời lại có mấy phần chờ mong. Mặc dù thanh âm vị trí khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng có thể là Vô Tâm. Vì nghĩ cách cứu viện Vô Tâm, hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Nghĩ tới đây, Lương Luân chủ động hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến. Một bên khác, kia sàn sạt thanh âm không có biến mất, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần, tựa hồ có đồ vật gì cũng tại hướng Lương Luân bên này di động. Song phương đồng thời tới gần, mười hơi về sau, Lương Luân nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người xuất hiện, từ ngoại hình đến xem, tựa hồ là nữ tử. Vô Tâm. Lương Luân kềm chế kích động trong lòng, lại đi về phía trước hai bước, thẳng đến bóng người kia tiến vào tầm mắt của mình. Tại sao là ngươi? Thấy rõ đối phương một cái mắt, Lương Luân sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp từ trong bóng tối đi ra nữ tử, cũng không phải là Vô Tâm, mà là trước đó không lâu còn bị vây ở âm bên bờ sông Tử Lam. Tử Lam tại sao lại ở chỗ này? Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhớ ký tại âm bên bờ sông thời điểm, Tử Lam bằng vào kia 12 chuôi màu đen truy thủ, hoàn toàn có thể ứng đối trong bóng tối dây leo. Mà mình đuổi theo Vô Tâm xâm nhập hắc ám thời điểm, Tử Lam còn lưu tại bên bờ, làm sao một cái chớp mắt, nàng liền xuất hiện tại cánh rừng cây này bên trong. Mặc dù trong lòng có không ít nghi hoặc, nhưng Lương Luân biết trước mắt nàng này là địch không phải bạn. Hai người gặp mặt, tất có một trận chiến. Quả nhiên, không đợi Lương Luân xuất thủ, Tử Lam đã khám phá hắn ẩn tàng vị trí, trong tay pháp quyết vừa bấm, xương độc phun ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành hung thú độc phỉ lao thẳng tới Lương Luân mà đến. Đối mặt Tử Lam thần thông, Lương Luân không dám kinh thường. Theo tâm niệm vừa động, phù du kiếm hoàn hóa thành một đạo thanh hồng, đâm về phía giữa không trung độc phỉ. Xoát, kiếm hoàn phá không, xuyên thủng độc phỉ cổ họng, nhưng mà kia hung thú khí tức lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại cuồng hống nhất thanh, tốc độ đột nhiên tăng lên không chỉ một lần. Lương Luân trong lòng giật mình, vội vàng thả người lui lại, đồng thời tay phải phất ống tay áo một cái. Chỉ gặp ống tay áo ở giữa, lôi quang nổ vàng, từ lôi kiếm hoàn phá không mà ra, một kiếm chém ngang, ngăn tại hung thú độc phỉ trước mặt. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, lôi đỉnh kiếm quang tứ tán trào lên, kiếm khí không có vào hung thú độc phỉ thể nội, đem xương độc chém tan không ít. Nguyên bản khí thế hung hăng độc phỉ tốc độ rốt cục chậm lại. Chẳng lẽ lôi đỉnh kiếm ý đối cái này hung thú có khắc chế hiệu quả? Lương Luân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là thừa cơ hội này, hướng về sau gấp tung, rất nhanh liền cùng Tử Lam kéo dài khoảng cách. Nếu như luận đơn đả độc đấu, Lương Luân biết mình không có cơ hội. Bởi vì Tử Lam là đã vượt qua 227 khó khăn hóa kiếp tu sĩ, tu vi cảnh giới xa cao hơn nhiều mình, mà lại trong tay còn có 12 chuôi vi lực cực lớn màu đen phi đao, đang đối mặt địch, mình căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng bây giờ chiến trường này thập phần vi diệu, quỷ dị rừng cây hạn chế hai người thần thức cùng ánh mắt, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy 10 trượng trong vòng phạm vi, cái này cho Lương Luân một cái lấy yếu thắng mạnh cơ hội. Hắn tu luyện 8 bộ diễn nguyên ngũ giác lục thức viễn siêu cùng giai tu sĩ, coi như tại 10 trượng bên ngoài, không cách nào thấy rõ địch nhân, cũng có thể đại khái cảm giác được vị trí của đối phương. Mà tại 10 trượng bên ngoài, Tử Lam chưa hẳn có thể kịp thời phát hiện Lương Nôn độc tính. Đây chính là vì cái gì Lương Nôn phải gấp tại kéo dài khoảng cách nguyên nhân. Hắn một tiếng bước lui Tử Lam, hướng về sau thả người nhanh chóng tối lui, rất nhanh liền đem khoảng cách của hai người kéo ra đến 10 trượng bên ngoài, Tử Lam thân ảnh cũng biến mất tại trong tầm mắt của mình. Sau một khắc, Lương Nôn vận chuyển 8 bộ diễn nguyên đem bổ để gương sáng tướng thi triển đi ra, bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, mơ hồ có thể cảm giác được một tia yếu ớt khí tức ba động. Ở nơi đó, Lương Nôn không chút do dự, kiếm trong tay quyết vừa bấm, ẩn tàng đã lâu vô hình kiếm quang phát động, lặng yên không một tiếng động chém về phía khí tức vị trí. Xoát, kiếm quang rơi xuống, không có như trong dự đoán như thế đâm trúng Tử Lam, ngược lại bị một cỗ lực lượng bá đạo ngăn ngăn lại. Lương Nôn cùng định quang kiếm hoàn tâm ý tương thông, mặc dù không cách nào thấy rõ trong bóng tối tình cảnh, nhưng vẫn là thật sự cảm nhận được cỗ lực lượng này. A, Lương Nôn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau lưng đột nhiên truyền đến không gian ba động, ngay sau đó chính là một cỗ mãnh liệt sát ý từ phía sau lan tràn mà tới. Lương Nôn trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tử Lam từ trong hư không chui ra, sắc mặt lạnh lùng, càng không nhiều hơn lời nói, đưa tay liền đánh ra 12 đạo ô quang. Lại là những cái kia phi đao. Lương Nôn âm thầm kinh hãi, sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi vì đánh lén Tử Lam, đã đem định quang kiếm hoàn chém ra ngoài, bây giờ bên người còn có Tử Lôi, Hắc Liên, phụ du ba viên kiếm hoàn, chỉ có thể dùng cái này ba viên kiếm hoàn ngăn cản kia 12 chôi vi lực kinh người phi đao. Thời gian cấp bách, Lương Nôn không chút do dự, đưa tay pháp quyết vừa bấm, ba viên kiếm hoàn đồng thời phá không, hóa thành ba loại khác biệt kiếm quang, nên hướng giữa không trung màu đen phi đao. Kia màu đen phi đao chính là địa cung truyền thừa một trong, uy lực vô cùng lớn, Lương Nôn sớm có linh giáo. Trước đó cùng Vô Tâm, Vệ Long nhị người liên thủ, mới có thể cùng có được phi đao Tử Lam đấu cái tương xứng. Bây giờ chỉ có hắn độc thân, đấu pháp quả thực có chút căng thẳng. Bất quá Lương Nôn cũng không phải không có phần thắng chút nào, hắn cũng ở cung điện dưới lòng đất ở bên trong lấy được một kiện truyền thừa bảo vật, chính là kia Tử Vi tinh ma bản. Món pháp bảo này có thể diễn hóa tinh không, thúc đẩy sinh trưởng ra tinh tú ma khí, dùng để phong ấn đối thủ linh lực, khiến cho không cách nào thi triển thần thông. Chỉ bất quá, món pháp bảo này cần nhất định thi pháp thời gian, mà lại phạm vi không lớn, lấy Lương Nôn tu vi cảnh giới hiện tại, rất khó trúng đích đối thủ, nhất định phải phối hợp cái khác chiêu thức thần thông đồng loạt sử dụng mới được. Nghĩ đến Tử Vi tinh ma bản, Lương Nôn trong lòng đã có đối sách. Sau một khắc, trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, Tử Lôi, Hắc Liên, phụ du ba viên kiếm hoàn đổi công làm thủ, đồng thời lui về bên cạnh mình. Tử Lam thấy thế, không do dự, 12 chôi phi đao thừa thắng xông lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Nhưng Lương Nôn lại ở thời điểm này đem thân nhất chuyển, cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Toàn bộ hắc ám xâm lâm, trong nháy mắt này lại lần nữa trở nên yên tĩnh, Tử Lam sắc mặt nghiêm nghị, ngưng thần tìm hiểu bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm Lương Nôn chỗ ẩn thân. Đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu, một đạo vô hình kiếm quang xuất hiện sau lưng Tử Lam, hướng phía nàng một kiếm chém tới. Tử Lam thần thức nhạy cảm, phản ứng cấp tốc, tại định quang kiếm hoàn xuất hiện một mấy mắt, đội vàng thả người nhảy lên thật cao, khó khăn lắm tránh thoát cái này đánh lén một kiếm. Người nàng giữa không trung, nhấc tay khẽ vẫy, xa xa 12 chôi phi đao hình như có cảm ứng, hóa thành 12 đạo ô quang, đồng thời hướng nàng vị trí bay tới. Nhưng mà, còn không đợi phi đao trở về, sau lưng liền truyền đến một cổ phái nhiên cự lực. Lại là Lương Ngôn từ trong hư không xuất hiện, tay phải nắm tay, kim quang đại thịnh, hướng phía Tử Lam một quyền đảo đi. Giờ này khắc này, khoảng cách giữa hai người đã không đủ 3 trượng. Kim cương thần lực đột nhiên xuất hiện, không có 12 chôi màu đen phi đao ngăn cản, một quyền này thẳng đến Tử Lam lực đánh tới. Mắt thấy Phật môn quyền kinh liền muốn rơi trên người mình, Tử Lam sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên há mồm phun một cái. Chỉ gặp một đầu hắc xà từ trong miệng của nàng chui ra, nhìn qua tầng tầng kim quang, vậy mà lông tóc không thương, rất nhanh liền quấn quanh ở Lương Nôn trên cánh tay phải. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Lương Nôn cánh tay phải làn da đã xuất hiện từng khối đồng tiền lớn nhỏ đốm đen, một cú cảm giác vô lực xông lên đầu, quyền kinh cũng giảm mất khoảng 7/10. Nhưng Lương Nôn không hề từ bỏ, cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy toàn tâm đau đớn, đem quyền tình đưa đến đối phương trước ngực. Nô. Tử Lam kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình có chút lay động. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, Lương Nôn trong tay áo lại bay ra một viên la bàn, trong la bàn ma khí tung hành, diễn hóa ngàn vạn, một cái chớp mắt, vậy mà tại Tử Lam chung quanh sinh ra một mảnh thâm thúy tinh không. Tinh thần chi lực cùng cường đại ma khí hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành tinh ma lực, rất nhanh liền phong tỏa Tử Lam linh lực, cùng lúc đó, khoảng cách gần nhất định quang kiếm hoàn lần nữa phát động, vô hình kiếm quang chớp mắt đã tới, hướng phía Tử Lam sau lưng một kiếm chém tới. Một kiếm này xảo trá ngon độc, mắt thấy là phải trọng thương Tử Lam. Thời khắc nguy cấp, cuốn quanh ở Lương Nôn vai phải rắn độc đống nhiên tự bạo, đủ mọi màu sắc khí độc phun ra ngoài, hóa thành một thanh kịch độc chủy thủ, trực tiếp đâm vào Lương Nôn vai phải. Một cỗ máu tươi phun ra, toàn tâm đau đớn từ vai phải truyền đến, để Lương Nôn xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này hoảng hốt, đệ tử Lam thành công tránh đi định quang kiếm hoàn, vô hình kiếm quang sát vai trái của nàng lướt qua, chỉ có một số nhỏ kiếm khí đâm vào bả vai. Những này kiếm khí tại Tử Lam máu thịt bên trong một cái, lập tức liền xuyên thủng vai phải của nàng, máu tươi đồng dạng phun tung tóe mà ra. Một vòng này giao thủ, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng thực tế chỉ ở trong chớp mắt. Lương Nôn cùng Tử Lam lưỡng bại câu thương, máu tươi xuôi theo lấy cánh tay của bọn hắn chậm rãi nhỏ xuống, bởi vì khoảng cách của hai người rất gần, cơ hồ đều ở gần tấc, những máu tươi này chảy tới trên mặt đất về sau, vậy mà chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt này, Lương Nôn trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ quen thuộc mà kỳ lạ cảm giác. Trong tay hắn bấm một cái kiếm quyết, định quang kiếm hoàn giữa không trùng quay lại phương hướng, nguyên bản định thừa dịp Tử Lam bị Tử Vi tinh ma bản khóa kín linh lực cơ hội, thừa thắng xông lên, thi triển một kích chí mạng. Nhưng tại thời khắc này, hắn lại do dự, bởi vì cái loại cảm giác này quá quen thuộc, quá thân thiết, đến mức định quang kiếm mũi kiếm đã đến Tử Lam đỉnh đầu, nhưng thủy chung rơi không hạ kiếm quang. Không, không đúng. Lương Nôn trong lòng, một thanh âm kêu to lên. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn chăm chú gần trong gang tấc Tử Lam, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ngươi không phải Tử Lam." Vừa dứt lời, đối diện Tử Lam thế mà cũng đồng thời mở miệng, "Ngươi không phải Tử Lam." Cũng ngay trong nháy mắt này, Lương Nôn trong mắt, Tử Lam dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Cảm tạ, nhỏ âm 628, 1000 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, thư lưu khen thưởng. Chương 1519, Tinh Ma Điện chương 1519, Tinh Ma Điện tại Lương Nôn trong ánh mắt kinh ngạc, Tử Lam dung mạo chậm rãi cải biến. Hai chân của nàng trở nên càng thêm thon dài, dáng người cũng càng thêm uyển chuyển, nhất là một đôi trong mắt, từ vừa mới bắt đầu lạnh lùng, trở nên còn như nước mùa xuân sáng. Dung nhan tuyệt thế xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Vô Tâm, Lương Nôn kinh hô nhất thành, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Một bên khác, Vô Tâm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Lương Nôn, trong miệng lẩm bẩm nói, "Lương Nôn, tại sao là ngươi?" Hai người đều sững sờ ngay tại chỗ, trong nháy mắt này, lại có chút phân không rõ thật giả. Cùng lúc đó, Lương Nôn định quang kiếm hoàn, còn treo trên trán Vô Tâm, mà Vô Tâm tiên ma pháp tướng cũng xuất hiện tại sau lưng, trong đó kia Bạch Y tiên tử tay cầm một thanh kiếm sắc, đã đâm vào Lương Nôn vai phải. Đến lúc này, Lương Nôn rốt cục kịp phản ứng, nguyên lai vừa rồi đâm vào vai phải mình xương độc truy thủ, lại là Vô Tâm tiên ma pháp tướng thần thông. "Thật là ngươi?" Hai người gần như đồng thời lên tiếng, Lương Nôn tranh thủ thời gian đánh ra một đạo pháp quyết, thu Vô Tâm đỉnh đầu định quang kiếm hoàn, mà Vô Tâm cũng đội vàng thu tiên ma pháp tướng, tiến lên một bước, trực tiếp nhào tới Lương Nôn trong ngực. "Ngươi thương đến thế nào?" "Ta vừa rồi không biết là ngươi." Vô Tâm thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn nào, từ Lương Nôn nhận biết nàng đến bây giờ, còn không có gặp ma nữ như thế tự trách qua. "Ta không sao, ngược lại là ngươi, ngươi cũng thụ thương." Lương Nôn một bên an ủi Vô Tâm, một bên nắm tay sờ lên đầu vai của nàng, theo linh lực tuôn ra, bắt đầu vì Vô Tâm chữa thương. Cùng lúc đó, Vô Tâm cũng nắm tay mò tới Lương Nôn trên vết thương, lại kinh ngạc phát hiện, chỉ trong khắc thời gian này, Lương Nôn bị tiên ma pháp tướng đâm thủng qua vai phải, lại nhưng đã khôi phục 7-8 phần. "Ha ha, đã sớm cùng ngươi nói, ta cái này một thân mình đồng ra sát, liền xem như ngươi tiên ma pháp tướng, cũng rất khó chân chính làm bị thương ta." Đàm thiếu ở giữa, Lương Nôn đã vì Vô Tâm chế trụ thương thế. Còn tốt kiếm hoàn không có trực tiếp chạm tại Vô Tâm trên thân, chỉ là một chút kiếm khí, lấy Lương Nôn thủ đoạn, rất dễ dàng liền bứt ra. Vừa rồi ta đem ngươi trở thành làm Tử Lam." Vô Tâm tựa ở Lương Nôn ngực, nhẹ nói, "Ta cũng thế." Lương Nôn khe khẽ thở dài, ôm chặt lấy Vô Tâm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện từ vừa mới bắt đầu, trung quanh càng ngày càng sáng, phạm vi tầm mắt đã từ 10 trượng phương viên lan tràn tới 100 trượng có hơn, đồng thời sáng tỏ địa phương còn đang không ngừng mở rộng. Càng ngày càng nhiều cổ thụ từ trong bóng tối hiện ra, chỉ là những cây cổ thụ này đều đã thay đổi, không còn giống trước đó như thế âm khí âm u, quỷ dị mặt người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Vô Tâm từ Lương Nôn trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cảnh tượng xung quanh, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Những này cây cối, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, ngươi thấy bọn nó dây leo, tựa hồ không có muốn công kích gì tứ, phản giống như là đang nên tiếp chúng ta. "Không tệ." Lương Nôn nhẹ gật đầu. Xung quanh những cây cổ thụ này trên những cây, mặc dù còn có không ít nhúc nhích dây leo, nhưng những này dây leo cũng không có tới gần hai người, ngược lại tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhảy múa, giống như là đang nên tiếp bọn hắn. "Vì sao lại dạng này?" Vô Tâm nghi hoặc không hiểu. "Có lẽ," Lương Nôn trầm ngâm nói, "chúng ta đã thông qua nơi này khảo hạch." Vô Tâm nghe xong, sắc mặt vẫn như cũ nghi hoặc. "Thông qua khảo hạch? Nơi này khảo hạch chẳng lẽ chính là để chúng ta sinh ra ảo giác, tự giết lẫn nhau? Nếu quả thật là như vậy, hai chúng ta đến tuột cùng là như thế nào thông qua?" "Ta cũng không hiểu." Lương Nôn đồng dạng không hiểu, lắc đầu nói tóm lại, làm chúng ta nhận ra lẫn nhau thời điểm, nơi này huyền thuật đã bị phá giải. Vô Tâm nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hai người riêng phần mình trầm mặc một hồi, vẫn là Lương Nôn chậm rãi mở miệng nói, "Mặc kệ như thế nào, nơi đây mê trận đã bị chúng ta phá giải, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ là sóng tốn thời gian, ta nghĩ dọc theo con đường này tất cả nghi hoặc cũng sẽ ở địa cung cuối cùng đạt được giải đáp." Vô Tâm minh bạch hắn ý tứ, nghe vậy gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, Tử Lam hiện tại không biết đi nơi nào, chúng ta không thể sóng tốn thời gian, nhất định phải đuổi tại trước mặt của nàng đến địa cung cuối cùng." Hai người thoáng trao đổi một chút, quyết định tiếp tục đi tới. Lương Luân thi triển chư pháp không tướng, dùng Phật môn kim quang bảo vệ mình cùng Vô Tâm, đồng thời đem định quang kiếm hoàn thế ra, giấu ở bên cạnh hai người, mà Vô Tâm thì đem tiên ma vòng chụp trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo quang minh chỉ phương hướng, hướng rừng cây chỗ sâu đi hơn trăm dặm lộ trình. Đang lúc hai người âm thầm cảnh giác thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến pháp thuật phá không thanh âm, cũng không lâu lắm, liền thấy một bóng người từ rừng cây chỗ sâu bật ra. Người này người mặc áo vải, hạt phát đồng nhan, chính là Thần Nông Sơn Tam đại trưởng lão một trong, Vệ Rồng. Chỉ bất quá, lúc này Vệ Rồng không có chút nào trưởng lão phong độ, cầm trong tay một cây Tam Hoa Địa Linh Thương tóc thai bù xù, giống như điên, hướng bốn phía lung tung đâm đâm, miệng bên trong còn tại la to, "Yêu nữ, có bản lĩnh không muốn chôn chôn tranh tránh, tới cùng lão phu đại chiến 300 hiệp." Lão phu là Thần Nông Sơn trưởng lão, chỉ cần có lão phu tại, các ngươi Thiên Cung thành mơ tưởng đúng chạm Thần Nông Sơn. "Này, an ta một thương." Nhìn thấy bộ này quỷ dị cảnh tượng, Lương Luân cùng Vô Tâm liếc nhau, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười. Vệ Rồng lúc này bộ dáng, nhưng không phải liền là nửa canh giờ trước mình sao? Không cần đoán đều biết, giờ này khắc này, tại Vệ Rồng thế giới bên trong, trung quanh đen kịt một màu, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy chừng 10 trượng phạm vi, mà đối diện với hắn, Tử Lam đang cùng hắn kịch liệt giao thủ. "Vệ trưởng lão, tỉnh." Lương Luân ở trong thanh âm dùng tới Phật môn thần thông, quần quần lôi đỉnh, vang vọng bốn phía, ý đồ đem Vệ Rồng từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Nhưng Vệ Rồng lại giống như là chúng ma, dễ bản không có phản ứng chút nào, ngược lại đem ánh mắt đờ đẫn nhất chuyển, nhìn về phía Lương Luân vị trí. "Yêu nữ, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này, lão phu liền không làm gì được ngươi sao?" Vệ Rồng hét lớn một tiếng, trường thương trong tay lắc một cái, vậy mà trực tiếp hướng Lương Luân đâm đi qua. Bởi vì Vệ Rồng lâm vào huyễn thuật, cái này Tam Hoa Địa Linh Thương uy lực không lớn, tốc độ cũng không nhanh, rất dễ dàng liền bị Lương Luân tránh khỏi. Lương Luân còn muốn tỉnh lại đối phương, nhưng Vệ Rồng đối thanh âm của hắn mắt điếc hai ngờ, chỉ là hung hăng phát động công kích, nhìn qua đã điên cuồng. Vô Tâm ở bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi thở dài nói, đây rốt cuộc là cái gì huyễn thuật? Vì sao dạng này đều gọi không dậy hắn? Ta cũng không biết. Lương Luân một kiếm ngăn Vệ Rồng Tam Hoa Địa Linh Thương, nói tiếp, bất quá bây giờ giống như không phải giảng đạo lý thời điểm, chúng ta vẫn là trước tiên đem hắn đánh ngất xỉu rồi nói sau. Ừm. Vô Tâm nhẹ gật đầu, thừa dịp Vệ Rồng hướng Lương Luân điên cuồng công kích đứng không, thả người nhảy lên, đi vào Vệ Long thân về sau, một trường vỗ tại trên gáy của hắn. Một trường này dùng tới Thiên Ma Sơn thần thông, bản thân không có quá lớn uy lực, nhưng trong lòng bàn tay ẩn chứa ma khí có thể phong ấn đối thủ thần hồn, để chúng chiêu người lâm vào hôn mê. Nếu như Vệ Rồng là thanh tỉnh trạng thái, một chiêu này căn bản không dùng được, nhưng hắn hiện tại đã lâm vào huyễn thuật, mà lại đang cùng Lương Luân kịch liệt giao thủ, sau lưng căn bản không có chút nào phòng bị, cho nên Vô Tâm một chiêu liền đắc thủ. Theo Vô Tâm tay nâng trường rơi, phụ phụ. Nhất thanh, Vệ Rồng ngã trên mặt đất. Vị này Thần Nông Sơn trưởng lão, lúc này vẫn như cũ hai mắt trợn lên, xem ra cho dù là ở trong giấc mộng, cũng đối Tử Lam hận thấu xương. Trước tiên đem hắn thu được ta Thái Hư Hồ Lô bên trong tới đi, chờ chúng ta giải quyết chuyện nơi đây, lại đem hắn mang ra tòa này lòng đất cung điện. Lương Luân nói, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem hôn mê Vệ Rồng thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong. Xử lý tốt về sau, hai người lần nữa lên đường. U sâm rừng cây, lúc này đã kinh biến đến mức 10 phần sáng tỏ, chung quanh những cái kia quái dị cổ thụ, bây giờ cũng biến thành phổ thông thông cây xanh, nếu như không phải những cái kia quấn quanh ở trên cành cây dây leo, hai người đều muốn hoài nghi kinh lịch vừa rồi là một giấc mộng. Cứ như vậy lại đi chừng nửa canh giờ, phía trước cổ thụ dần dần thưa thớt, con đường cũng dần dần trống trải. Cũng không lâu lắm, hai người tới cuối con đường. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một mặt vách núi, trên vách núi đá có một cái trăm trượng đến cao cửa đá, trên cửa đá treo một cái bảng hiệu, trên viết: Tinh Ma Điện bà chữ to. Tinh Ma Điện. Lương Luân hai mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra tòa này địa cung chủ nhân quả nhiên là người trong ma đạo. Thần Nông Sơn sáng lập người không phải Thần Nông Thất sao? Ta nhìn bảy đại tuyệt học cũng không phải ma đạo thần thông, vì sao nơi này sẽ lưu tòa tiếp theo Tinh Ma Điện? Vô Tâm nghi ngờ nói, đây hết thảy đáp án, chỉ có đẩy ra cái này phiến đại môn mới có thể có đến giải đáp. Lương Luân nói, một bên cảnh giác bốn phía, một bên chậm rãi đi hướng Tinh Ma Điện đại môn. Sau một lát, hắn đã đứng ở trước cửa. Đối mặt cái này phiến thần bí cửa điện, Lương Luân đầu tiên là thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra hồi lâu. Tại xác định trên cửa không có bất kỳ cái gì cạm bẫy về sau, mới đưa hai tay đặt tại trên cửa. Ầm ầm. Theo Lương Luân phát lực, phủ bụi nhiều năm đại môn rốt cục bị chậm rãi đẩy ra. Vô Tâm vẫn đứng sau lưng Lương Luân, chân ma chi khí bao vây hai người, thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, hết thảy đều rất bình tĩnh. To lớn cửa điện bị Lương Luân đẩy ra, không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì hoặc là cạm bẫy, cái này để cho hai người đều thoáng thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn vào bên trong, chỉ gặp bên trong đại điện 10 phần rộng lớn, mặc dù bên trong không có một ngọn đèn lên dầu, nhưng có tinh thần quang huy vẩy vào các ngóc ngách, nhìn qua tựa như là một tòa quần tinh điện đường. Như thế mỹ luân mỹ hoán không gian, cho dù là Vô Tâm loại này ma nữ, cũng không nhịn được có chút xúc động. Trong này thật đẹp. Vô Tâm thì thảo nhất thanh, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên người người. Lúc này Lương Luân mặt không đổi sắc, dù cho đối mặt như tinh không sáng chói không gian, vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, ánh mắt cẩn thận tìm kiếm lấy trong đại điện mỗi một cái góc, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này ngốc tử. Vô Tâm ở trong lòng gắt một cái, tuyết trắng nhu để lặng lẽ cầm khoan hậu bàn tay. Lương Luân cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Vô Tâm tựa ở bên cạnh mình, sắc mặt hơi có chút hồng nhuận. Sao trời quang huy từ đỉnh đầu tung xuống, đem hai người bao phủ ở bên trong. Vô Tâm da thịt vốn là tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, lúc này tắm rửa tại trong ánh sao, càng lộ ra như thơ như họa, phảng phất vân trung tiên tử. Tình cảnh này, cho dù là Lương Ngôn cũng không khỏi đến có chút bừng tỉnh thần. Hắn đem Vô Tâm ôm vào lòng, hai người tại tinh huy phía dưới chăm chú ôm nhau, hồi lâu sau, mới nghe Lương Ngôn chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta đi vào, nhìn xem bên trong đến tuột cùng có cái gì a." "Ừm." Vô Tâm trong ngực hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người không chần chờ nữa, giắt tay tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua trùng điệp tinh huy, đi tới cung điện chỗ sâu nhất. Ra ngoài ý định, nơi này không có vật khác, chỉ có song song đứng vững hai tòa pho tượng. Dựa vào bên trái chính là người nam tử, ước chừng 16-17 tuổi, thân cao gầy, tóc dài như mực, tay nâng một cuốn sách sách, nhìn qua hào hoa phong nhã bộ dáng. Người này tướng mạo anh tuấn, khoe miệng mang theo một tia bất cần đời tiêu dung, nhưng hết lần này tới lần khác hai mắt thâm thúy giống như đầm sâu, Lương Ngôn chỉ là nhìn lướt qua, liền không nhịn được bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, thần hồn có một loại muốn đắm chìm trong đó cảm giác. Lương Ngôn âm thầm kinh hãi, vội vàng vận chuyển thần thông, đem ánh mắt của mình cưỡng ép chuyển qua nơi khác, không còn dám cùng pho tượng kia đối mặt. Nếu như ta nhớ không lầm, nam tử này hẳn là Thần Nông Thác. Vô Tâm thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Không tệ. Lương Ngôn nhẹ gật đầu. Hắn đi vào Thần Nông Sơn cũng đã nhiều ngày, nơi này rất nhiều nơi đều có Thần Nông Thác ghi chép, căn cứ những cái kia trong sách xưa miêu tả, trước mắt tòa này nam tử pho tượng chính là một tay sáng lập Lang Hoàn Đại Lục Thần Nông Thác. Kia bên cạnh hắn vị này là? Vô Tâm nói, ánh mắt nhìn về phía Thần Nông Thác bên cạnh pho tượng, chỉ thấy là một nữ tử, xinh tinh xảo gợi mảnh, mặt như mơ đông, môi như điểm anh, mày như mực họa, thần như thu thủy, mặc một thân màu vàng nhạt váy dài, ba búi tóc đen ở sau gót cao cao co lại. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nữ tử này rõ ràng một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng, ánh mắt bên trong lại cất giấu một tia giảo hoạt cùng tàn nhẫn, cùng bề ngoài của nàng có chút không hợp nhau. Đây là? Lương Luân cũng trả lời không được Vô Tâm vấn đề, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nàng này khẳng định cùng Thần Nông Thác có quan hệ mật thiết, nói không chừng chính là tòa này lòng đất cung điện chủ nhân. Đang suy nghĩ ở giữa, Vô Tâm bỗng nhiên buông ra Lương Luân tay, ngơ ngác đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới nữ tử pho tượng phía dưới. Vô Tâm, Lương Luân phát giác không thích hợp, đội vàng bước nhanh đuổi theo. Nhưng mà mới vừa bạn bước ra mấy bước, giữa sân dị biến nảy sinh, chỉ gặp nữ tử kia pho tượng trong tay bỗng nhiên bắn ra một đạo hắc quang, thẳng đến Lương Luân vị trí đánh tới. Đạo này hắc tốc độ ánh sáng nhanh đến mức khó mà tin nổi, Lương Luân tại vội vàng ở giữa căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể thôi động thể nội kim cương thần lực, bảo vệ toàn thân yếu hại, ngăn kháng pho tượng công kích. Ầm. Lương Luân bị hướng về sau đánh bay mấy chục trượng, rơi trên mặt đất, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Trong hố sâu, Lương Luân lung lay đầu, nhanh chóng kiểm tra một chút tình huống trong cơ thể, phát hiện đạo này hắc quang cũng không có đối thân thể của mình tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Vừa rồi kia một chút, tựa hồ chỉ là vì đẩy ra chính mình. Vô Tâm, Lương Luân trong lòng lo lắng, đội vàng từ trong hố sâu nhảy ra ngoài. Ánh mắt chiếu tới, phát hiện Vô Tâm đã hướng lên phiêu khởi, lúc này chính lơ lửng tại giữa không trung. Cảm tạ, một giới văn sinh khen thưởng. Chương 1520, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 1, chương 1520, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 1, Vô Tâm cảm giác mình giống như là trong giấc mộng. Trong mộng, nàng xuyên qua vô tận thời không. Tại cái này xuyên thẳng qua quá trình bên trong, nhục thân dần dần mục nát, thần hồn cũng chậm rãi tiêu tán, đến cuối cùng chỉ còn lại một sợi chân linh, phiêu phủ ở vô tận hư giữa không trung. Hư không mênh mông, vô biên vô ngần. Vô Tâm cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ cảm thấy mình giống là một cái lục bình, trong bóng đêm chìm chìm nổi nổi. Đột nhiên, phía trước truyền đến mấy đám ánh sáng. Những này ánh sáng tại trong hư không tăm tối, thật giống như từng cái chiếu lấp lánh sao trời, sáng chói mà chói mắt. Rất nhanh, trong đó một đoàn ánh sáng tới gần Vô Tâm. Một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến, để Vô Tâm kìm lòng không được tới gần, nàng ôm quan đoàn, thần thức rất nhanh dung nhập trong đó. Ngay sau đó, chung quanh cảnh sắc biến hóa, trời đất quay cuồng, vô tận hư không rốt cục chậm rãi tan đi. Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt rốt cục xuất hiện một tia sáng. Vô Tâm đã cảm giác không thấy mình tồn tại, phảng phất chỉ là một sợi ý thức phiêu tán tại giữa không trung. Nàng mở to mắt nhìn thế giới này, chỉ thấy là một thế giới hoang dã. Chung quanh dãy núi đứng vững, vạn khe ngàn nham, núi non trùng điệp, kỳ vị mỹ lệ. Lại nhìn hai bên, đều là ngàn lưỡi đao cao vút núi, hình thành một đầu thâm thúy hẻm núi, phía dưới thì là lao nhanh hạo đãng dòng sông. Muốn nói con sông lớn này cũng mười phần cổ quái, bởi vì nó dòng sông phương hướng thế mà không phải từ cao xuống thấp, mà là từ hẻm núi chỗ sâu nghịch hành hướng lên, hướng sơn phong đỉnh núi chạy tới. Sông lớn bên trong, một chiếc thuyền con từ xa mà đến gần, chậm rãi tới. Trên thuyền có một người nam tử, tuổi trẻ tuấn thiếu, thân cao gầy, lúc này chính đứng ở đầu thuyền, thổi một cây thúy sắc sáo trúc. Tiếng địch trong trẻo du dương, làm tâm thần người yên tĩnh, làn điệu như tùng đảo trận trận, vạn khe vui vẻ. Tuyệt vời như vậy tiếng địch, lại chỉ có thể ở cô tịch trong hạp cốc quanh quẩn. Mênh mông đại sơn, phảng phất không lời người nghe, nước chảy lao nhanh, lại mang không tới một cái chi âm. Cái gọi là cao siêu quá ít người hiểu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương nhiên, nam tử trẻ tuổi làn điệu đột nhiên biến đổi, từ vừa mới bắt đầu du dương điềm tĩnh, ngược lại trở nên cao vút sục sôi, đao kiếm tranh tranh, chống trận lôi lôi, phảng phất hai quân giao chiến, bầu không khí đột nhiên trở nên túc giết. Quỷ dị chính là, phảng phất vì ứng hòa tiếng địch của hắn, hai bên ngàn lưỡi đao cao vút núi, thế mà nâng lên vô số quỷ dị nham bao, vách núi mặt ngoài lồi lõm biến hóa, chập trùng không chừng, tựa hồ có đồ vật gì sắp phá đất mà lên. Ầm ầm. Trong hạp cốc nhất thanh sấm sét giữa trời quang, vô số đất đá băng liệt, vách núi nổ tung, từng đầu cự hình con giết màu xám từ vách núi bên trong chui ra. Những này con giết hình thể khổng lồ, toàn thân tản ra hôi thối, rác hút bên trong lục vân lan lộn, hiển nhiên có chứa kịch độc. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng không có ảnh hưởng thuyền gỗ bên trên thổi sáo người. Vị kia tuổi trẻ tuấn tú nam tử, lúc này vẫn như cũ hết sức chuyên chú thổi trong tay ống sáo, chỉ là tiếng địch tốt sát sục sôi, phảng phất một vị tung hoành xa trường tướng quân, ngay tại anh dũng giết địch bên trong. Hẻm núi trên không, vô số cự hình con giết, tựa hồ cũng bị cái này tiếng địch chỗ chọc giận, nhao nhao hướng phía dưới vọt tới. Còn chưa tới gần, liền có độc khí từ con giết miệng bên trong phun ra, nhưng gặp xương độc từ từ, lục vân cuộn cuộn, vô số khí độc chen chúc mà đến, hình thành một trương huyết buồn đại khẩu, muốn đem trên thuyền nhỏ nam tử một ngụm nuốt vào. Nhưng mà nam tử kia lại làm như không thấy, phảng phất say đắm ở trong tay ống sáo, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Theo tiếng địch biến đổi, thuyền nhỏ tả hữu đông nhiên xoát ra số đạo thanh quang, những này thanh quang liền cùng một chỗ, tạo thành một tầng màu xanh kết giới, thế mà đem khắp thiên độc mây cho cản lại. Mắt thấy đám mây độc không cách nào ăn mòn nam tử thuyền gỗ, những nô công kia không còn phun ra độc, mà là xúc tích lực lượng, trực tiếp hướng thuyền gỗ bên trên nam tử đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng va đập truyền đến, những này quỷ dị con giết hung hãn không sợ chết, phảng phất muốn tự sát, không ngừng đánh thẳng vào nam tử trẻ tuổi kết giới. Nhưng mà tầng kia thanh quang kết giới từ đầu đến cuối vững như thành đồng, cho dù những này con giết số lượng đông đảo mà lại lực lượng mạnh, nhưng thủy chung đụng không phá tầng này thật mỏng kết giới. Tại khắp thiên nô công cùng đám mây độc bên trong, thuyền nhỏ thậm chí đều không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ duy trì lúc đầu tốc độ, dọc theo dòng sông chậm rãi hướng về phía trước. Tại thử hồi lâu sau, những nô công kia tựa hồ cũng minh bạch, căn bản là không có cách công phá nam tử trẻ tuổi này kết giới. Sau một khắc, tất cả con giết đều bay lên trên đi, đi tới cùng một vị trí, bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt. Vẹn vẹn trong phiến khắc, hàng trăm hàng ngàn con giết đã biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ còn lại một đầu. Con nô công này cùng trước đó những cái kia khác biệt quá nhiều, mọc ra trăm trượng, toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu có 6 đầu thật dài xúc giác, phảng phất 6 cái gai nhọn, làm cho người không rét mà run. Giống. Kia lục giác con giết gầm lên giận dữ, đem thân bại xuống, hóa thành một đạo trường hồng, lần nữa hướng nam tử trẻ tuổi trên thân đánh tới. Nam tử trẻ tuổi xa xa thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ đem tiếng địch thổi đến gấp hơn. Sau một khắc, bao phủ thuyền gỗ thanh quang đống nhiên phóng lên tận trời, giữa không trung hóa vì một cái thanh quang vòng, chiếu vào con giết đầu chính là một cái hung ác gõ. Ầm. Trong tiếng nổ, lục giác con giết to lớn đầu chấn động không ngừng, phản phất bị lần này cho đánh ngất xỉu, thân thể không bị khống chế bay ngược mà quay về. Thằng đến lui về phía sau mấy trăm trượng, nó mới rốt cục thông thả lại sức, lung lay có chút choáng váng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thanh quang vòng, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Kia thanh quang vòng tựa hồ cũng tại xem kỹ lấy nó, song phương cách không thăm dò một hồi, lục giác con giết hung tính lộ ra, xúc giác hất lên, dẫn đầu hướng thanh quang vòng nào tới. Thanh quang vòng cũng không cam chịu yếu thế, hóa thành một đạo thanh hồng, cùng lục giác con giết đấu cùng một chỗ. Song phương giữa không trung triển khai một trận đại chiến, kia con giết mặc dù khí độc lợi hại, nhưng thanh quang vòng lại là toàn vẹn không sợ, bởi vì vô luận cái gì kích động, chỉ cần đến thanh quang bên trong, lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà thanh quang vòng bản thân uy lực cực lớn, chỉ cần bị nó đụng vào va chạm, coi như kia con giết da dày thịt béo, cũng sẽ lưu lại không nhỏ vết thương. Song phương đấu đại khái một khắc đồng hồ thời gian, lục giác con giết đã vết thương đầy người, trái lại thanh quang vòng lại là quang hoa sáng rực, không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Sau một khắc, thanh quang vòng đột nhiên biến lớn mấy lần, một chút bọc tại lục giác con giết trên đầu. Sự biến hóa này có chút bất ngờ, lục giác con giết đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó bắt đầu kịch liệt giằng co. Làm sao kia thanh quang vòng từ đầu đến cuối vững vững vàng vàng mặc cho đầu này khổng lồ con giết dãy rủa như thế nào, không chỉ có không có chút nào đứt gãy dấu hiệu, ngược lại còn tại càng thu càng chặt, càng đổi càng nhỏ. Giống. Lục giác con giết lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, bất quá càng giống là bất đắc dĩ gào thét. Theo thanh quang vòng không ngừng thu nhỏ, con giết thân thể khổng lồ cũng theo thu nhỏ, từ vừa mới bắt đầu trăm trượng dài, đến phía sau 50 trượng, 10 trượng, 7 thước, 3 thước. Cuối cùng, đầu này chỉ có dài 3 thước con giết, bị thanh quang vòng vững vàng bao lấy, từ giữa không trung rơi xuống. Ngay lúc này, một cái thanh âm tức giận, đột nhiên ở trong sơn cốc vang lên, thần nông thác. Người ta không cửu không đoán, từ lần trước treo ngược sông một trận chiến, 300 năm qua, lão phu gặp ngươi thì lùi, vì sao còn muốn dồn ép không tha. Nghe được thanh âm này, nam tử trẻ tuổi rốt cục buông xuống trong tay ống sáo. Hắn đầu tiên là đánh ra một đạo pháp quyết, diệt thanh quang trong vòng con giết, ngay sau đó lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, "Nên cứu, ngươi tu luyện độc công, lại phải dùng ngàn vạn sinh linh huyết tế, nhiều ít vô tội tu sĩ chết bởi ngươi tay, ngươi giết bọn hắn thời điểm, nhưng từng nghĩ tới không cửu không oán?" "Hừ, những cái kia bất quá là sâu kiến mà thôi, sinh tử cùng bọn ta có liên can gì?" Âm thầm người lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, "Thần nông thác, ngươi đã thành thánh, sẽ không phải như thế ngây thơ, vì một chút sâu kiến tu sĩ cùng người thường đến tìm ta liệu mạng a?" Ta đến cứu mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng cũng không thể mặc cho ngươi nào nặng, thật muốn ép, đối chúng ta đều không có chỗ tốt. Nam tử trẻ tuổi nghe đối phương uy hiếp, chẳng những không có một tia lùi bước chi ý, ngược lại nở một nụ cười. Hắn đem ống sáo trong lòng bàn tay đi lòng vòng, cười nói, tốt. Lần trước một trận chiến còn chưa đủ tận hứng, đã đạo hữu thịnh tình mời, vậy liền để ta lại đến lĩnh giáo một chút độc thánh môn môn chủ thủ đoạn. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay đánh ra một trường, một vòng nhạt linh lực màu xanh, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán mà đi, những nơi đi qua, lao nhanh nước sông tất cả đều trở nên bình tĩnh vô cùng. Phản phất có một cái bàn tay vô hình phủ bình hết thảy, để toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh lại. Sau một khắc, nước sông dưới đáy, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, lực lượng cường đại tứ tán lao nhanh, đem kéo dài mấy ngàn dặm hẻm núi vách đá đều cho đánh rách tả tơi, vô số đất vụn nham thạch ở giữa không trung bay loạn. Cô sáng tiêu tán về sau, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Người này là cái già trên 80 tuổi lão giả, cầm trong tay một cây mộc trượng, già mua làng già, dãi dầu xương gió trên mặt, từng đầu thật sâu nếp nhăn, phản phất trong mộ địa xương khô, tản ra mục nát khí tức suy bại. Không hổ là thần nông thác, chiêu này địa nghe thuật còn thật là khiến người ta không chỗ che thân a. Lão giả một tay trụ trượng, một tay đọc ngược tại sau lưng, hai mắt từ đầu đến cuối híp, nhìn qua hết sức âm hiểm. Ha ha, đến đạo hữu đầu độc vạn vật huyền diệu vô tận, ta dòng giá bỏ ra 300 ngày, mới ở chỗ này tìm tới tung tích của ngươi, nói cái gì cũng muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự tới đi. Thần nông thác nói đến đây, lại khẽ mỉm cười nói, xem ra trong cõi u minh tự có thiên ý, chúng ta lên một lần đại chiến chính là ở chỗ này, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp lại. Ta nhìn treo ngược sông phong cảnh tú lệ, thích hợp làm vì đạo hữu nơi chôn thây. Thần nông thác, xem ra ngươi là muốn cùng lão phu không chết không thôi. Nói đến không chết không thôi bốn chữ này thời điểm, nến ưu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cùng lúc đó, hắn lưng tại sau lưng tay trái âm thầm bấm một cái pháp quyết, chỉ gặp một mảnh xương độc từ trong lòng bàn tay quyết tán ra đến, rất nhanh liền không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, thần nông thác mỉm cười, tựa hồ không nhìn thấy nến ưu tiểu động tác, vẫn như cũ đứng chắc tay. Ầm. Một tiếng vang trầm từ thần nông thác sau lưng truyền đến, ngay sau đó hư không vỡ ra, một đầu tinh hồng lưỡi dài bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thẳng hướng mục tiêu thần nông thác hậu tâm. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, lưỡi dài đã xuyên thủng thần nông thác hậu tâm, từ trước ngực của hắn mặc thân mà ra. Nhưng mà quỷ dị chính là, thần nông thác vết thương không có một giọt máu tươi chảy ra. Không chỉ có như thế, miệng vết thương của hắn còn đang bay nhanh khép lại, mà đầu kia tinh hồng lưỡi dài tại xuyên thủng thần nông thác ngực về sau, thế mà không thu về được, còn bị cắm ở dần dần khép lại trong vết thương. Độc Cưu xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn thân là độc thánh môn môn chủ, cả đời kinh lịch lớn nhỏ chinh chiến vô số, lại trải qua ba thai cửu nạn, cuối cùng lấy độc nhập thánh, được thế nhân tôn xưng là Bắc Minh ông. Nhưng cho dù là hắn, cũng chưa từng thấy như thế chuyện quỷ dị. Đầu kia tinh hồng lưới giải, tối thiểu nhất cũng rèn luyện 1000 loại kịch độc, mỗi một loại đều là mình tỉ mỉ luyện chế mà thành, đơn độc một loại kịch độc lấy ra, đều có thể dây lát giết thánh nhân phía dưới tu sĩ. Nhưng trước mắt này người nam tử, không chỉ có bị ác miệng động đâm thủng thân thể, còn bị mấy ngàn loại kịch độc xâm nhập thể nội, thế mà giống một người không có chuyện gì, thân thể tại rất ngắn một nháy mắt liền thành trừ chỗ có độc tố, đồng thời vết thương cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Thần nông thánh thể, bách độc bất xâm. Nếu như đã từng nghe qua một chút truyền ngôn, trước mắt nam tử này nếm hết bách thảo, cứu thế người tại bể khổ, công pháp của hắn hết sức đặc thù, đến mức cuối cùng tu thành thần nông thánh thể bất kỳ cái gì độc vật đều đối với hắn không có tác dụng. Nghĩ tới đây, nếu như sắc mặt phát lạnh. Nếu quả thật là như vậy, người này là trong mệnh ta lớn nhất khắc tình, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó diệt trừ mới được. Ngay tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, xa xa thần nông thác lại là mỉm cười. Nếu như, cái này chính là của ngươi tiềm tiên công. Bất quá là con cóc mà thôi, ngươi cũng xưng tiên. Cha cha, thật hướng trên mặt mình thiếp bằng a. Vừa dứt lời, thần nông thác phản tay nắm lấy xuyên thủng thân thể của mình lưỡi dài, hai tay có chút dùng sức, rất nhanh từ hư không trong cái khe kéo ra một con nhỏ núi lớn nhỏ con cóc. Cái này con cóc cẩn tàng ở trong hư không, toàn thân đều là kịch độc, lúc đối địch đột nhiên phun ra đầu lưỡi, thường thường khiến người ta khó mà phòng bị. Độc thánh môn, cũng chỉ những thứ này hạ tam lưu thần thông, trận chiến ngày hôm nay, sợ là không thể tận hứng. Thần nông thác thở dài, hai tay nhẹ nhàng nhất trà sát, con cóc lưỡi dài đứt thành từng khúc. Cùng lúc đó, một cỗ nhẹ linh khí dọc theo lưỡi dài nghịch hành hướng lên, rất nhanh liền chui vào con cóc miệng bên trong. Kia con cóc hình thể nguyên bản liền bảng lớn như núi, tại cỗ này nhẹ linh khí chui vào thể nội về sau, trong nháy mắt lại bành trướng, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã tăng mấy lần, vượt xa trùng quanh dãy núi. Ầm. Nhất thanh bạo hưởng truyền đến, lại là kia con cóc rốt cục chịu đựng không nổi, tại nguyên chỗ tự bạo. Vô số máu độc, xương độc phun ra, che đậy nửa bầu trời, phảng phất từ trên trời hạ một trận mưa độc. Thần nông thác thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Đầu này treo ngược sông kéo dài vạn dặm, hạ du chỗ còn có ba cái tông môn, nếu để cho những này kịch độc rơi vào trong sông, thuận chảy xuống, chỉ sợ ven đường tử thương vô số, mà ba cái kia tông môn cũng muốn diệt tuyệt. Nghĩ tới đây, thần nông thác nhấc tay khẽ vẫy, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh, lực lượng cường đại trào lên mà ra, đem giữa không trung máu độc, xương độc đều hướng tay mình trong lòng hấp thu. Tại thần nông thác dẫn đạo dưới, con cóc thể nội mấy ngàn loại kịch độc tất cả đều tụ đến, tại đỉnh đầu hắn tạo thành mênh mang đám mây độc. Đám mây độc lan lộn, vô số kịch độc chút xuống. Nhưng thần nông thác không có chút nào e ngại, vô luận loại nào kịch độc, cuối cùng đều bị hắn chiếu đơn thu hết. Mà vừa lúc này, đỉnh đầu đám mây độc bên trong, bỗng nhiên rơi kế tiếp lớn chừng bàn tay bảo tháp. Cảm tạ, nửa đêm 2 điểm 500 điểm tệ khen thưởng.